Chương 2727, chữ thập chương 2727, chữ thập Lưu Nguy An đặt một nét thẳng đứng vào giữa chữ nhất, biến chữ nhất thành chữ thập. Trịnh Ảnh Nhi chớp chớp mắt, không hiểu rõ lắm, Thân Di Vân lại như có điều suy nghĩ. Lao hủ cáo tử. Lao giả họ Hứa không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Ông ấy làm sao vậy? Trịnh Ảnh Nhi khó hiểu. Có lẽ là bị kích thích. Thân Di Vân nói. Di Vân tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Trịnh Ảnh Nhi vẫn không hiểu, Thân Di Vân nhìn chằm chằm vào chữ thập đang dần biến mất trên mặt bàn rất lâu, mới mở miệng. Tinh lực của con người có hạn, thiên phú cũng có hạn, có một sở trường là đủ để an phận, dù không thể đại phú đại quý, cũng có thể bình bình đạm đạm. Thế nhưng, một chi quân đội, một quốc gia, không thể chỉ có sở trường, còn phải bù đắp khuyết điểm, nếu không bị kẻ địch nắm lấy điểm yếu mà tấn công mạnh, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chí mạng. Đúng vậy, quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa đồng bộ phát triển. Con kiến tuy nhỏ yếu, nhưng điểm chịu lực cũng nhỏ. Con voi tuy mạnh mẽ, nhưng điểm chịu lực cũng nhiều. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, một con chuột nhỏ bé cũng có thể khiến con voi nổi giận. Thế phát triển của Bình An quân mặc dù không tệ, đó là bởi vì chưa gặp phải cường địch, cũng bởi vì Trung Nguyên bên này tự chiến, không đoàn kết. Một khi Trung Nguyên bên này coi trọng, thế của Bình An quân sẽ bị ngăn trở, rất nhiều vấn đề sẽ bộc lộ ra. Lưu Nguy An nói, ta hình như đã hiểu rồi. Nhất Như Mâu, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Thập Như Thuẫn, công thủ vẹn toàn. Trịnh Ảnh Nhi không nốc, chỉ là ngày thường rất ít cân nhắc những chuyện này, bị nhắc nhở xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người thường chỉ chú ý đến những điều mình cảm thấy hứng thú, dễ dàng xem nhẹ thiếu sót của mình. Thân Di Vân hồi tưởng lại khoảng thời gian ở Huyết Ý Địa Giáo, tuy bị Võ Lâm vây quét suýt bị diệt, phải sống những ngày trốn đông trốn tây, thế nhưng bản chất bên trong luôn có một loại yêu ngạo, đám chìm trong vinh quang ngày xưa, dường như mọi khó khăn đều là tạm thời, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Huyết Ý Địa Giáo. Lại không nghĩ rằng, Huyết Ý Địa Giáo nếu thực sự cường đại đến vậy, thì cũng không cần trốn tránh rồi. Tìm cớ thì dễ, đối mặt sự thật thì rất khó. Trước kia ta từng nghe người trong nhà nói, Bình An quân vô cùng coi trọng Lưu Nguy, Trịnh Ảnh Nhi đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn Lưu Nguy An một cái, lẻ lưỡi, vô cùng coi trọng Nguy An ca ca rồi. Nếu như Nguy An ca ca không có ở đây hoặc xảy ra chuyện gì, Bình An quân lập tức sẽ chia năm xẻ bảy biến thành tan rã. Điểm mạnh nhất cũng là điểm yếu nhất. Ca ca ta nói, đối phó Bình An quân chỉ cần đối phó một mình Nguy An ca ca là đủ rồi. Ca ca ngươi thật sự coi trọng ta đấy. Lưu Nguy An cười nói. Tuy ca ca ngoài miệng không nói, nhưng ta biết, hắn rất kiêng kỵ ngươi. Trịnh Ảnh Nhi nói. Đặt vào trước kia, nàng vô điều kiện thiên vị ca ca mình, nhưng bây giờ lập trường đã chuyển sang phía Lưu Nguy An. Thân Di Vân nhìn Trịnh Ảnh Nhi một cái, thầm nghĩ, kiêng kỵ Lưu Nguy An đâu chỉ ca ca ngươi. Trong số những người trẻ tuổi ai mà không kiêng kỵ hắn, thậm chí cả thế hệ trước khi nhắc đến hắn đều sắc mặt không tự nhiên. Ca ca ngươi rất khôn khéo. Lưu Nguy An nói, vị lao tiên sinh kia có thân phận gì mà lại hiểu Bình An quân đến vậy? Trịnh Ảnh Nhi lúc này mới nhận ra lão giả họ Hứa không hề đơn giản. Phong Diệp thành lớn như vậy, miệng người trăm vạn, cao nhân tiền bối không thể thiếu. Vị lao tiên sinh này kinh nghiệm phong phú, lại là người ngoài cuộc, nhìn rõ ràng hơn một chút cũng chẳng lạ. Thân Di vẫn nói, thôi không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta đến đây là để thưởng thức mỹ thực, không thể để bản và phụ lẫn lộn. Lời của Lưu Nguy An kéo sự chú ý của hai nữ trở lại. Gà tuyết bọc lá sen tuy không phải là món đặc sản nổi bật, nhưng cách chế biến ở nơi này lại vô cùng độc đáo. Gà tuyết ngon nhất là khi nặng khoảng 2 cân, thời điểm này chúng vừa trưởng thành, chuẩn bị đẻ quả trứng đầu tiên, tinh túy trong cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Quan trọng nhất là không để dính máu, gà phải bị làm ngạt, như vậy mới giữ được độ mềm ngọt tinh tế, nếu dùng dao giết, hương vị sẽ giảm đi một bậc. Tiếp theo là đến lá sen. Ở thành Phong Diệp, nhờ nguồn nước đặc biệt, lá sen nơi đây có màu vàng kim, khi ánh tà dương chiếu xuống, phản chiếu lên muôn vạn tia sáng lấp lánh trở thành một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của Phong Diệp Thành. Hương thơm thanh mát của lá sen vàng quyện hòa hoàn hảo với gà tuyết, dưới nhiệt độ cao tạo ra phản ứng hóa học, khiến món gà tuyết bọc sen tỏa ra mùi thơm mê hoặc lòng người. Nhiều người sau khi đã nếm thử món này tại Phong Diệp Thành thì không còn thấy ngon miệng với bất kỳ phiên bản nào khác ở nơi khác nữa. Canh cá giết bạc món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại là mỹ vị khó tìm. Loài cá giết bạc sống dưới những đầm sen vàng kim, thân hình nhỏ nhắn chỉ hai ngón tay, xương nhiều, thịt ít, thoạt nhìn tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính điều đó lại tạo nên hương vị độc đáo. Thịt cá chắc thơm ngọt, càng ninh càng dậy mùi, hậu vị ngọt lịm lan khắp cổ họng. Dù là nấu canh hay chiên giòn, cá giết bạc đều khiến người ta khó quên. Món ăn này không cần thêm gia vị cầu kỳ, thậm chí không cần gừng hành hay tiêu muối, chỉ cần nước sạch, cá tươi, lửa vừa càng đơn giản càng ngon. Chính cái thanh đạm tự nhiên ấy lại khiến bao kẻ sành ăn phải tấm tắc. Ở nơi có lá sen vàng, món canh cá giết bạc đã trở thành một nét tinh túy của ẩm thực giản dị mà sâu sắc, một mạc mà tinh tế. Thật sự không có chút mùi tanh nào, quá tươi ngon. Trịnh Ảnh Nhi là tiểu thư nhà họ Trịnh, từ nhỏ đã quen ăn sơn hào hải vị. Món ăn lọt được vào miệng cô thì tuyệt đối không phải loại tầm thường, miệng rất kén. Nhìn đôi mắt cô sáng rực lên là biết canh cá ngân giết ngon đến mức nào. Thân Di Vân không nói gì, nhưng liên tục gật đầu. Lưu Nguy An khẩu vị nặng hơn, hắn ăn cá ngân giết chiên giòn. Đầu bếp kiểm soát lửa vừa chuẩn, cá ngân giết chiên vàng ươm, xương cũng giòn tan, dễ dàng giải quyết vấn đề nhiều xương. Lưu Nguy An vừa ăn vừa kêu rốp rốp thêm ngụm rượu nhỏ, đúng là hưởng thụ trốn trần gian. Thịt lươn nướng bánh, tàu hũ kia kịp đến, đậu hũ hấp thanh đạm, bánh ngải thảo. Nhìn với nguyên liệu thì ngoài món gà tuyết bọc lá sen có phần cầu kỳ, các món ăn khác đều là nguyên liệu quen thuộc, hoặc có thể nói là giá rẻ, thường thấy trên bàn cơm của người dân bình thường. Thế nhưng, qua tay đầu bếp biến hóa, lập tức hóa mục nát thành thần kỳ. Cả ba người Lưu Nguy An đều dồn sự chú ý vào món ăn. Ngon quá, thật sự mỹ vị. Hồi trước tôi ghét ăn tàu hũ kỳ nhất, không ngờ tàu hũ kỳ cũng có thể ngon đến vậy, thật khó tin. Trịnh Ảnh Nhi rung động không thể nghi ngờ là lớn nhất, nàng cho tới nay tư duy theo quán tính, món ăn ngon phải đến từ nguyên liệu cao cấp, càng là yến tiệc đỉnh cấp, hương vị món ăn càng tốt. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại nơi quán cơm nhỏ ồn ào đến cả cái tên cũng không có này, vậy mà có thể làm ra những món mỹ thực khiến người ta không thể dừng lại, thật bất khả tư nghị. Trịnh gia nuôi dưỡng toàn là đầu bếp, nhưng nàng cảm giác, những đầu bếp này hình như kém trình độ của đầu bếp quán cơm nhỏ này một chút. Lưu Nguy An ăn 7-8 phần no bụng, tốc độ mới chậm lại, múc một chén canh, từng muỗng chậm rãi uống vào, hắn có thói quen ăn cơm xong mới ăn canh. Bình An Quân có vấn đề, hắn là biết, nhưng lại cảm thấy khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cho nên hữu ý vô ý không để ý đến. Trải qua lời lão giả họ Hứa, hắn chợt phát hiện, phòng bị cẩn thận. Có vấn đề, có lẽ khi mới gặp manh mối, nên bóp chết nó từ trong trứng nước, nếu không đợi đến khi vấn đề trở nên xấu đi rồi mới xử lý, e rằng hơi muộn. Bình An Quân là căn bản để hắn đứng vững, nói Bình An Quân rất ỷ lại hắn, không bằng nói hắn và Bình An Quân là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Khi Bình An Quân tuyển dụng nhân viên ngày càng nhiều, một tình huống không thể tránh khỏi cũng theo đó xuất hiện, quan hệ dựa dẫm. Trương Tam là lão chiến sĩ của Bình An Quân, em rể của Trương Tam đến xin ứng tuyển. Trong tình huống điều kiện không chênh lệch là bao, giám khảo đương nhiên sẽ chọn em rể của Trương Tam, chứ không phải một người khác không có bất kỳ bối cảnh nào. Hôm nay, giám khảo giúp Trương Tam, tiếp theo, khi Trương Tam làm giám khảo, người khác nói tình, Trương Tam khó tránh khỏi sẽ nghiêng về một phía khi đưa ra lựa chọn. Đây là tình người, lâu dần, trong quân đoàn sẽ xuất hiện đủ loại tiểu đoàn thể, đỉnh núi nhỏ. Hiện tại Bình An Quân đang phát triển thuận lợi, những đỉnh núi nhỏ, tiểu đoàn thể này vẫn còn tích cực. Thế nhưng, một khi thế của Bình An Quân bị ngăn trở, lợi ích của các chiến sĩ bị tổn hại, lúc đó, mâu thuẫn sẽ lập tức trở nên gay gắt. Lưu Nguy An đặt thìa xuống, cảm thấy có lẽ nên tìm Đường Đinh Đông nói chuyện nghiêm túc một chút. Chương 2728, không trúng cử. Chương 2728, không trúng cử. Vì sao tôi không được trúng tuyển? Thành tích thi của tôi rõ ràng là thứ ba, chỉ tuyển 10 người, sao có thể xếp thứ ba lại không được vào? Tại sao? Tại nơi chiêu mộ lính của Bình An Quân, đột nhiên vang lên một tiếng chất vấn phẫn nộ, khiến hiện trường chiêu binh ồn ào lập tức yên tĩnh. Tuy nhiên, khi mọi người thấy đội chấp pháp duy trì trật tự đi tới, liền lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác, ai nấy đều trở nên thản nhiên như không có chuyện gì, ai thì lặng lẽ dựng đứng lên để nghe ngóng. Làm gì? Ngươi có vấn đề gì? Giọng nói của nhân viên chấp pháp tràn đầy uy nghiêm, phối hợp với trang bị đầy đủ, trường mâu lấp lánh hàn quang, sát khí đằng đằng, cực kỳ khiếp người. Hán tử dáng người cao lớn bị ánh mắt như dao kia lướt qua, không hiểu sao tự nhiên thấy chột dạ, giọng nói cũng yếu đi, mang theo một tia bị khuất nói, khi thi đấu, sức mạnh, tốc độ, phản ứng và thành tích bắn của tôi đều xếp hạng phía trước. Tổng hợp thành tích, tự tôi tính toán một chút, hẳn là xếp thứ ba. Thế nhưng vừa rồi trong danh sách trúng tuyển lại không có tôi không phục. Có lẽ, bên trong khẳng định có nội tình, ngươi có chứng cứ sao? Nhân viên chấp pháp chất vấn. Không có. Đại hán làm sao có thể có chứng cứ, hắn cũng không phải quan khảo hạch, nhưng cuộc thi là công khai, thành tích của tôi mọi người đều có thể thấy, mọi người đều có thể làm chứng, không có chứng cứ, nói cách khác tất cả đều là suy đoán của ngươi. Ánh mắt của nhân viên chấp pháp rất sắc bén. Tôi tin tưởng thực lực của tôi có thể xếp vào top 10, đại hán lớn tiếng nói. Có vấn đề có thể đi phản ánh theo đúng quy trình, chúng ta có cơ quan giám sát. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi la ó ầm ĩ, ảnh hưởng công việc bình thường, chúng ta còn làm việc thế nào? Phòng xử lý công vụ của cơ quan giám sát ở 626, ngươi có thể trực tiếp đi phản ánh. Còn vấn đề gì nữa không? Nhân viên chấp pháp hỏi. Không có. Đã không có. Đại hán lắp bắp nói. Ngươi không cần lo lắng, có vấn đề cứ theo quy trình mà phản ánh là được rồi, không ai dám trả đũa ngươi. Có cần chúng ta đi cùng ngươi không? Nhân viên chấp pháp hỏi. Không, không cần, tôi nghĩ lại một chút, có thể là tự mình nhớ lầm. Biểu cảm của đại hán rõ ràng là không cam lòng, nhưng không biết đang kiêng kỵ điều gì, ngoài miệng thì nói những lời không đúng với lòng mình. Xác định không cần sao? Nhân viên chấp pháp lại hỏi một câu. Không cần. Đại hán trả lời vô cùng khẳng định. Đã vậy, vậy không có việc gì rồi, mọi người tản ra đi. Nhân viên chấp pháp hô một tiếng về phía đám người hóng hớt rồi rời đi. Lần này không qua còn có lần nữa, tốt nhất đừng làm loạn, nếu không là tự mình đoạn đường lui của mình. Nhân viên công tác của nơi chiêu mộ lính nói một câu rồi không để ý đến đại hán nữa. Sắc mặt đại hán tái nhợt, vừa bị khuất vừa không cam lòng. Những người xung quanh dùng ánh mắt thương hại lướt qua người này, biết rằng từ nay về sau, người này sẽ vô duyên với Bình An Quân. Ai nấy đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhiều chuyện đều là biết mà không nói ra. Người nói ra, bằng hữu liền không thể làm nữa, chỉ có thể là địch nhân, tệ nhất cũng là người xa lạ. Đại hán ngẩn ngơ đứng tại chỗ cũ, ánh mắt lúc thì hung dữ, lúc thì phẫn nộ, còn nhìn về hướng 626 vài lần, nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng. Cả người trong khoảnh khắc như già đi rất nhiều tuổi, bước chân tập tễnh rời khỏi nơi chiêu mộ. Tướng công, nhận lời mời lên sao? Thiếp làm cho chàng món tiêm tiêu xào thịt mà chàng thích nhất, còn trả lại vương mẹ nuôi nửa cân rượu nhạt. Thiếp nói là mượn, vương mẹ nuôi lại cố phải tặng, không cho thiếp trả, nói chúc mừng chàng vào Bình An Quân là chuyện vui, là vinh quang của cả làng, nàng mời nửa cân rượu nhạt còn keo kiệt gì mà không nhận, thiếp từ chối không được, liền nhận lấy rồi. Sau này chúng ta cuộc sống tốt hơn, không thể quên vương mẹ nuôi. An Nương vốn là tiểu thư nhà giàu, một lần dạo chơi ngoại thành mắt thấy Lục Trưởng Phong đi săn, hai người vừa gặp đại yêu, phá tan thế tục và muôn vàn khó khăn để đến với nhau. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống không thể nào tốt đẹp như tưởng tượng, ngược lại nhiều lần gặp nạn, càng ngày càng khó khăn. Sau mấy lần chuyển nhà, họ đến Phong Diệp Thành, cuộc sống coi như ổn định, thế nhưng chi tiêu ở Phong Diệp Thành quá lớn, cuộc sống hai vợ chồng trôi qua chật vật. May mắn là hàng xóm xung quanh đều thuần phát thiện lương, thỉnh thoảng giúp đỡ, hai người mới có thể sống sót. Cuộc sống tĩnh lặng một thời gian, rồi thay đổi khi tứ đại gia tộc hôn chiến. Sau một loạt biến động kịch liệt, Phong Diệp Thành chào đón thời đại Nhậm Thiểu quân chủ chính. Một quân đội lạ lẫm mà vô cùng quen thuộc cũng trong một đêm lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu của Phong Diệp Thành. Những người ở tầng lớp dưới cùng có năng lực nhưng không có cách nào rốt cục nhìn thấy một tia dạng đồng của việc thay đổi giai cấp, toàn quân. Lục Trường Phong đầy tự tin đi, vốn tưởng rằng với năng lực của mình, nhất định có thể giành được hạng nhất. Ai ngờ, khi tham gia tuyển chọn mới phát hiện, nhân tài đông đúc, Phong Diệp Thành vậy mà cất giấu nhiều người tài ba dị sĩ đến vậy. Bản lĩnh chém giết trong rừng nhiệt đới mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không nổi bật, ít nhất có 2 người ở mọi phương diện đều vượt trội hơn hắn, còn có 5-6 người kỹ năng tuy không toàn diện, nhưng sở trường nổi bật, khiến hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Điều khiến Lục Trường Phong an tâm một chút là tài bắn cung mà hắn khổ luyện từ nhỏ có thể xếp vào đội quân thứ nhất trong số mọi người, các kỹ năng cận chiến khác cũng không yếu. Tổng hợp lại, lọt vào top 3 hẳn không phải là vấn đề, cho dù có những tình huống khác, thứ 5 hoặc thứ 6 vẫn có khả năng, tệ nhất cũng có thể vào top 10. Thế nhưng, kết quả khảo hạch công bố xong lại tát thẳng vào mặt hắn, tên hắn không xuất hiện trong danh sách, mà đợt tuyển chọn này chỉ chiêu mộ 10 người, nói cách khác, hắn không trúng cử. Phải thật lòng cảm tạ Vương Mẹ Nuôi. Lục Trường Phong trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười. Vương Mẹ Nuôi là một bà cụ sống một mình, họ thuê nhà của Vương Mẹ Nuôi. Vương Mẹ Nuôi nhiệt tình, giúp đỡ họ không ít. Vương Mẹ Nuôi hối tiếc nhất là không sinh được con trai, 2 cô con gái, một người gả chồng xa, một người chết bệnh. Nàng nói An Nương giống như con gái chết bệnh của nàng, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn đến giúp đỡ 2 người. Hôm nay chàng mệt rồi, mau rửa tay ăn cơm, thiếp dọn dẹp bếp một chút. An Nương không hề phát hiện ra biểu cảm bất thường của chồng, điều này chủ yếu là do nàng rất tin tưởng chồng. Vấn đề lớn nhất của chồng nàng chính là trọng tình trọng nghĩa, ngay cả bản thân sắp chết đói rồi, còn phải cứu tế mấy đứa trẻ của huynh đệ đã mất, lại còn làm người bảo lãnh, gánh khoản nợ hơn 800 kim tệ. Nếu không như thế, với bản lĩnh của chồng, hà cớ gì cuộc sống lại túng quẫn đến vậy? Món ăn rất phong phú, nhưng Lục Trường Phong thật sự không biết mùi vị, hắn thật sự không biết làm sao đối mặt với vẻ mặt vui sướng của vợ mình. Hắn vội vàng ăn hết 2 phần, buông lại một câu rồi ra khỏi cửa. Ta đi tìm Đại Đặc có chút việc. Đại Đặc là một trong những huynh đệ tốt mà chồng nàng kết bạn ở Phong Diệp Thành, An Nương không nghi ngờ gì. Chơi dần tối, Lục Trường Phong bước ra khỏi nhà với vẻ mặt u sầu, trong lòng buồn bực, lại không biết làm thế nào. Việc không thể vào quân đội không chỉ đơn giản là khiến vợ thất vọng, mà còn là sinh kế gia đình không thể tiếp tục. Ruộng đất được Bình An quân phân cho cũng không thể lập tức biến thành lương thực, muốn có thu hoạch, ít nhất phải đợi đến mùa thu, mà bây giờ cách mùa thu còn vài tháng nữa. Nhưng đây không phải là điều cấp bách nhất, điều cấp bách nhất là khoản nợ kia, đã kéo dài vài ngày rồi, hắn không còn thời gian. Sau khi Nhậm Thiểu quân chủ chính, chỉ thanh toán các khoản nợ của 3 đại gia tộc và các thế lực phản đối. Các khoản nợ của Triệu gia và các thế lực gia tộc còn lại thì được tối ưu hóa, tiền lãi trước kia được miễn đi, tiền gốc vẫn phải trả. Ngoài ra, theo luật pháp do Nhậm Thiểu quân công bố, tiền lãi được thiết lập trong phạm vi hợp lý, tiền lãi lập tức biến thành chỉ bằng 1/10 so với trước kia. Đối với mỗi người mắc nợ mà nói là chuyện tốt lớn lao, thế nhưng đối với người nghèo mà nói, áp lực vẫn cực lớn. Lục Trường Phong đầy mình ủy khuất không chỗ giải bày, cố tình muốn làm một màn lớn, lại lo lắng cho An Nương. An Nương đã từ bỏ cuộc sống gấm vóc ngọc thực để theo hắn, hắn không thể nào khiến An Nương sống một cuộc sống tốt đẹp được, hắn đã rất có lỗi với An Nương rồi. Nếu bị hắn kích động mà hại An Nương, như vậy hắn ngay cả làm vị cũng không cách nào tha thứ chính mình. Bất chi bất giác, hắn đi đến trước một quán rượu, Tiểu Bát Tiên. Tiểu Bát Tiên đã rất cũ nát rồi, trưởng quầy lại không nỡ dùng tiền sửa chữa, chủ yếu là cũng không có tiền. Trưởng quầy cũng là hàng xóm gần đó, người không tệ, sai lầm duy nhất là sinh ra một đứa con trai ăn hại, thích cờ bạc. Tiền tích góp mấy chục năm của trưởng quầy đều bị con trai trộm đi đánh bạc, ngay cả tiền quan tài của trưởng quầy cũng bị con trai thua mất. Thế nhưng, đối với số tiền cờ bạc của đứa con trai này mà nói, xa xa không đủ. Hiện tại trưởng quầy mỗi ngày đều phải trả nợ thay con trai, tiền kiếm được vừa qua tay, lập tức đã biến thành của người khác rồi. Mọi người đều thở dài cho trưởng quầy, Lục Trường Phong mỗi lần đến quán rượu đều khích lệ trưởng quầy vài câu, thế nhưng, hôm nay lại không có tâm trạng. Trưởng quầy, cho 1 cân thiêu đao tử, hay là nửa cân? Lục Trường Phong dừng lại một chút, hay là cho sú quả tử đi, lại thêm 1 đĩa lao thử thì đậu nhỏ. Thiêu đao tử có thể nói là loại rượu mạnh rẻ nhất trong mắt người bình thường, nhưng ở Phong Diệp Thành còn có loại rượu mạnh rẻ hơn thiêu đao tử, sú quả tiểu. Sú quả tiểu được làm từ một loại trái cây tên là thối quả. Thối quả được gọi tên như vậy vì tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Mùi hôi này rất đặc biệt, thậm chí cả sóc lẫn chim cũng không ăn. Không biết là ai phát hiện thối quả có thể cất rượu, vì vậy loại trái cây thối nát mà trong đất cũng không ai động đến này rốt cục đã có đất rụng võ. Hương vị của sú quả tiểu tự nhiên là khó tả, nhưng dù sao cũng có một chút mùi rượu. Quan trọng là rẻ tiền, 1 đồng tiền 1 lạng, 10 văn tiền có thể mua được 1 cân. Đối với những người sống ở tầng lớp dưới cùng mà nói, làm việc chân tay xong còn có thể uống rượu đã là vinh hạnh lớn lao rồi, còn quản vị đạo thế nào? Hương vị của sú quả tiểu nồng gắt, ngoài ra còn pha nước nghiêm trọng, đây mới là nguyên nhân chính khiến giá cả rẻ tiền như vậy. Uống sú quả tiểu chỉ có thể đỡ thèm, không thể uống say. Lục Trường Phong vốn định uống chút thiêu đao tử để say một trận, tạm thời quên đi nỗi buồn trong lòng, nhưng lập tức nhớ ra trong túi áo chỉ còn lại 6 đồng tiền, không thể không thay đổi chủ ý tục ngữ nói, người có tâm sự, không thể say rượu, huống chi là uống sú quả tiểu. 2 chén rượu vào bụng, Lục Trường Phong không những không có nửa điểm khoái cảm, ngược lại càng thêm nôn nóng. Ngay lúc đó, trên chỗ ngồi đối diện thêm một người. Trong Tiểu Bát Tiên, ghép bàn là chuyện thường tình, nhưng Lục Trường Phong lại trong lòng dùng mình, bởi vì hắn rất chắc chắn, vị khách nhân trước mắt không phải là ghép bàn, mà là hướng về phía hắn đến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn rõ trang phục của người đối diện, trong lòng kinh hãi. Phượng Hoàng Cẩm Thạch, chỉ có các môn phiệt đỉnh cấp mới có tư cách mang loại sợi tổng hợp này, mềm mại, thoải mái dễ chịu, giữ ấm, dịu nhẹ. Tơ lụa chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều ưu điểm của Phượng Hoàng Cẩm Thạch. Nếu nói Phượng Hoàng Cẩm Thạch có khuyết điểm thì đó chính là quý. Nếu trải Phượng Hoàng Cẩm Thạch ra, phủ đầy 5 lớp kim tệ lên trên, thì đó gần như là giá tiền của Phượng Hoàng Cẩm Thạch. Người trước mắt mặc chính là Phượng Hoàng Cẩm Thạch, trẻ tuổi, cao lớn, nội liễm, đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, như gió lạnh tháng chạp, không sắc bén, nhưng lạnh thấu xương. Trưởng quầy, phiền đưa hai vỏ hồ bạc. Người này rõ ràng là Lưu Nguy An, nếu không tự giới thiệu, tuyệt đối sẽ không ai tin rằng người sáng lập Bình An Quân, Hoang Vương của Đệ Tam Hoang lại xuất hiện tại quán rượu nhỏ nhất, hẻo lánh nhất ở Phong Diệp Thành. Hồ bạc là tên một loại rượu nước, ở Tiểu Bắc Tiên, hồ bạc là loại rượu cao cấp nhất, nhưng ở các quán rượu lớn, ví dụ như Hương Phong Lâu, ví dụ như Thường Tướng Tụ, hồ bạc thậm chí không có tư cách xuất hiện. Nam tử hán đại trợ phu, phải uống rượu mạnh. Đợi đến khi hồ bạc được mang lên, Lưu Nguy An đổ một vỏ ra trước mặt Lục Trường Phong, còn mình thì mở vỏ rượu kia, ôm vỏ rượu uống một ngụm lớn, tập lưỡi một cái, nói, hơi cay cổ họng. Ngươi là ai? Lục Trường Phong biết đối phương sẽ không tự nói, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Người có thể giúp ngươi. Lưu Nguy An cầm đũa lên, do dự một chút, rồi lại đặt xuống, gọi trưởng quầy, một đĩa lạc, một đĩa hai heo, 5 cân thịt bò luộc. Lão thử thì đậu, đậu phân chuột giả, gần như nổi tiếng ngang với tối quả, vị hăng gắt lại vô cùng cứng. Ăn lão thử thì đậu tốn răng, có lẽ cũng vì lý do này, nó được tầng lớp dân chúng thấp ưa chuộng, cứng, ăn chậm, ăn ít, tốn ít tiền, lại có thể giết thời gian, không cần quá nhiều tiền, hiệu quả kinh tế cao ngất. Tuy nhiên, lão thử thì đậu cũng không phải không có gì tốt, nó chứa một lượng nhiệt nhất định, và mùa đông, ngay nhiều lão thử thì đậu có thể giữ ấm. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lục Trường Phong có thể cảm nhận được thực lực đáng sợ của Lưu Nguy An, mặc dù đối phương không hề tỏa ra một tia khí tức nào, nhưng hắn tin vào giác quan thứ 6 của mình. Trong rừng, giác quan thứ 6 đã nhiều lần cứu mạng hắn trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắn không tin vô duyên vô cớ đối phương sẽ giúp đỡ hắn, hắn nghi ngờ Lưu Nguy An có dụng tâm bất lương. Thực lực của ngươi vốn có thể vào top 3, chiêu binh nhập ngũ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng ngươi lại trượt tuyển, bây giờ ngươi ở đây mua say, trong mắt ta, đây là hành vi của kẻ yếu. Lưu Nguy An nói, ngươi nghĩ ta muốn vậy sao? Nếu không thì ta có thể làm sao? Ta còn có thể chống lại Bình An Quân sao? Lục Trường Phong có chút thẹn quá hóa giận. Tại sao phải chống lại Bình An Quân? Lưu Nguy An kỳ lạ nhìn hắn, không phải chỉ là mấy quan khảo hạch làm việc thiên tư trái pháp luật thôi sao? Sao lại leo lên đến toàn bộ Bình An Quân rồi? Đối với Bình An Quân mà nói, ta chính là người ngoài, quan lại bao che cho nhau, bọn họ tự nhiên giúp người nhà. Ta dù có đi kiện, bọn họ cũng chỉ thiên vị quan khảo hạch. Ta không có bất kỳ bối cảnh nào, căn bản không đấu lại. Nếu như chỉ là một mình ta có thể đấu một trận, cùng lắm thì bỏ chạy, thế nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Ta còn phải nghĩ cho gia đình mình. Ngươi nghĩ ta nguyện ý bất ức như vậy sao? Lục Trường Phong nói đến hai chữ bất ức thì không kìm được nắm chặt nắm đấm. Cho nên, ngươi định làm sao bây giờ? Lưu Nguy An hỏi. Ta. Lục Trường Phong cuối cùng chán nản nói, ta không biết, có lẽ trước tìm một công việc gì đó làm tạm, sau này sẽ tìm cơ hội. Ngươi biết nếu ta là ngươi, ta sẽ làm thế nào không? Lưu Nguy An nhìn hắn. Ngươi sẽ làm thế nào? Lục Trường Phong vô ý thức hỏi. Đầu tiên, việc chiêu mộ sẽ không chấm dứt. Bình An Quân vẫn luôn tác chiến, nguồn lính cần tiếp tục bổ sung. Đợt chiêu mộ này xong, còn có đợt tiếp theo, đợt sau nữa. Chỉ cần ngươi kiên trì, cuối cùng sẽ trúng tuyển, không thể nào. Lục Trường Phong quả quyết nói, tuy tôi chưa từng ở trong quân, nhưng cũng biết trong quân quan hệ dựa dẫm rất nghiêm trọng. Chuyện tôi gây rối bọn họ chắc chắn sẽ nhớ, truyền miệng lẫn nhau, sẽ không để tôi có cơ hội thông qua khảo hạch. Ngươi sai rồi, trong quân tuy có quan hệ dựa dẫm, nhưng cũng có những đỉnh núi. Đỉnh núi này không muốn ngươi, không có nghĩa là những đỉnh núi khác cũng không có mắt. Tuy nhiên, những tình huống nội bộ này, ngươi kỳ thật không cần cân nhắc, cũng không cần nghĩ phức tạp như vậy. Nếu là ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ ra chỗ luận võ, đi săn khắp nơi, tăng danh tiếng lên. Chỉ cần danh vọng đã có, còn sợ không thể nhập ngũ sao? Bình An Quân có thể tồn tại một bộ phận người có tư tâm, nhưng ngươi sẽ không cho rằng toàn bộ Bình An Quân đều không có mắt chứ? Hay là ngươi thừa nhận chính mình tài trí bình thường? Tôi tuy không bằng những đệ tử môn phái kia, nhưng trong rừng đơn đả độc đấu tôi lại tự nhận là không thua bạn cùng lứa tuổi. Lục Trường Phong lập tức nói. Việc tòng quân khiến hắn có cảm giác thất bại, nhưng bản chất bên trong vẫn tự tin. Nếu như ngươi có thể mỗi ngày đánh một con ma thú cấp 3 trở về, liên tục đánh nửa tháng, ngươi cảm thấy Bình An Quân sẽ không chú ý ngươi sao? Ngươi có phát hiện hay không, các cao thủ có chút danh tiếng ở Phong Diệp Thành, chỉ cần bọn họ có ý nguyện tiến vào quân đội, đều có thể thuận lợi nhập ngũ, vì sao? Lưu Nguy An hỏi. Lục Trường Phong là người, hắn chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này. Vì sao những người này lại không gặp phải sự bất công? Có ít người thực lực tổng hợp còn không bằng ngươi. Lưu Nguy An nói. Lục Trường Phong nhíu mày, quả thật là vậy, trước đây hắn cũng từng nghe nói có tình huống che giấu, nhưng những cao thủ có tiếng tăm đó lại không ai gặp phải tình huống như vậy. Danh tiếng. Trầm tư sau nửa ngày, hắn rốt cục nghĩ tới nguyên nhân. Ngươi không có bối cảnh, thực lực bản thân lại không đủ để lập bản, cũng chỉ có thể dựa vào danh tiếng, danh vọng để tìm cách khiến người khác phải kiêng dè ngươi. Nếu không, ngươi không có gì, người khác không bắt nạt ngươi thì bắt nạt ai? Đây là một thời đại mà rượu ngon cũng sợ ngõ sâu. Ngươi trong rừng rất lợi hại, nhưng phải thể hiện ra, nếu không người khác làm sao biết? Thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Đại bộ phận người không có cặp mắt như bá nhạc, cho nên ngươi muốn được cái gì, phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Lưu Nguy An nói. Ta hiểu rồi. Lục Trường Phong thân thể chấn động, trong mắt bắn ra ánh sao cực nóng, quét sạch vẻ chán trường trước đó. Kỳ thật, còn có một thủ đoạn nhanh nhất, chỉ là nhìn ngươi có dám hay không, có gan hay không. Lưu Nguy An chậm rãi nói.
Cái gì?
Ánh mắt Lục Trường Phong sáng quắc, không chớp mắt nhìn hắn. Lúc này, hắn đã quên rằng sự tồn tại của Lưu Nguy An không hề có ý tốt đối với hắn.
Đi tiền tuyến.
Chương 2729, giám sát chương 2729, giám sát đi tiền tuyến. Ba chữ bay bổng khiến Lục Trường Phong trong lòng run lên, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện do dự. Rất nhiều người cho rằng Tòng Quân là đi tiền tuyến, kỳ thực không phải vậy. Trừ phi là nếm mùi thất bại, binh lực đại giảm, nếu không, tân binh vừa mới chiêu mộ gần như không thể trực tiếp kéo ra tiền tuyến. Ngay cả cường giả như Vương Giang Đông cũng sẽ không làm như vậy. Theo quy trình bình thường, sau khi chiêu mộ tân binh, sẽ có một 3 tháng huấn luyện, lâu hơn thậm chí đạt đến nửa năm. Sau đó, căn cứ vào tình hình huấn luyện, sẽ được bố trí làm hậu cần, vận chuyển hoặc quân dự bị, đợi đến khi thể xác và tinh thần thích nghi mới có thể chính thức kéo ra tiền tuyến tác chiến. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Quan chỉ huy cũng sợ tân binh làm liên lụy mình. Tân binh lần đầu gặp chiến tranh, thường xuất hiện đủ loại phản ứng tâm lý, có chóng mặt buồn nôn, có sợ giết người, còn có sợ đến mức chân mềm nhũn. Tóm lại vấn đề rất nhiều. Tân binh có thể sức chiến đấu không tầm thường, thế nhưng về mặt tâm lý chưa có kinh nghiệm chiến tranh tăng tốc, dễ dàng có phản ứng cấp tính. Những người đến đây tuyển dụng biết sẽ không trực tiếp ra tiền tuyến, nên mới đông đúc như vậy. Nếu như chưa từng có giai đoạn chuyển tiếp, tuyên bố trực tiếp ra tiền tuyến e rằng hơn một nửa số người sẽ do dự. Tỷ lệ nhỏ sẽ chết và tỷ lệ lớn sẽ chết, mọi người vẫn phải phân biệt rõ ràng. Quân đội dù mạnh đến đâu, thương vong đều là điều không thể tránh khỏi. Khi có thương vong, chiến tranh sẽ không dừng lại. Chờ viện quân đến cần một khoảng thời gian nhất định. Lúc này, tướng quân thường sẽ dành cho cấp dưới một số chỉ tiêu kéo người, tức là tự mình đi chiêu mộ người, không cần qua nơi chiêu mộ, chiêu được ai thì là của mình, trực tiếp lãnh đạo quản lý. Chỉ cần là tuyến đầu chiến tranh, tình huống này đều là điều thường thấy. Lưu Nguy An bảo Lục Trường Phong đi tiền tuyến chính là nhắm vào những chỉ tiêu này. Ở hậu phương, xác suất được nhận có thể là 1/1000 thậm chí 1/1000, nhưng ở tiền tuyến, xác suất được tuyển vào quân đội có thể đạt 10 thậm chí lên tới 50. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, tỷ lệ đậu cao kéo theo rủi ro cao, tỷ lệ tử vong cao. Lục Trường Phong muốn kiếm tiền là thật, nhưng lại không muốn chết. Tiền tuyến không nhìn danh tiếng cũng không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn năng lực. Chỉ cần ngươi có năng lực có gan, về cơ bản có thể nhập ngũ. Lưu Nguy An nói.
Ta đi.
Sau một lúc ngắn ngủi suy nghĩ, Lục Trường Phong mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
Quyết định rồi chứ?
Lưu Nguy An nhìn hắn. Nếu không thể vì người nhà mưu một cái vinh hoa phú quý, Lục Mô cũng không còn mặt mũi nào sống tạm ở kiếp này. Lời Lục Trường Phong nói đầy khí phách.
Trường quay, không cần thối lại tiền lẻ.
Lưu Nguy An ném một đồng kim tệ lên bàn, đứng dậy, nói với Lục Trường Phong, theo ta đi, ta trả lại ngươi một sự công bằng.
Công bằng.
Lục Trường Phong vô thức đứng dậy theo, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lưu Nguy An đã bước ra khỏi tiểu bát tiên. Hắn vội vàng đuổi kịp, trò chuyện lâu như vậy, hắn vẫn không rõ thân phận của Lưu Nguy An, nhưng lại có một cảm giác, Lưu Nguy An là quý nhân có thể giúp đỡ hắn. Bộ phận chiêu mộ nằm trong toàn bộ Bình An quân, chỉ là một cơ cấu nhỏ, chia thành bộ binh, kỵ binh, trinh sát và binh chủng kỹ năng. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, nơi chiêu mộ chỉ tuyển bộ binh. Ở tổ bộ binh, người phụ trách cao nhất là tổ trưởng Liêu Thuấn Thần, ngày thường chủ yếu làm việc với cấp trên, rất ít khi tham gia vào các công việc chiêu mộ cụ thể. Đối mặt với đại chúng bình thường là ba phó tổ trưởng cấp dưới, Trần Nhạc, Điền Đại Pháo và Tây Kéo Thai. Ba người này cũng trở thành đối tượng bợ đỡ của nhiều người. Trong phòng hồ sơ, đột nhiên truyền ra tiếng giận dữ của Trần Nhạc.
Điền Đại Pháo, ngươi có ý gì?
Đem người của ta loại bỏ, đem người của ngươi thay vào, ngươi làm như vậy, làm hỏng quy củ. Nhân viên công tác trong phòng hồ sơ liếc nhìn Trần Nhạc đang nổi giận đùng đùng, vội vàng túi lầu xuống, tỏ vẻ bận rộn, nhưng thai lại dựng thẳng lên. Điền Đại Pháo hơi mập ra, không đội không chậm khép lại hồ sơ của Lục Trường Phong, ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc, nhìn vài giây đồng hồ mới chậm rãi mở miệng, "Lão Trần, chúng ta làm việc cùng nhau cũng vài năm rồi, tình đồng chí cũng coi như thâm hậu. Có một số việc, ngẫu nhiên chịu đựng có thể chấp nhận, nhưng không thể quá đáng, ảnh hưởng đến danh dự của Bình An quân, đối với ngươi, đối với ta, đều không có lợi, ngươi nói xem."
"Ngươi có ý gì?
Ngươi nói là ta làm việc bất công." Sắc mặt Trần Nhạc trầm xuống, "Ngươi nói rõ ràng, ta đã làm gì?
Ngươi đã làm gì? Trong lòng ngươi rõ ràng."
Kẻ tên Diêu Phong kia thực lực không tệ, theo năng lực cũng có tư cách vào quân đội, nhưng giọng Điền Đại Pháo tăng thêm vài phần, "Ngươi không phải không biết trong cùng một đợt, thực lực của Lục Trường Phong cao hơn Diêu Phong một bậc, hai người cảnh giới tương tự, ta dựa vào cái gì không thể tuyển Diêu Phong, chẳng lẽ ta ngay cả chút quyền lợi này cũng không có?" Sắc mặt Trần Nhạc khó coi, chuyện mình đã quyết định, lại bị người moi ra để bắt bẻ, vấn đề này đặt vào ai cũng sẽ tức giận. "Chọn ưu tú trúng tuyển." Bốn chữ bay bổng của Điền Đại Pháo khiến sắc mặt Trần Nhạc càng thêm khó coi. Diêu Phong đã giết người, lên chiến trường loại người này tiềm chất muốn rộng lớn hơn những người khác. Ánh mắt Trần Nhạc sắc bén nhìn chằm chằm vào Điền Đại Pháo, "Ngươi sẽ không rõ ràng trên chiến trường cần loại người nào chứ?
Cần là chiến sĩ, chứ không phải hạ người lòng dạ đàn bà."
"Lão Trần, đã ngươi đối với Diêu Phong làm cẩn thận điều tra, vậy ngươi sẽ không rõ ràng kẻ bị hắn giết là ai chứ?
Kẻ bị hắn giết chính là ân nhân của hắn, người ta khi hắn gặp hoạn nạn đã thu dưỡng hắn, còn gả con gái cho hắn cơ hội xoay mình, thế nhưng, hắn vì leo lên quyền quý, giết cả nhà ân nhân của mình, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không dung tha.
Phẩm chất người như vậy, làm sao có thể vào được Bình An quân?"
Điền Đại Pháo lạnh lùng nói.
"Đây là ngươi bịa đặt ra chứ, tại sao kết quả điều tra của ta lại là gia đình kia có liên quan đến kẻ thù giết cha của Diêu Phong, lúc này mới ra tay sát thủ?"
"Thù giết cha, bất cộng đái thiên, ta không cho rằng Diêu Phong làm có vấn đề."
Trần Nhạc thản nhiên nói.
rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngươi trước mặt ta lật ngược phải trái vô dụng, ta đã phản hồi chuyện này cho tổ giám sát, ngươi hay là nghĩ xem làm thế nào giải thích với người của tổ giám sát, xem bọn họ có tin lý do thoái thác của ngươi không. Lời Điền Đại Pháo vừa nói ra, đừng nói là Trần Nhạc, ngay cả nhân viên công tác trong phòng hồ sơ sắc mặt đều thay đổi. Trong Bình An Quân, bộ phận giám sát độc lập bên ngoài các cơ cấu khác, có thể giám sát bao gồm cả Đường Đình Đông trong đó, tất cả tướng sĩ Bình An Quân trực tiếp chịu trách nhiệm trước Lưu Nguy An. Bộ phận giám sát thiết diện vô tư, không nói tình người. Đối với chiến sĩ Bình An Quân mà nói, phạm sai lầm, bị cấp trên bắt được, còn có thể nói biện hộ, nếu như bị bộ phận giám sát biết được, vậy thì xin lỗi, đáng bị đánh roi thì đánh roi, đáng bị chém đầu thì chém đầu, lời Đường Đình Đông nói cũng không có tác dụng gì. Các tranh chấp nội bộ, về cơ bản đều giải quyết nội bộ, rất ít khi đến hai cấp trên. Loại như Điền Đại Pháo trực tiếp phản ánh lên giám sát, đồng nghĩa với việc bị mặt, không còn khả năng hòa giải nữa. Điền Đại Pháo, ta với ngươi không thủ án gì mà. Vì một lục trưởng phòng, tại sao chứ? Hay là ngươi và Diêu Phong có thủ án? Giận chó đánh mèo lên người ta. Sắc mặt Trần Nhạc tái nhợt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Không oán không kỷ, ta không biết Diêu Phong, cũng không biết Lục Trường Phong. Điền Đại Pháo ngữ khí bình tĩnh. Vậy thì tại sao? Trần Nhạc không nghĩ ra, hắn và Điền Đại Pháo cộng sự cũng đã nhiều năm rồi, giữa hai người tuy không tính là cởi mở, nhưng vì không muốn làm mất lòng nhau, ngày thường vẫn tương đối hòa khí. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, Điền Đại Pháo vì sao lại muốn hại hắn? Là ý của ta. Một giọng nói đầy uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào, Trần Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lập tức trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào. Chương 2730, cho một con đường sống. Chương 2730, cho một con đường sống. Theo ngoài cửa đi tới một vị hán tử dáng người trung bình, tay thô chân thô. Tuy nhiên cái đầu không cao, lại cho người một cảm giác dị thường hùng tráng. Hắn theo ngoài cửa đi tới, tựa như một bức tường ngang chặn đường, nhân viên công tác trong phòng hồ sơ gần như không thể thở nổi. Tổ trưởng. Điền Đại Pháo cúi chào một cái rồi lui sang một bên. Hắn biết, lúc này, hắn chỉ cần làm một cái bình phong là đủ rồi. Tổ trưởng. Trần Nhạc cố giả bộ trấn tĩnh, nhưng ngựa khí thấp thỏm lo âu đã tố cáo nội tâm hắn. Tổ trưởng của nơi chiêu mộ là Liêu Thuấn Thần, tướng mạo thu kịch, dâu quai nón như châm thép, thoạt nhìn 3-40 tuổi, nhưng tuổi thật lại nhỏ hơn ba vị phó tổ trưởng, mới ngoài 20. Một tay mưa to lê hoa tiễn của hắn trong quân ít ai có thể sánh bằng, ngay cả hoàng vương cũng từng tán thưởng tài bắn cung của hắn. Cấp bậc tuy không cao, nhưng trong quân cũng là một nhân vật nổi tiếng. Ngược lại là xem thường ngươi rồi. Liêu Thuấn Thần nhìn chằm chằm Trần Nhạc vài giây đồng hồ, Trần Nhạc căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Tổ trưởng mời ngồi. Một tiểu thanh niên trong phòng hồ sơ rất có mắt, nhường ngay ghế của mình. Liêu Thuấn Thần cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy mấy phần hồ sơ trên bàn Trần Nhạc, chọn ra hồ sơ của Diêu Phong, lướt qua vài lần, hỏi Trần Nhạc, ngươi thù hắn bao nhiêu tiền? Tổ trưởng, tôi. Trần Nhạc do dự nói, đến lúc này rồi, còn muốn tìm cớ sao? Ánh mắt Liêu Thuấn Thần nheo lại. 50 kim tệ. Sắc mặt Trần Nhạc biến đổi vài lần, cuối cùng như nhận mệnh mà cúi đầu. Mới 50 kim tệ. Liêu Thuấn Thần rõ ràng là không tin, khẩu vị của ngươi nhỏ vậy sao? 50 kim tệ sẽ khiến ngươi bị đuổi sao? Đội trưởng Tiễn Càn Khôn của đệ tam quân chào hỏi, nói Diêu Phong là một người thân ở quê hắn, bảo tôi chiếu cố một chút. Trần Nhạc nhỏ giọng nói, Tiễn Càn Khôn sao? Liêu Thuấn Thần nhíu mày, Tiễn Càn Khôn này không phải người bình thường, xuất thân từ một bộ tộc thiểu số, bái sư môn hạ Tiền Sơn Tiền Ông, kiếm pháp độc đáo, tiến thất song đối với kiếm pháp của hắn đều cực kỳ thưởng thức, còn biết cả phụ lục chi thuật. Liêu Thuấn Thần và Tiễn Càn Khôn không quen biết, người này gia nhập Bình An quân sau nhiều lần lập kỳ công, nếu không cũng sẽ không trong vòn vẹn mấy năm đã ngồi lên vị trí đội trưởng. Nhưng đối với một số hành vi của người này thì hắn có nghe nói, tham tài, thích cờ bạc. Hắn từng làm đại lý trong quân doanh, bị giáng cấp làm tiểu binh, bị toàn quân thông báo, bỏ hết mọi công lao để trừng phạt. Không ngờ thói quen không thay đổi, bắt tay vào việc rời khỏi nơi chiêu mộ. Bây giờ cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là nhổ ra số tiền đã ăn vào do lợi dụng chức vụ, hoặc là rời khỏi nơi chiêu mộ, tìm đường khác. Liêu Thuấn Thần nhìn Trần Nhạc, cuối cùng vẫn không đành lòng tận diệt. Đa tạ tổ trưởng ân không giết. Trần Nhạc mừng rỡ như điên. Nếu không có nhân viên công tác khác ở đó, hắn thiếu chút nữa đã quỳ xuống lại rồi. Liêu Thuấn Thần là người không cho phép hạt cắt trong mắt, hắn còn tưởng lần này chạy trời không khỏi nắng rồi, không ngờ Liêu Thuấn Thần lại thả hắn một con ngựa. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi khỏi Bình An quân rồi. Hắn tự nhận có chút thực lực, nhưng không bằng Tiễn Càn Khôn. Tiễn Càn Khôn phạm sai lầm, còn có Thiên Sơn Tiên Ông làm hậu thuẫn, còn hắn thì chẳng có gì. Trước đừng vui mừng quá sớm, bên giám sát, ngươi vẫn phải đi một chuyến. Nên làm thế nào, không cần ta dạy ngươi chứ? Liêu Thuấn Thần nói. Tôi minh bạch. Trần Nhạc đội và nói. Cũng gọi Tây Duyên Hai đến, cùng nhau mở cuộc họp ngay tại đây. Liêu Thuấn Thần đứng dậy định rời đi, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống. Điền Đại Pháo đội vàng bảo một thủ hạ đi thông báo, chỉ lát sau, Tây Duyên Thai đã đến. Tây Duyên Thai lớn lên rất đặc biệt, cao gầy, trắng trẻo, khác với Điền Đại Pháo mập, Liêu Thuấn Thần già trước tuổi và Trần Nhạc bình thường. Hắn rất anh tuấn, đôi mắt sạch sẽ mà thuần túy, phảng phất như một thiếu niên vừa mới từ trên núi xuống, chưa từng trải qua sự ô nhiễm của thế tục. Thế nhưng, trong bốn người, tuổi của hắn lại lớn nhất, gần 40. Tổ trưởng. Tây Duyên Thai nói chuyện cũng rất nhã nhặn, giọng nói nhu hòa. Ngồi đi, mở một cuộc họp ngắn, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người. Phong cách nói chuyện và làm việc của Liêu Thuấn Thần giống nhau, tốc chiến tốc thắng, không thích dây dưa dài dòng. 10 phút sau, mấy vị phó tổ trưởng của nơi chiêu mộ chủ động đến bộ phận kiểm tra kỷ luật, nộp lên những khoản thu nhập thêm có được do lợi dụng chức vụ trong những năm qua. Bộ phận kiểm tra kỷ luật biểu thị sự khẳng định đối với hành vi này, hơn nữa công khai thông báo toàn quân, kêu gọi toàn quân học tập, hy vọng tất cả chiến sĩ bình an quân lấy đó làm gương, có lỗi thì sửa, không lỗi thì tăng thêm. Nhân viên chủ động đầu thú, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như đợi đến khi điều tra ra rồi, sẽ không nói bất kỳ tình cảm nào, đáng bị trừng phạt thế nào thì trừng phạt thế ấy. Trong văn phòng của Liêu Thuấn Thần, vị trí vốn thuộc về Liêu Thuấn Thần lại bị Liêu Nguy An ngồi. Liêu Thuấn Thần đứng thẳng thắn, bên cạnh hắn, Tây Duyên Thai quỳ trên mặt đất, sắc mặt đờ đẫn. Bởi vì cái gọi là quân tử ái tài lấy chi có đạo, hành vi của ngươi có thể không thế nào quân tử. Liêu Thuấn Thần nhìn Tây Duyên Thai, trên mặt không nhìn ra sự phẫn nộ. Thuộc hạ có tội. Tây Duyên Thai thần sắc có vẻ mặc cho xử trí thản nhiên. Phạm pháp loạn kỷ cương lúc đó sao không nghĩ đến đây là có tội, bây giờ mà nói có làm được gì? Liêu Thuấn Thần giận dữ nói. Tây Duyên Thai không nói, không phải là không muốn nói, là không có lời nào để nói. Tiểu bộ tộc có cái khó của tiểu bộ tộc, dốc toàn tộc chi lực nuôi dưỡng hắn lớn lên, hắn hôm nay đã có tiền đồ, không có cách nào không hồi báo tộc nhân. Tộc nhân đều là xuất thân nghèo khổ, không có tài nguyên, không có công pháp, cảnh giới thấp, về cơ bản không có hy vọng tiến vào bình an quân. Thế nhưng tộc nhân lại tìm đến thành phố của hắn, hắn không thể bỏ mặc. Đồng lộc của hắn không thấp, nuôi 3 năm người, thậm chí 3-50 người đều không có vấn đề, nhưng là mấy trăm người, muốn gánh chịu ăn uống của bọn họ, còn phải lấy tiền cho bọn họ làm ăn. Số đồng lộc này không đủ rồi. Đồng lộc không đủ thì làm sao bây giờ? Hắn không có phương pháp kiếm tiền nào khác, duy nhất dựa vào là quyền lực trong tay. Sau mấy lần từ chối, cuối cùng hắn cũng động lòng. Cánh cửa dục vọng một khi mở ra, muốn đóng lại thì không thể nào. Tây Duyên Thai ban đầu còn rất lo lắng, thế nhưng phát hiện chỉ cần động nói chuyện ra có thể kiếm nhiều tiền, hơn nữa không có rủi ro, mà lại có không ít người làm như vậy, hắn liền trở nên bình thường. Chiêu mộ mấy ngàn binh sĩ, tra trộn vào một hai kẻ lẫn lộn thật giả là điều không tránh khỏi. Nếu như phát hiện, cũng rất dễ giải thích, mỗi người đều có lúc không ở trạng thái và lúc phát huy vượt xa bình thường, có lẽ khi khảo hạch, người ta đã phát huy vượt xa bình thường rồi, cho nên thành tích hợp cách, tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Ông tâm lý may mắn như vậy, Tây Duyên Thai đã giúp không ít người đi cửa sau, thậm chí tộc nhân của mình cũng chiêu vào nhiều người. Trong mắt nhiều người, tiến vào bình an quân tương đương với ăn lương công, để có thể thông qua khảo hạch, có người thậm chí đưa ra 5000 kim tệ. Tây Duyên Thai cũng từng nghĩ đến một ngày sự việc sẽ bại lộ, thế nhưng lại nghĩ đến nhiều người như vậy đều đã làm, muốn không may cũng là mọi người cùng nhau không may, có lẽ đến lúc đó phép nước không trách số đông. Quan trọng là nhiều người đi cửa sau, hắn chỉ là một tên lính quèn, trời sập xuống rồi, có người cao đội mũ chịu trách nhiệm, phó đoàn trưởng đều đã chiêu thân thích vào được. Cho ngươi một cơ hội, loại hiện tượng đi cửa sau này nhiều lần cấm cung hết, vì sao? Có biện pháp nào để ngăn chặn không? Nếu ngươi có thể đưa ra đề nghị tốt, thì hình phạt của ngươi có thể được miễn trừ. Lưu Nguy An nói. Hoàng Vương, Liêu Tuấn Thần cả kinh. Tuy rằng như vậy cho cấp dưới của mình một con đường sống, hắn rất vui, nhưng lại lo lắng lỗ hổng mở ra rồi, Hoàng Vương không tốt nói với những người khác. Không sao. Lưu Nguy An khoát khoát tay về phía hắn, nhìn chằm chằm Tây Duyên Hai. Hắn biết đó là một nhân tài, bình thường ít xuất hiện, trên thực tế lại có tài trí. Được Hoàng Vương ưu ái, thuộc hạ cả gan nói ra một vài suy nghĩ của mình. Tâm trạng Tây Duyên Hai giờ phút này không thể nghi ngờ là kích động và vui sướng. Cứ nói đừng ngại. Lưu Nguy An nói. Liêu Tuấn Thần thì có chút lo lắng nhìn cấp dưới này. Việc đi cửa sau, dựa vào quan hệ, trăm ngàn năm qua đều không thể ngăn chặn. Nếu như dễ giải quyết đến vậy, Đường Đinh Đông đã sớm giải quyết rồi, hà cớ gì phải đợi đến hôm nay? Tây Duyên Thai tuy năng lực rất mạnh, nhưng muốn nói giải quyết loại nan đề ngàn năm này, hắn cho rằng rất không có khả năng. Đừng để Hoang Vương trông thấy hy vọng rồi lại biến thành thất vọng, hậu quả khi đó sẽ nghiêm trọng. Chương 2731, nhân tính chương 2731, nhân tính chặn không bằng sơ. Tây Duyên Thai chậm rãi nói. Lông mày Liêu Tuấn Thần lập tức nhăn lại, đây không phải là một biện pháp hay, hơn nữa, biện pháp này cũng không mới mẻ, đã từng có người dùng qua rồi, ban đầu còn có chút hiệu quả, nhưng không dùng được bao lâu thì liền không thể vãn hồi. Loại phương pháp xử lý không có ý tưởng mới này, ngay cả hắn còn không động lòng được, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Vương. Quả nhiên, hắn lén nhìn về phía Lưu Nguy An, sắc mặt Lưu Nguy An vẫn bình tĩnh. Tiếp tục, ai chiêu người vào, người đó chịu trách nhiệm. Xảy ra chuyện, tìm người chiêu vào. Lời Tây Duyên Thai vừa nói ra, sắc mặt Liêu Thuấn Thần lập tức thay đổi. Như vậy chẳng phải là đem nơi chiêu mộ đặt lên ngọn lửa mà nướng sao? Hắn còn muốn sống thêm 2 năm. Mỗi tháng chiêu mộ bao nhiêu người? Ai có thể đảm bảo những người này không xảy ra chuyện? Cái này gặp chuyện không may được định nghĩa thế nào? Lưu Nguy An đã bắt đầu hứng thú. 50 km hành quân cấp với trọng lượng, tất cả mọi người đúng hạn đến. Vương mặt dỗ lại tụt lại phía sau rồi. Trừ lý do khách quan như bị bệnh, bị thương, nếu như phán định là gian lận khi nhập ngũ, Vương mặt dỗ sẽ bị trục xuất khỏi bình an quân, người chiêu mộ hắn vào cũng phải gánh chịu trách nhiệm liên quan. Tây Duyên Thai nói, nếu người đi cửa sau không ra tiền tuyến, mà đi hậu cần, Vương mặt dỗ có thể 3 năm, 5 năm đều không gặp phải chiến tranh, vậy thì việc hắn có gian lận hay không cũng không thể nào biết được. Tình huống này, giải quyết thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Sẽ không phát hiện ra là không được. Trong mỗi bộ phận đều có mối quan hệ cạnh tranh. Nếu một đội nào đó có người năng lực không đủ luôn cản trở, thành viên đội và đội trưởng sẽ không dễ dàng tha thứ. Tây Duyên Thai nói, công trạng và đồng lộc được gắn với nhau, không ai muốn đội mình có đồng đội heo. Ngay cả khi là người thân của đội trưởng, thành viên cũng sẽ không nể mặt, không ai sẽ gây khó dễ với tiền bạc. Nếu là tướng lĩnh cấp bậc cao hơn một chút, trực tiếp sắp xếp người thân bên cạnh mình làm thân vệ quân. Lưu Mỹ An hỏi, thân vệ quân giống như quân tư của tướng quân, người khác không thể quản lý, chỉ có tướng quân có thể quản, nhưng lại hưởng đồng lộc trong quân. Nếu tướng quân sắp xếp một người có năng lực thấp kém vào thân vệ quân, người ngoài căn bản không thể phát hiện, thậm chí có thể không cần đến quân đội báo danh, có thể so với ăn không ngồi rồi. nếu có người giám sát hỏi đến, tướng quân chỉ cần nói đã phái người đi chấp hành nhiệm vụ, nhân viên giám sát sẽ không còn lời nào để nói, bởi vì không có cách nào kiểm chứng, nhiệm vụ cụ thể là gì, hoàn toàn phụ thuộc vào miệng tướng quân. Tăng lương cho tướng quân. Tây Duyên Thai nói ra lời kinh người. Giải thích xem. Lưu Nguy An đầy mong đợi. Phàm là những chiến sĩ độc lập ngoài sự giám sát, đều có thể tính là quân tư nhân. Nếu là quân tư nhân, vậy thì bổng lộc và đãi ngộ của họ đều chỉ có thể do tướng quân phụ trách. Nâng cao đãi ngộ của tướng quân, để họ có tiền mà mời quân tư nhân. Tôi tin rằng, không có tướng quân nào ngu ngốc đến mức bỏ tiền ra mời mấy tên thân thích ngu ngốc về làm quân tư nhân cho mình, lại còn phải trả bổng lộc cho họ. Tây Duyên Thái nói, ngươi thật sự cho ta một bất ngờ lớn. Ngồi đi. Lưu Nguy An lộ ra ý cười trên mặt. Tuy vẫn còn sơ hở cần hoàn thiện, nhưng hắn cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, đáng giá thử một lần. Tạ Hoang Vương ân không giết. Tây Duyên Thai dập đầu lạy ba cái mới đứng dậy ngồi xuống. Hắn biết, mạng của hắn đã được bảo toàn, hình phạt rất có thể cũng không có. Tây Duyên Thai không thể nói là tuyệt đối hay, hắn là từ góc độ nhân tính để suy xét vấn đề, mà nhân tính là thứ ít chịu đựng được khảo nghiệm nhất. Lấy một ví dụ khác, một tiệm cầm đồ, đồng lộc của trưởng quầy là 13 kim tệ, đồng lộc của tiểu nhị là 1 kim tệ, đều do ông chủ trả lương. Nếu như đổi tiểu nhị thành người thân của trưởng quầy nhất định là ước gì, thậm chí sẽ nghĩ cách để ông chủ cho tiểu nhị thêm chút đồng lộc, gấp đôi hắn cũng không đau lòng. Thế nhưng mà, nếu như ông chủ tăng lương cho trưởng quầy 2 kim tệ, khiến đồng lộc của hắn đạt tới 15 kim tệ, hơn nữa tỏ ý, sau này đồng lộc của tiểu nhị do hắn chi trả, như vậy đồng lộc của tiểu nhị rất có thể sẽ thấp hơn 1 kim tệ, có thể duy trì 1 kim tệ đã tính là trưởng quầy vô cùng có lương tâm rồi, tiểu nhị về cơ bản không có khả năng được tăng lương. Việc của người khác thì mình vui vẻ, ai cũng biết làm, hơn nữa làm rất tốt. Thế nhưng, đến lượt mình phải bỏ tiền ra, dù chỉ là một phần rất nhỏ, cũng sẽ không nỡ. Vì vậy, một quy định mới đã được đặt ra trong văn phòng nhỏ này. Sau này, phàm là chiêu mộ tân binh, phía sau ít nhất cần 3 người ký tên, quan khảo hạch, phó tổ trưởng và tổ trưởng. Đối với việc quang minh chính đại đề cử thân bằng hảo hữu, còn phải thêm chữ ký của người giới thiệu. Nếu người được đề cử lập được công lao lớn, mỗi người đều nợ mày nợ mặt. Nếu người được đề cử phạm sai lầm lớn, thì xin lỗi, cả 4 người đều phải chịu trách nhiệm. Liêu Thuấn Thần chính là người có tâm trạng dao động lớn nhất. Ban đầu là lo lắng cho cấp dưới, lại lo Hoang Vương vì nể mặt hắn mà nuối lòng cho cấp dưới, không tiện giải thích với người khác, trên dưới đều lo lắng. Đợi đến khi Tây Duyên Thai nói ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt hắn trở nên bất thường, nhìn Tây Duyên Thai như nhìn kẻ phản bội. Ban đầu hắn tưởng nhát dao kia chém về phía người khác, không ngờ cuối cùng lại rơi xuống chính người hắn, hắn vẫn không thể tránh, đành cứng nhắc chịu đựng, đừng nói là bất ức biết bao nhiêu. Hắn cái chức tổ trưởng này, vốn là tay nắm quyền sinh sát trong việc chiêu binh, chỉ có quyền lợi, không có trách nhiệm. Bây giờ bị Tây Duyên Thai làm thành như vậy, tốt rồi, quyền lợi không tăng, ngược lại thêm một phần trách nhiệm. Đây quả thực là thay bay vạ gió, đừng nhìn việc ký tên đơn giản như vậy, khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Trước kia, một số vụ trưng binh lặt vặt, hắn ít cần quan tâm, có thể bế quan tu luyện, chỉ ở một số hoạt động lớn mới ra mặt ứng phó một chút là được, công việc hàng ngày do 3 phó tổ trưởng đảm nhiệm là đủ rồi. Mà bây giờ, vì phải chịu trách nhiệm, mỗi sự việc đều phải hỏi đến, thành viên việc phải tự làm này, e rằng sẽ phải vất vả lắm. Chỗ ngươi là bước đầu tiên, rất quan trọng, ngươi phải kiểm soát tốt. Lưu Nguy An khi rời đi, vô vô vai Liêu Thuấn Thần. Hoàng Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết sức, làm tốt công việc. Liêu Thuấn Thần kinh sợ, ngữ khí lại có chút đắng chát. Lưu Nguy An tự nhiên cũng hiểu rõ, biện pháp này nhìn thì tốt, nhưng trên thực tế cũng không hoàn hảo, thời gian hữu hiệu cũng không thể quá lâu. Cái gọi là thượng có chính sách dưới có đối sách, đoán chừng không dùng được 1-2 năm, quy định này sẽ trở nên dốc huyết, nhưng có thể quản lý được một thời gian cũng tốt, đến lúc đó, còn phải nghĩ cách khác. Chỉ cần đúng giờ tìm cương binh an quân, tin rằng bọn họ vẫn còn có chỗ kiêng rẻ. Chiếm được Phong Diệp Thành có ý nghĩa cực kỳ phi phạm. Lựa chọn đầu tiên là không có chiến tranh quy mô lớn, thiệt hại đối với Phong Diệp Thành cũng lớn. Tiếp theo, năng lực của Nhậm Thiệu Quân rất mạnh. Nhậm gia vốn là thế gia ở Phong Diệp Thành, nền tảng quần chúng rất vững chắc, quyền lực chuyển giao rất thuận lợi. Sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, Phong Diệp Thành một lần nữa đi vào quỹ đạo. Kinh tế, chính trị, dân số, số lượng thế gia, truyền thừa văn hóa của Phong Diệp Thành đều là số một trong phạm vi mấy ngàn dặm. Phong Diệp Thành được sáp nhập vào Bình An Quân, đã tạo thành ảnh hưởng như sóng thần đối với các thành trì xung quanh. Có thành trì run rẩy, có thành trì mong đợi, còn có thành trì sẵn sàng lên chiến. Khi đại quân Vương Giang Đông xuất kích, Lưu Nguy An lại biến mất, không ai biết hắn đã đi đâu. Chương 2732, Mang Sơn chương 2732, Mang Sơn. Một nơi được mệnh danh là ngay cả quỷ cũng không muốn đặt chân, Lưu Nguy An giờ phút này đang đứng dưới chân núi, chăm chú nhìn từng cọng cây ngọn cỏ, từng hạt cát tảng đá của Mang Sơn, đã 3 ngày rồi. Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt như đèn thần, rực rỡ và sáng chói, phảng phất muốn nhìn xuyên thấu lớp đá ngầm dưới lòng đất. Sau lưng hắn, đứng một quái nhân không có trái tim mà vẫn chưa chết, quái nhân tuy mặc y phục sạch sẽ, nhưng tóc rối bù, toàn thân tỏa ra khí tức của kẻ lang thang. Quái nhân không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất phong phú, lúc thì tức giận xen lẫn sợ hãi, lúc thì do dự, lúc thì mê mang, có cảm giác như một đứa trẻ xa nhà quá lâu, đứng ở ngã ba đường về quê, vừa buồn chồn lo lắng, lại vừa tràn đầy mong đợi. Sở Khiếu Hoa tử chủ trì khách khanh đường, xuất hiện một nhân vật suýt nữa khiến hắn thất thố, một cổ nhân không có trái tim mà vẫn sống tốt. Đầu óc của người này không biết bị cái gì kích thích, động một chút lại nổi điên. Người này thực lực mạnh mẽ đáng sợ, Lưu Nguy An không dốc sức liều mạng đều không áp chế được hắn. Đối với hắn, Lưu Nguy An đã tiến hành điều tra toàn diện, kết quả không thu hoạch được gì. Mãi đến khi hắn nổi điên, có nhắc đến hai chữ Mang Sơn, Lưu Nguy An mới dẫn hắn tới đây thử vận may. Lưu Nguy An có thể cảm nhận được quái nhân giấu rất nhiều bí mật, nhưng trước đó bận quá, Lưu Nguy An chỉ có thể tạm gác lại. Hiện tại có chút thời gian, hắn lập tức lên đường, trải qua một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tìm được Mang Sơn trong truyền thuyết. Không cao, không kỳ vĩ, không hiểm trở, không tuấn tú. Nhìn qua, ngọn núi này chỉ là một ngọn đồi hơi cao một chút, không có nửa điểm thần kỳ nào, phảng phất như cỏ dại bên đường, rất dễ khiến người ta xem nhẹ. Thế nhưng, sau khi thăm dò cẩn thận, Lưu Nguy An lại phát hiện sự khủng bố của ngọn núi này. Hắn là một trận đạo sư. Theo nghiên cứu thập nhị sơn loan chỉ nam ngày càng sâu, hắn nhìn thấy núi sông sẽ không tự chủ được mà liếc nhìn thấy núi. Mang Sơn trước mắt, thế núi hỗn loạn, không nằm trên long mạch, thậm chí còn không liên quan đến các nhánh núi. Thế nhưng, lại có một cổ đại thế sâu thẳm như vực sâu, như manh thú hồng hoang ngủ say nhiều năm, không sờ được không thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trong thế giới quan của Lưu Nguy An, đại thế tất nhiên có liên quan đến long mạch. Long mạch càng mạnh, thế càng mạnh. Sự xuất hiện của Mang Sơn đã phá vỡ thế giới quan của hắn, thì ra không có long mạch cũng có thể sinh ra thế hơn nữa, loại thế này mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Hắn đã nghiên cứu 3 ngày, cũng không dám tiến lên một bước. Đầu óc quái nhân không dùng được, nhưng bản năng lại cảm nhận được sự đáng sợ của Mang Sơn. Trên đường đi, hắn đều cực kỳ táo bạo, như thuốc nổ, một điểm là nổ tung. Lưu Nguy An liền ngủ cũng phải mở một mắt, sợ bị hắn giết chết. Thế nhưng, đã đến chân Mang Sơn, quái nhân đột nhiên an tĩnh lại, giống như thuốc nổ bị đổ nước, rốt cục không thể cháy được nữa. Lưu Nguy An quay lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích. Theo những gì hắn đã làm trên đường đi, đây là cơ hội tốt nhất để hắn đánh lén, thế nhưng, hắn không thèm nhìn Lưu Nguy An một cái, trong mắt chỉ có Mang Sơn. Trong những địa thế mà Lưu Nguy An từng thấy, Kim Trung Bái Phật được xem là mạnh nhất, đại mộ bên trong đệ tam hoàng cũng hẳn không kém. Tuy nhiên, khi Lưu Nguy An tiến vào đại mộ, đạo hạnh còn quá nhỏ bé, không nhìn ra sâu cạn. Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chính là Kim Trung Bái Phật, thế nhưng Kim Trung Bái Phật so với Mang Sơn thì đẳng cấp lập tức phân biệt rõ. Kim Trung Bái Phật giống như đệ tử của Kính Hồ Thư Viện, mà Mang Sơn đây là viện trưởng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngươi là từ nơi đây đi ra sao? Lưu Nguy An cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn quái nhân. Trốn. Ánh mắt quái nhân hiếm hoi trở nên tỉnh táo. Vẫn chưa biết ngươi xưng hô thế nào. Lưu Nguy An hỏi. Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Chẳng qua là một kẻ đạo binh mà thôi. Quái nhân nhất định có một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngươi bình thường đều nói chuyện phiếm như vậy sao? Lưu Nguy An hỏi. Có ý kiến? Quái nhân hỏi lại. Trên đường đi, đều là ta cung cấp đồ ăn cho ngươi, không lẽ thái độ tốt một chút sao? Lưu Nguy An nói. Nhiều năm như vậy không có ngươi, ta đã chết đói sao? Quái nhân không chút nào cảm kích. Ngươi như vậy sẽ không có bạn bè. Lưu Nguy An nói. Bạn bè của ta đều chết sạch rồi. Trong mắt quái nhân lóe lên một vòng ảm đạm. Có thể nói chuyện bên trong không? Lưu Nguy An vừa nói chuyện, vừa quan sát biểu cảm của quái nhân. Bên trong, biểu cảm quái nhân lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên dữ tợn, nhưng biểu cảm coi như tỉnh táo, tuy nhiên ngữ khí lại lạnh nhạt và lạnh băng, ngươi tốt nhất là đừng biết thì hơn. Tuổi của ngươi ở thế giới ngày nay coi như không tệ rồi, nhưng ở thời đại của ta, những người như ngươi đi đầy đường, cho nên, khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng dùng tư tưởng hạn hẹp của ngươi mà cân nhắc sự đáng sợ của Mang Sơn, một khi đặt chân vào, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Nói chuyện với ngươi thật tốn sức. Lưu Nguy An nói. Sự thật thường khó nghe. Quái nhân lạnh lùng đáp. Ngươi đi theo ta tới đây, không phải chỉ để khuyên ta đừng vào núi chứ? Lưu Nguy An hỏi. Quái nhân cũng nói, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt trở nên khổ sở và đau buồn. Hắn cúi đầu, nước mắt vậy mà từ từ ấm ướt. Ngay lúc Lưu Nguy An đang lo lắng có nên an ủi một chút hay không, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói mang một vẻ bi tráng như phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn. Ta cần phải trở về, trốn lâu như vậy, chung quy không phải biện pháp. Ngươi nghiêm túc thật sao? Ta cảm thấy ngươi đi vào là chết chắc. Lưu Nguy An nói. Mang Sơn không phải nơi ngươi có thể đặt chân, ngươi trở về đi. Quái nhân nói xong liền bước vào Mang Sơn, không chút do dự. Đợi một chút, nói rõ ràng, Lưu Nguy An vươn tay chộp một cái, nhưng lại chộp hụt. Quái nhân rõ ràng chỉ đi 2-3 bước, nhưng người đã ở cách nửa cây số, bóng lưng lóe lên giữa những hàng cây. Lưu Nguy An rất tức giận, hô, người cha mẹ ơi. A, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau đi vào, đã không nhìn thấy bóng lưng quái nhân nữa. Chịu chết cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Lưu Nguy An cảm thấy mình giống như một kẻ đưa tiễn, ngàn dặm xa xôi, lao đi một tháng, đưa quái nhân về nhà, kết quả người ta ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, vô công đi mất. Hắn cố tình muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến những gì đã gặp ở Trịnh gia, hay là thôi đi. Quái nhân không biết sống bao lâu, đoán chừng là sống đã đủ rồi, chết không tiếc. Hắn thì không được, hắn mới hơn 20 tuổi, còn trẻ, vẫn chưa sống đủ, không muốn sớm gặp Diêm Vương. Trịnh gia chính là chủ quan rồi, không sớm làm tốt đủ chuẩn bị, nếu không phải Trịnh Ảnh Nhi vào thời khắc mấu chốt rút một tay, còn không biết sẽ thế nào. Mang Sơn còn đáng sợ hơn ngũ hành đại trận do 5 vị trưởng lão ngũ hành môn bố trí nhiều, cho dù đã chuẩn bị vạn toàn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lưu luyến không rời lấy ra những vật liệu quý giá mang từ bảo khố Bình An Quân ra, chuẩn bị bại trận. Đột nhiên một đạo quang mang màu vàng hiện lên, trong chốc lát một cái xuất hiện trước mắt, khi sắp tiến vào Mang Sơn thì đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng kinh ngạc. Là ngươi? Chương 2733, cảnh cáo. Chương 2733, cảnh cáo. Tại sao là ngươi? Nhìn rõ ràng người tới sau, Lưu Nguy An trong mắt đều muốn lồi ra. Người này rõ ràng là Hoàng Kim Nhân. Hoàng Kim Nhân không phải ở Hỏa Tinh sao? Sao lại xuất hiện ở ma thú thế giới, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không phân rõ mình đang ở đâu? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biểu cảm của Hoàng Kim Nhân cũng tràn ngập kinh ngạc. Những lời này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi. Lưu Nguy An nói. Ta đến Mang Sơn có chút việc, ngươi sẽ không muốn vào đó chứ? Hoàng Kim Nhân nhíu mày. ta muốn vào xem, có vấn đề gì sao? Lưu Nguy An có hiểu. Đây không phải nhân loại, Hoàng Kim Nhân dừng lại một chút, nơi này, không thích hợp người sống.
Có ý tứ gì?
Tiền bối, cái mang sơn này là địa vị gì, ngài có thể nói cho tôi biết không? Lưu Nguy An lập tức ý thức được Hoàng Kim Nhân rất hiểu rõ nơi đây.
Ngươi không biết.
Biểu cảm của Hoàng Kim Nhân càng thêm kỳ lạ.
Không biết.
Lưu Nguy An lắc đầu.
Không biết ngươi tới đây làm gì.
Ánh mắt Hoàng Kim Nhân có chút giống đang nhìn kẻ ngốc.
Hiếu kỳ.
Lưu Nguy An chột dạ nói.
Ngươi đi đi, nơi đây không phải chỗ ngươi nên đến.
Hoàng Kim Nhân nhìn chằm chằm hắn vài giây, hảo tâm khuyên đủ.
Tiền bối không thời gian đang gấp thì,
Lưu Nguy An nói còn chưa dứt lời, Hoàng Kim Nhân đột nhiên vỗ đầu một cái, ngựa khí sốt ruột, suýt nữa quên mất thời gian, không nói với ngươi nữa, ngươi mau rời khỏi đây, đây không phải nơi ngươi nên đến.
Nói xong, hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại mang sơn.
Tiền bối, Lưu Nguy An kêu to, nhưng Hoàng Kim Nhân căn bản không để ý tới hắn.
Nơi này tà dị đến vậy sao?
Một người rồi hai người đều bảo ta rời đi, nhân loại không thể vào, hay là người sống không thể vào?
Quái nhân kia tính là nhân loại hay là người chết?
Lưu Nguy An nhìn chằm chằm sườn núi nhỏ trước mặt, cố tình muốn đi theo vào, thế nhưng lại kiêng kỵ điều gì đó. Quái nhân và Hoàng Kim Nhân đi vào đều không gặp nguy hiểm, rất dễ dàng tiến vào, nhưng hắn hiểu được, Hoàng Kim Nhân sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. Lý trí nói cho hắn biết, có lẽ nên nghe Hoàng Kim Nhân đừng vào, nhưng mà, cứ như vậy rời đi, hắn không cam lòng.
Được rồi, vẫn là dựa theo kế hoạch của mình mà làm đi.
Lưu Nguy An suy nghĩ sau nửa ngày, quyết định vẫn là vào xem.
Đường xa xôi đi một chuyến, chỉ vì đưa người thì quá không đáng, ít nhất cũng phải kiếm lại lộ phí chứ.
Hắn vòng quanh mang sơn quan sát, đi một lúc, lập tức phát hiện vấn đề, với tốc độ của hắn, đi một ngày, vậy mà chưa trở lại điểm xuất phát.
Quỷ đánh tưởng.
Lưu Nguy An trong lòng sợ hãi.
Trong không gian bị kín, vì ảnh hưởng của ánh sáng, cộng thêm yếu tố tâm lý, người ta sẽ di chuyển qua lại một chỗ, tạo thành hiệu ứng quỷ đánh tưởng.
Nhưng bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, lại ở nơi hoang dã trống trải, dễ dàng nhìn thấy vật tham chiếu, nếu như vậy mà còn bị chiêu, thì thật là đáng sợ.
Vấn đề nằm ở đâu?
Lưu Nguy An dần dần tăng tốc độ, cuối cùng càng là toàn lực chạy, với phạm vi mang sơn mà hắn nhìn thấy, toàn lực chạy, tối đa 2 canh giờ có thể đi một vòng, thế nhưng, hắn toàn lực chạy 2 ngày, vẫn không trở lại điểm xuất phát.
Gặp quỷ rồi.
Lưu Nguy An khi được Hoàng Kim Nhân khuyên bảo, đã có chuẩn bị tâm lý, biết mang sơn quá tà dị, nhưng không ngờ lại tà dị đến mức này. Không nói hắn là một trận đạo sư, chỉ riêng tu vi của hắn hiện giờ, cũng không lẽ vô thanh vô tức trúng chiêu mà không hề có bất kỳ phát giác nào.
Tại sao có thể như vậy?
Lưu Nguy An trong lúc nhất thời không phân rõ mình là trúng phải lực lượng nào đó, ảnh hưởng đến phán đoán, hay là mang sơn quá lớn, đây chỉ là hiện tượng bình thường.
Chuyện này còn chưa đi đến nhập mang sơn, đã bị đặt bẫy một đạo, Lưu Nguy An trong lòng rất khó chịu, đối với mang sơn càng thêm kiêng kỵ.
Hắn trầm tư sau nửa ngày, quyết định tiếp tục đi tới, hắn muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là phạm vi mang sơn quá lớn, hay là chính mình trúng chiêu.
Lần đi này, đã đi nửa tháng, cuối cùng không thể không dừng lại, hắn nghi ngờ đời này đều không có cách nào đi hết một vòng mang sơn.
Ta còn không tin.
Lưu Nguy An khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hồi ức nội dung của Thập Nhị Sơn Loan Chỉ Nam.
Gần đây 20 ngày đi đường, cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất đối với Thập Nhị Sơn Loan Chỉ Nam hiểu biết càng thêm thâm thúy.
Rất nhiều người đối với giai đoạn tung lũng, khó khăn, kỳ tránh không kịp, trên thực tế, không có sự lắng động của giai đoạn tung lũng kỳ, có lẽ cũng sẽ không có sức mạnh để xông lên đỉnh cao sau này.
Giai đoạn tung lũng kỳ tự nhiên là thống khổ và mê mang, nhưng loại thống khổ này giống như con dao trên tay nhà điêu khắc, là để tác phẩm điêu khắc càng thêm tinh mỹ. 20 ngày đường này, nhìn thì đơn giản, nhưng nội tâm Lưu Nguy An dày vò, tựa như đã qua 20 năm. Đầu óc hắn không có một khắc nào dừng lại, vẫn luôn khai phá mang sơn, theo xu thế, phương hướng, đối ứng tinh hệ, hình dạng. Kết hợp với những gì học được từ Thập Nhị Sơn Loan Chỉ Nam, ý đồ muốn hiểu rõ mang sơn. Khi hắn nhắm mắt lại trong tích tắc, thiên địa trong nháy mắt tối sầm, nhưng một mảnh tinh vân trong đầu hắn lại sáng lên.
Từng ngôi sao, giống như từng con mắt, có sáng, có tối, còn có lấp lánh, mỗi ngôi sao đều vận động theo một quy luật thần kỳ nào đó.
Trước kia, Lưu Mi An đối với mảnh tinh vân này cảm giác như xem thiên thư, mà bây giờ, mỗi ngôi sao độ sáng, vị trí, tốc độ vận hành, quỹ đạo, hắn đều rõ như lòng bàn tay, hắn thậm chí có thể đoán được thời gian phát triển của ngôi sao, như xem vân tay, hiểu rõ trong lòng.
Hẳn là Lưu Nguy An mạnh mẽ mở mắt, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, trên mặt hắn xuất hiện vẻ kiên nghị.
Tay vừa lộn, một cái cọc gỗ mẹ trăm năm dài 3 thước 3 xuất hiện.
Ánh mắt dừng lại trong tích tắc, cọc gỗ mẹ hóa thành một đạo quang mang màu đen lao vào lòng đất.
Gần như ngay khi cọc gỗ mẹ ngừng lại, lông tơ toàn thân Lưu Nguy An dựng đứng lên.
Cảm giác đó, phản phất như một con rắn độc lạnh băng trườn lên gáy, đầu lưỡi rắn đã chạm vào da thịt.
Cảm giác nguy hiểm cực lớn như thủy triều ập đến.
Trong nháy mắt, Lưu Nguy An ngửi thấy mùi vị của cái chết, không chút do dự, hắn nhanh chóng lùi lại một cây số.
Cảm giác nguy hiểm không hề giảm bớt chút nào, hắn không dám lơ là, tiếp tục lùi về phía sau, gần như dùng hết sức bú sữa mẹ, cả người tựa như một tia chớp, lùi ra 10 km, tiếp đó lại lùi ra 20 km, sau đó lại là 20 km, vẻ nguy hiểm kia mới chậm rãi rút đi.
Hắn thở hổn hển, lại có một loại cảm giác chân mềm nhũn.
Đứng cách xa 50 km nhìn lại mang sơn, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Mơ hồ giữa tầm mắt, hắn dường như nhìn thấy một vật giống như một cái đỉnh lớn bằng đồng, bên dưới lửa đang cháy rực, phía trên bốc lên luồng khí trắng như mây, tựa hồ đang nấu thứ gì đó.
Hư ảnh chợt lóe rồi biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa.
Hắn nghi ngờ đó là ảo giác, thế nhưng lại cảm thấy thật sự.
Mang sơn, đại đỉnh, nấu thịt,
nơi này quá tà dị.
Lưu Nguy An không dám thăm dò nữa.
Hắn rất rõ ràng lực lượng vừa rồi là đang cảnh cáo hắn, nếu như hắn không nghe lời
tiếp theo sẽ không đơn giản là cảnh cáo nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị quay về, một người xuất hiện, dùng ngữ khí rất kinh ngạc nói, ngươi vậy mà sống sót hả? Chương 2734, hợp tác chương 2734, hợp tác tương phó Linh Vân. Lưu Nguy An cực kỳ kinh ngạc. Mang Sơn thật sự là một nơi thần kỳ, trong thời gian ngắn, hắn đã ngạc nhiên hai lần, một lần là Hoàng Kim Nhân, bây giờ là tương phó Linh Vân, đều là những người lẽ ra không nên xuất hiện nhưng lại xuất hiện. Lập tức hắn phản ứng kịp, đối phương đang theo dõi hắn. Thủ đoạn của cấm khu quả thật lợi hại. Hắn không hề nhận ra mình bị theo dõi, không phải hắn yếu, mà là thuật theo dõi của tương phó Linh Vân quá mạnh. Ngươi cho rằng hai chữ cấm khu là tùy tiện gọi sao? Tương phó Linh Vân thản nhiên nói. Ngươi chính là nhà hoàn sinh đẹp kia. Lưu Nguy An hỏi. Ngươi thích không? Ban cho ngươi đó. Tương phó Linh Vân không thèm để ý nói. Cấm khu quả thật hào phóng. Lưu Nguy An lộ ra một tia trào phúng. Từ xưa đến nay, những kẻ dám đối với Mang Sơn mà trong lòng có quỷ, đều đã chết hết. Ngươi vẫn sống, không thể không nói là một kỳ tích. Tương phó Linh Vân nói. Có lẽ ta là một người trong lòng còn có thiện niệm. Lưu Nguy An nói. Ngươi muốn đi vào Mang Sơn là muốn biết rõ tình hình của quái nhân thiếu trái tim kia phải không? Tương phó Linh Vân nói. Ngươi nhận ra quái nhân này? Lưu Nguy An trong lòng khẽ động. Lịch sử của Bình An Quân quá ngắn, rất nhiều chuyện trước kia ở ma thú thế giới đều không biết. Sự tồn tại của cấm khu thì lại rất lâu đời, tương phó Linh Vân từ cấm khu đi ra, nói không chừng là nhận ra quái nhân. A mèo a chó ta cũng không hứng thú nhận ra. Thần sát tương phó Linh Vân rõ ràng là không coi trọng quái nhân. Ngươi tới đây làm gì? Không lẽ chỉ để theo dõi ta? Lưu Nguy An không chắc tương phó Linh Vân là thật sự không biết tình hình của quái nhân hay không muốn nói, nhưng tương phó Linh Vân đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Ta còn chưa nhàm chán đến mức đó. Vốn dĩ, ta không muốn đến Mang Sơn, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tương phó Linh Vân nói. Liên quan đến ta. Lưu Nguy An nhìn tương phó Linh Vân, không thể không thừa nhận, đây là một tuyệt thế mỹ nữ rất đặc biệt. Loại tự tin cao ngạo toát ra từ bản chất không những không khiến người ta ghét bỏ, ngược lại còn tăng thêm một loại mỹ lực hấp dẫn, như là độc dược, biết rõ ăn vào sẽ chết, nhưng vẫn không nhịn được muốn nếm thử. Ta nghe nói ngươi có thủ án với cung gia. Tương phó Linh Vân nói. Ai nói, ngươi nhất định nghe nhầm rồi, ta và cung gia quan hệ rất tốt. Lưu Nguy An thể thốt phủ nhận. Cung gia những năm nay vẫn luôn tìm kiếm một kiện binh khí. Tổ tiên cung gia từng có nhân vật cấp đại đế, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, nhân vật cấp đại đế cùng đế khí cùng nhau biến mất. Những năm nay, cung gia vẫn không ngừng tìm kiếm, gần đây hẳn là đã tìm được chút manh mối. Lão tổ cung gia cùng những người thế hệ trước đã rời khỏi cung gia, nếu muốn đối phó cung gia, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Tương phó Linh Vân nói. Sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cấm khu và cung gia có thủ án sao? Lưu Nguy An rất kỳ lạ. Cung gia lợi hại là điều không thể nghi ngờ, nhưng so với cấm khu thì vẫn kém xa. Cấm khu không cần thiết phải trăm phương ngàn kế chú ý đến cung gia. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Ta chuẩn bị đi cung gia một chuyến, ngươi có hứng thú không? Tương phó Linh Vân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lưu Nguy An. Kế hoạch là gì? Cũng nên tiết lộ cho ta một chút chứ, nếu không, trong lòng ta không có căn cứ, vạn nhất ngươi bán đứng ta. Lưu Nguy An rất độc lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra không tình nguyện. Cung gia có một món đồ là ta muốn, ta chỉ lấy một món. Những thứ khác chúc mừng đều thuộc về ngươi. Tương phó Linh Vân nói. Thứ gì? Lưu Nguy An lập tức hỏi. Có đi không? Muốn đi thì bây giờ phải lên đường, vạn nhất những lao gia hỏa cung gia trở về rồi, sẽ có chút phiền phức. Tương phó Linh Vân nói. Dẫn đường. Lưu Nguy An lập tức nói. Đối với đệ tam hoang mà nói, Mang Sơn và cung gia nằm cùng một hướng, nhưng đó là phương hướng trên bản đồ. Trên thực tế, hai địa phương cách nhau gần vạn cây số. Tốc độ và sức chịu đựng của Lưu Nguy An là không cần phải nói nhiều, còn thực lực của tương phó Linh Vân xuất thân từ cấm khu cũng không phải nghi ngờ. Mặc dù hai người toàn lực chạy đi, cũng mất hơn một tuần mới đến được thành trì của cung gia, tức cung thị thành. Cung thị thành không giống với các thành trì truyền thống, không phải hình vuông vức mà là hình tròn. Quan sát từ trên không, nó giống như một tòa lô cốt cực lớn, mỗi kiến trúc cao vút thực tế đều đảm nhiệm vai trò tháp canh. Người thiết kế tòa thành này năm đó hẳn là đã coi nó như một tòa quân thành. Thành này hung hiểm. Sắc mặt Lưu Nguy An xuất hiện một tia ngưng trọng. Có trận pháp. Tương phó Linh Vân đối với Lưu Nguy An vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn rất sở trường về trận pháp. Không đơn thuần là trận pháp, ngươi xem trạng thái của dân chúng nội thành. Lưu Nguy An nói, có gì không đúng sao? Tương phó Linh Vân lướt qua, không thấy có vấn đề gì, tiếng người hối hả, tiếng giao hàng liên tiếp, cũng không khác gì các thành trì khác. Nếu nói có điểm khác biệt lớn, thì là trang phục của người dân nội thành cung thị thành thiên về rực rỡ, nữ giới trang phục thiên về đơn sắc, còn nam giới trang phục thì ngũ sắc sặc sỡ, từng người như những con bướm hoa, càng là quý công tử, trang phục càng tươi đẹp. Đây có thể là phong tục của cung thị thành. Ngươi có thấy nhân viên trị an nào không? Lưu Nguy An hỏi. Cửa thành có tính không? Tương phó Linh Vân suy nghĩ một chút nói, trình độ giáo hóa của cung thị thành rất cao. Dân chúng ở đây về cơ bản đều hướng về cung gia. Lưu Nguy An nói, ngươi cũng phải nghĩ cung gia kinh doanh ở đây đã bao nhiêu năm, phàm là không vâng lời, e rằng đã sớm bị cho ma thú ăn rồi. Người nơi đây, 89 phần 10 có quan hệ họ hàng với cung gia. Tương phó Linh Vân nói, lòng ngươi hướng về, trên dưới một lòng, không đáng sợ sao? Lưu Nguy An nói, chỉ là đám ô hợp mà thôi, ngày thường hô hào khẩu hiệu thì cũng được, thật sự đến lúc đối mặt với sinh tử, từng người khẳng định chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Tương phó Linh Vân khinh thường nói. Lưu Nguy An chợt nhận ra mình đang đàn gậy hai châu. Tương phó Linh Vân xuất thân từ cấm khu, dân đen đối với nàng mà nói, còn không bằng con kiến bên đường, tự nhiên là không thèm để mắt. Điều này không hoàn toàn là sự chênh lệch về nhận thức, mà là vấn đề thực lực. Thực lực của cấm khu có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ người dân thường nào. Phồn hoa của Phong Diệp Thành đã khiến người ta phải thán phục, sự náo nhiệt của Cung Thị Thành cũng không kém hơn. Trên đường phố rộng lớn, đều là người, dù từ đông nghịt để hình dung không hề quá đáng. Lưu Nguy An cảm giác không phải mình đang đi, mà là bị người phía sau đẩy đi. Tương Phó Linh Vân trực tiếp phóng ra hộ thể chân khí, tạo ra một khoảng cách một thước. Trước đây ngươi đã tới Cung Thị Thành sao? Lưu Nguy An hỏi.
Không có.
Tương Phó Linh Vân cau mày, nàng rất không thích hoàn cảnh như vậy. Bên kia có một quán rượu, nhìn qua cấp bậc cũng được. Lưu Nguy An nói. Đi quán rượu làm. Tương Phó Linh Vân lập tức tỉnh ngộ ý của Lưu Nguy An, chân khí quyết tán, mạnh mẽ chen ra một lối đi trong đám đông. Những người qua đường bị xô đẩy suýt ngã sấp mặt, những lời thô tục đã đến bên miệng lại nuốt xuống, rất thức thời coi như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Chi Vị Tử Lâu. Vừa mới bước vào, Lưu Nguy An và Tương Phó Linh Vân đã ý thức được quán rượu không hề đơn giản. Tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường cái như thủy triều, nhưng trong tiểu lâu lại yên tĩnh vắng vẻ. Một cánh cửa ngăn cách, tựa như hai thế giới. Sự đối lập này vô cùng rõ ràng, hai người nhìn nhau, Lưu Nguy An hô, "Tiểu nhị, có ghế lô không?" Chương 2735, Tứ Phương Bọc Đánh. Chương 2735, Tứ Phương Bọc Đánh không đúng, dừng. Trong bóng tối, Vương Giang Đông mạnh mẽ mở ra đôi mắt như ngủ không ngủ, ánh mắt rực lửa phảng phất muốn thắp sáng màn đêm. Lính liên lạc nhanh chóng phát ra tín hiệu dừng tiến lên, đại quân cấp tốc dừng lại. Sự khó hiểu trong mắt các tướng sĩ lóe lên rồi biến mất, nhưng không ai lên tiếng. Trinh sát đã về chưa? Vương Giang Đông hỏi viên sĩ quan phụ tá, ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn đêm bao la bát ngát. Cánh đồng mênh mông, phảng phất ẩn chứa vô số manh thú hùng hoàng, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Theo thời gian, gần như lúc này nên về rồi. Viên sĩ quan phụ tá liếc nhìn đồng hồ cát. Trinh sát đi trước đại quân, cứ mỗi canh giờ phải quay về báo cáo tình hình một lần, bất kể có phát hiện dị thường hay không. Tuy nhiên, lúc này không thể chính xác 100 sai số bình thường trong vòng một phút, hiện tại vẫn chưa quá hạn. Phía trước quá yên tĩnh. Vương Giang Đông nói. Tướng quân đang lo lắng điều gì sao? Viên sĩ quan phụ tá cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng tối, thế nhưng, ngoại trừ nghe thấy tiếng gió, cũng không phát hiện ra điều gì khác. Hắn nghi ngờ Vương Giang Đông là vì gần đây quá vất vả rồi, bình quân 5 ngày phá được một tòa thành, liên tục 2 tháng không nghỉ ngơi, người sắt cũng không chịu nổi. Nhưng cục diện mà đệ Tam Hoang đang phải đối mặt hắn vô cùng rõ ràng, không thể dừng bước lại được. Trung nguyên đất rộng của nhiều, đây là ưu điểm, nhưng trong một số thời điểm cũng là khuyết điểm. Khoảng cách giữa các thành quá xa, khi xảy ra chiến tranh, việc điều hành chậm chạp, thông tin truyền tải cũng rất bất tiện. Chiến lược của Bình An quân thực ra rất đơn giản, lợi dụng lúc Trung nguyên chưa thiết lập được sự điều hành thống nhất, dùng phương pháp đánh nhanh rút gọn để xé xuống mấy mảnh thịt trước, tốc độ càng nhanh thì xé xuống càng nhiều. Trung nguyên giống như một con cự thú, vết thương càng nhiều lại càng suy yếu, đằng sau càng dễ đối phó. Ngược lại, không may chính là Bình An quân rồi. Vương Giang Đông với tư cách một đời thường thắng tướng quân, nhưng trong Bình An quân tư lịch cũng rất thấp, muốn đứng vững gót chân, không phụ lòng địa vị mà Lưu Nguy An đã trao cho hắn, nhất định phải dùng thành tích nói chuyện. Đối với quân nhân mà nói, thành tích chính là chiến công. Trong Bình An quân, có thể vừa mới vào đã độc lập chỉ huy một quân, không cần theo cấp dưới từng bước một thăng lên, chỉ có hai người, người thứ nhất là Bách Vạn tướng quân, Vương Giang Đông là người thứ hai. Bình An quân toàn là tinh binh manh tướng, khi đánh trận đều là những kẻ không sợ chết. Vương Giang Đông muốn thuyết phục đám người đó, phải liều mạng hơn cả bọn họ. Vương Giang Đông vốn am hiểu chiến tranh chớp nhoáng, trong lòng nẹn một hơi dưới tình huống đó, càng phát huy đặc điểm tiến công chớp nhoáng đến cực hạn. Rất nhiều thành trì nhận được tình báo là Bình An quân vẫn còn cách hàng trăm dặm đang tác chiến ở thành khác, ai biết giây sau, tiếng giết chóc đã tràn ngập khắp thiên địa, Bình An quân đã bao vây mình, hơn 3 thành trì đầu hàng ngay trong nhịp đầu. Tuy mỗi trận chiến đấu đều rất thuận lợi, nhưng Vương Giang Đông từ trước đến nay không dám coi thường, hắn biết rõ, chỉ cần chiến tranh chưa chấm dứt, bất kỳ nơi nào cũng là chiến trường, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể có kẻ địch xuất hiện. Trinh sát không về trước thời hạn, bình thường biểu thị một mặt tốt, đột nhiên về sớm, phần lớn là đã xảy ra vấn đề. Nếu như người không về mà vẫn phát ra tín hiệu, thì đó là tình huống khẩn cấp. Hiện tại không có động tĩnh, lẽ ra không có vấn đề, nhưng Vương Giang Đông tin tưởng trực giác của mình. Đề phòng. Vương Giang Đông vừa dứt lời, tiếng vó ngựa như sấm vang lên, một chi kỵ binh màu đen tựa như ưu linh trong đêm tối xuất hiện trong tầm mắt. Kỵ binh xuất hiện quá đột ngột, ngoại trừ Vương Giang Đông, tất cả mọi người đều thất kinh. Huyền Vũ quân. Sắc mặt Vương Giang Đông trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt nhưng lại tỉnh táo vô cùng, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp nơi. Tiêm đao trận, công kích. Nếu là các binh đoàn khác nghe thấy mệnh lệnh như vậy, nhất định sẽ cho rằng Vương Giang Đông vì khẩn trương mà hô nhầm lệnh, nhưng đây là bộ đội của Vương Giang Đông, không ai cảm thấy mệnh lệnh này có gì không ổn. Đối với đại quân bình thường mà nói, lúc này cách làm tốt nhất là phòng ngự, nhưng trong từ điển của Vương Giang Đông sẽ không có hai chữ phòng ngự. Vương Giang Đông, hôm nay chính là lúc thần thoại bất bại của ngươi kết thúc. Theo trong quân địch truyền đến một giọng nói, mạnh mẽ đè nén tiếng va chạm của thiên quân bản mã. Chỉ bằng các ngươi? Vương Giang Đông hừ một tiếng, ngữ khí khinh thường. Thêm chúng ta đây. Tại hai bên trái phải của Huyền Vũ quân, lại xuất hiện hai chi đại quân, một chi đội mũ giáp bạc, một chi giáp trụ thì có màu đỏ tươi, dưới ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, giống như lũ máu kích trôi mà đến. Ánh Tuyết quân, Huyết Giáp quân. Viên sĩ quan phụ tá chấn động. Huyền Vũ quân cũng tốt, Ánh Tuyết quân cũng tốt, còn có Huyết Giáp quân, đều là những quân đoàn có tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói như vậy, Vương Giang Đông không xuất hiện, bọn họ chính là trần nhà chiến lược của quân đoàn. Một hơi xuất hiện ba chi quân đoàn đỉnh cấp, điều này rõ ràng là không để cho Vương Giang Đông có đường lui. Bại tướng dưới tay. Vương Giang Đông đánh giá chỉ có 4 chữ. Tay phải hắn mở ra, hào quang chợt lóe, một cây mã tố màu xanh xuất hiện, khí tức khủng bố tràn ngập trong hư không. Vương Giang Đông, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thoát được, đừng nghĩ có người đến cứu ngươi, ngươi nhìn xem bên kia là cái gì. lại là một tiếng hét lớn, chấn động đến hai tất cả mọi người ù đi. Viên sĩ quan phụ tá vô thức nhìn về phía tây nam, trực tiếp một đóa pháo hoa màu hồng đỏ thấm bay lên không trung nổ tung, tạo thành một chữ An cực lớn. Đó là Hổ Dược Sơn. Pháo hoa màu hồng đỏ thấm là Bình An quân dùng để cầu cứu. Theo khoảng cách và phương vị phán đoán, đó là đại quân do Hổ Dược Sơn dẫn đầu. Viên sĩ quan phụ tá trong lòng trùng xuống, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một tia may mắn, bởi vì bọn họ còn có hậu thuẫn lớn nhất, Đường Đình Đông. Sở dĩ Vương Giang Đông không kiêng nể gì phát động tiến công chớp nhoáng bất ngờ, chính là sau khi biết phía sau có Đường Đình Đông, chỉ cần trung quân đảm bảo đường lui an toàn, hắn liền không có chỗ nào cố kỵ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới bay lên, phía sau trên bầu trời cũng bay lên một đóa pháo hoa màu hồng đỏ thẫm, trong đêm tối là chói mắt đến thế. Tiếp đó lại có mấy cái pháo hoa lên không, cũng là màu hồng đỏ thẫm. Căn cứ phương vị và khoảng cách phán đoán, lần lượt là các đại quân do Nhiếp Phá Hổ, Sơn Đỉnh Động Nhân, Hạng Tế Sở và Hắc Bạch Vô Thường xuất lĩnh. Không khí phảng phất cứng lại, toàn thân viên sĩ quan phụ tá lạnh bước, hắn cảm giác bị nguy hiểm cực lớn bao phủ. Bọn họ tựa hồ đã tiến vào một cái bẫy nào đó, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, bọn họ hiện tại chính là con bướm bị mạng nhện quấn quanh, không thể bay ra ngoài. Đánh tan quân địch, quay về chi viện trung quân. Gió Vương Giang Đông tựa như bó đuốc ném vào dầu sôi, đại quân đang nôn nóng bất an lập tức khôi phục tự tin, trở nên khí thế như cầu vồng. Giết! Vương Giang Đông quát lớn một tiếng, như sấm sét giáng xuống thế gian, chấn động đến hư không cũng run rẩy. Giết! Đại quân đi theo hét lớn, âm thanh vang vọng xa xa. Khi bốn chi đại quân hung hăng va chạm vào nhau, bầu trời đột nhiên đổ mưa lớn, mưa lạnh băng rơi xuống trên giáp trụ nặng nề. Không ai để ý cái lạnh trên người, trong mắt mỗi người chỉ có kẻ địch, không thể buông tha kẻ dũng cảm chiến thắng. Trên chiến trường chỉ có hai loại kết quả, hoặc là sống, hoặc là chết, những thứ khác đều là mây bay. Chương 2735, ba món ăn. Chương 2735, ba món ăn. Cung thị thành, tiên tri vị tử lâu. Kế hoạch là gì? Bây giờ có thể nói chứ? Đầy bàn món ăn mỹ vị, tâm tư Lưu Nguy An lại không đặt ở đó. Đây là đại bản doanh của cung gia, hắn tuy ngang ngược càng rỡ, nhưng ở cung thị thành, hắn phải khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn. Cung gia là một trong tứ đại thủ hộ gia tộc, là môn phiệt cấp đỉnh cao nhất của ma thú thế giới, thủ hộ thế giới này nhiều năm như vậy, sừng sững không đổ, không nói đến việc đời đời phát triển càng ngày càng cường thịnh, cho dù có suy yếu đi chăng nữa, lạc đà gầy chết cũng còn hơn ngựa lớn. Thần Đao Cung, Tiên Kiếm Môn thì sao? Đệ tử của họ đến cung thị thành cũng phải thành thật, tuân theo quy tắc của cung thị thành, không ai dám cản rỡ. Mà hắn với tư cách kẻ thù của cung gia, ở đây mà cản rỡ, chẳng khác nào muốn chết. Dễ bảo, người chết nhiều hơn, sẽ có người nghe lời. Tương Phó Linh Vân hồn nhiên không có ý thức mình đang ở nơi hiểm địa, dường như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Lưu Nguy An đột nhiên cảm thấy hợp tác với nàng là một quyết định sai lầm, đừng lợi ích không có được lại còn hại chết chính mình. Có lẽ có người không sợ chết, nhưng ta tin rằng tuyệt đại bộ phận người là sợ chết. Tương Phó Linh Vân dường như lo lắng Lưu Nguy An không thể hiểu ý nàng, lại giải thích thêm một câu. Ngươi hiểu rõ cung gia bao nhiêu? Lưu Nguy An chỉ có thể tự an ủi trong lòng, cấm khu không đi theo lối mòn. Ta chỉ biết tên vài lão gia hỏa. Tương Phó Linh Vân nói. Để ta giới thiệu cho ngươi một chút về cung gia. Cung gia đến nay đã truyền được 31 thế. Mấy lão gia hỏa ngươi đã biết rồi, ta không nói nữa. Gia chủ đời này là cung thủ hộ, thuộc Ngọc Thanh nhất mạch. Cung gia hiện tại có tổng cộng 16 mạch, hiện đang nắm giữ quyền lực là 11 mạch, có 5 mạch đã suy tàn rồi. 11 mạch cung gia này nắm giữ các mặt của cung gia. Cung thị thành có hàng vạn người, có 1 phần 10 là đệ tử cung gia, 4 phần 10 khác có quan hệ họ hàng với cung gia. Trong thế hệ trẻ tuổi của cung gia, người lợi hại nhất tên là Cung Quang Diệp, nghe nói là lão tổ tông chuyển thế, là người có khả năng nhất chạm đến đế cảnh. Khi còn bé hắn được kỳ ngộ, tu luyện, Lưu Nguy An mặc dù đối với cung gia hiểu rõ không quá nhiều, nhưng cung gia với tư cách một trong những thế lực đối địch của Bình An Quân, việc thu thập thông tin về họ là một trong những công việc phải làm, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý hắn chưa nói hết lời, đã bị Tương Phó Linh Vân không kiên. Nhẫn cắt ngang. Ta không hứng thú với những thứ này, ta chỉ cần biết cung gia giấu thứ đó ở đâu là được rồi. Đây là vấn đề. Thứ ngươi muốn hẳn là rất quý giá, người bình thường không thể tiếp cận. Nói cách khác, nếu như chính ngươi không rõ ràng, cũng chỉ có thể tìm đệ tử chủ mạch cung gia dẫn đường, chi thứ phần lớn là không rõ, nhưng hiển nhiên đệ tử chủ mạch đều là những người trung thành nhất với gia tộc, sẽ không dễ nghe lời như vậy. Lưu Nguy An nói. Ta tin tưởng đến lúc đó bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Tương Phó Linh Vân cười lạnh một tiếng, thủ đoạn của cấm khu là điều người thế tục không thể tưởng tượng. Run run run. Run run run. Tiếng gõ cửa đầy nhịp điệu vang lên, như khúc nhạc của một nhạc sĩ. Lưu Nguy An lần đầu tiên phát hiện, gõ cửa cũng có thể phong nhã đến vậy. Vào đi. Tương Phó Linh Vân nói chuyện rất không khách khí, nhưng khi ăn thì lại rất nhã nhặn. Hơn nữa, lúc ăn cơm, nàng có một đặc điểm, tay phải luôn cầm thìa, sẵn sàng hứng lấy dầu mỡ. Nước canh rơi xuống, mặt bàn giữ rất sạch sẽ. Phong Nghi Tình lúc ăn cơm cũng rất tao nhã, chỉ là hơi chậm, ăn một bữa cơm tốn gấp đôi thời gian người bình thường. Tương Phó Linh Vân ăn nhanh, nhưng cũng mang lại cảm giác rất tao nhã, nhìn rất thoải mái. Cửa mở, một vị công tử nhẹ nhàng bước vào. Lưu Nguy An nhìn thấy người này lần đầu tiên, trong đầu không tự chủ được hiện lên câu nói mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Kẻ này một bộ bạch y liễu, tóc trải kiểu cổ nhân, nụ cười trên mặt như ánh mặt trời mùa xuân, mắt như vì sao, một cây quạt xếp giữ trong tay, tăng thêm vài phần phong thái nho nhã. Ngoài cửa còn có hai người hẳn là tùy tùng, chưa đi theo vào. Tại hạ cung Quan Thụy, bái kiến hai vị. Cung. Biểu cảm Lưu Nguy An lập tức rất đặc sắc, vừa nãy còn đang bàn bạc làm sao đối phó cung gia, chớp mắt đã tìm đến cửa. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của cung Quan Thụy, dường như không giống như là trả thù, hẳn là, hắn nhìn về phía Tương Phó Linh Vân, tương phó Linh Vân quả là một tuyệt sắc mỹ nữ, đàn ông yêu mỹ nhân, xưa nay vẫn vậy. Tương phó Linh Vân có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, nét mặt nàng cũng rất đặc sắc, đường đường cấm khu công chúa, lại bị người theo đuổi đến tận cửa, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, cấm khu đều muốn trở thành trò cười. Hai vị đừng hiểu lầm, ta thấy hai vị đều là người tài hoa xuất chúng, dung mạo phi phàm, muốn kết giao một phen, không có ý tứ gì khác. Nhìn thấy hai người đều không nói lời nào, cung quan thụy vội vàng bày tỏ ý đồ. Cút! Tương phó Linh Vân lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt cung quan thụy cứng lại, ánh mắt ngạc nhiên, đoán chừng hắn cả đời này đều chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, chủ động lấy lòng, lại bị người trước mặt mọi người vũ nhục. Cung công tử chớ để ý, nàng ấy mắt chứng sợ người lạ, khi căng thẳng sẽ như vậy, quen là tốt rồi, quen là tốt rồi, bạn bè của nàng ấy đều từng bị nàng ấy nói như vậy. Lưu Nguy An vội vàng hòa giải. Thì ra là thế, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn kết giao bằng hữu. Cung Quang Thụy trên mặt nặn ra một nụ cười. Thật sự là quá khách khí, làm cung công tử tốn kém rồi, ta cũng đã đi Nam ra Bắc không ít nơi rồi, đồ ăn ở đây là ngon nhất ta từng nếm. Lưu Nguy An giơ ngón tay cái lên. Vậy thì tốt rồi, chỉ sợ huynh đài ăn không quen. Cung Quang Thụy quay đầu nhìn thoáng qua, từ bên ngoài đi vào ba tiểu nhị, trên tay đều bưng đồ ăn. Đây là vài món đặc biệt của tiên tri vị nói vậy, không phải bằng hữu thì không tìm ăn. Hai vị nếm thử, những nơi khác hẳn là không có. Nhìn cung quan thụy trịnh trọng lạ lùng, bốn món ăn này có lẽ không hề đơn giản. Tương phó Linh Vân còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Nguy An đã lần lượt mở từng cái nắp, lập tức một mùi hương đậm đặc tỏa ra. Hắn đã ăn no 7-8 phần, nghe thấy mùi thơm này, lại có động lực để ăn. Món đầu tiên là một vật to bằng nắm tay, như một quả trứng, nhưng hẳn không phải là trứng, mùi thơm lạ lùng sộc vào mũi. Món thứ hai là nấm, ngũ sắc sặc sỡ, màu sắc diễm lệ. Nói vậy, những phẩm chất như vậy đều là nấm độc, nhưng đã có thể dọn lên bàn ăn, nhất định là không có vấn đề. Món thứ ba là canh, nước canh trong vắt. Dưới đây có hơn 10 hạt vật thể giống như hạt vừng. Món đầu tiên này tên là một lát không rời. Nguyên liệu là trái tim cựu đầu trùng. Sau khi cựu đầu trùng tử vong, trái tim sẽ nhanh chóng cứng đờ thành nham thạch, muốn dùng ăn, phải trong vòng 1 phút đồng hồ tháo trái tim ra ngâm vào rượu vàng, tiến hành chút ít giấm chua, nửa canh giờ là tốt, liền có thể nấu nướng. Thấy Lưu Nguy An và Tương phó Linh Vân đều không hiểu ra sao, cung quan thụy lập tức giới thiệu. Thì ra là cựu đầu trùng, ta vẫn cho rằng nham thạch trong cơ thể nó là sỏi mật hoặc sỏi thận, thì ra là trái tim, tăng thêm kiến thức. Lưu Nguy An chợt hiểu ra. Tiên tri vị cũng đã mày mò rất nhiều năm mới hiểu rõ phương pháp ăn cựu đầu trùng. Cung Quang Thụy nói, cái nấm này có lẽ có độc chứ. Ánh mắt Lưu Nguy An chuyển sang món thứ hai. Chương 2737, tương tư lệ chương 2737, tương tư lệ loại nấm này tên là Chi Chu Mago, bởi vì nó có 8 đầu xúc tu, không để ý nhìn kỹ, tựa như một con nện, cực độc, cho dù là ma thú cấp 6 ăn vào, cũng sẽ tử vong trong vòng 1 phút. Tuy nhiên, chỉ cần loại bỏ sạch độc tố bên trong nấm, nấm sẽ trở thành món ngon vô thượng. Cơ gia có một vị tiền bối, sau khi ăn Chi Chu Mago này, nhớ mãi không quên. Sau này hàng năm đều đến cung thị thành một chuyến, chỉ vì món Chi Chu Mago này. Cung Quang Thụy nói, giọng nói của hắn nhu hòa, ngữ điệu kiểm soát rất tốt, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Trông thôi đã khiến người ta ngón trỏ đại độc rồi. Món súp này có gì đặc biệt không? Lưu Nguy An rất kỳ lạ. Trái tim cựu đầu trùng và Chi Chu Mago đã khiến hắn mở rộng tầm mắt, không cần nghĩ, món ăn thứ ba tất nhiên cũng có lai lịch lớn. Để ta giữ một chút bí mật, ngươi hãy nếm trước, ta sẽ nói sau. Cung Quang Thụy mỉm cười. À, vậy ta không khách khí. Lưu Nguy An cầm đũa lên. Mời. Cung Quang Thụy làm động tác mời, ánh mắt lại liếc nhìn Tương phó Linh Vân. Biểu cảm Tương phó Linh Vân lạnh lùng, căn bản không có hứng thú. Trái tim cựu đầu trùng nhìn thì nguyên vẹn một khối, trên thực tế đã được dùng dao sắc bén cắt thành từng miếng nhỏ. Lưu Nguy An gấp một miếng đưa vào miệng, trong tích tắc, nét mặt hắn biến thành kinh hỉ. Vừa vào miệng đã tan, ngoại trừ mùi thơm của dầu mỡ, còn có một mùi sữa, không hề có chút mùi tanh. Làm sao làm được vậy? Tuyệt vời. Lưu Nguy An cảm thán từ tận đáy lòng. Chỉ cần là nguyên liệu lấy từ ma thú, có một vấn đề chung là mùi tanh khó có thể loại bỏ hoàn toàn. Phương pháp xử lý thường dùng nhất của đầu bếp là dùng rượu và các loại gia vị để át đi mùi tanh, nhưng món một lát không rời này lại cho hắn cảm giác không phải át đi, mà là loại bỏ. Điều này cũng giống như loại bỏ cho bụi ra khỏi bột mì, gần như là không thể nào, nhưng một lát không rời đã làm được. Rất nhiều người chỉ có thể nếm ra mùi thơm của dầu chiên, mùi sữa thơm thì ít người có thể nếm ra. Một lát không rời có thể vào miệng minh đài là vinh hạnh của món ăn này. Cung Quang Thụy gật đầu, món ăn ngon cũng phải đi cùng với người sành ăn, nếu không thì cũng như đàn gậy hai châu. Lưu Nguy An gấp một miếng nấm. Nấm thể hiện màu sắc rực rỡ, nhưng phần thịt bên trong lại trắng muốt vô cùng. Hai loại màu sắc này vốn không xung đột, giờ phút này nhìn lại cực kỳ giàu tác động thị giác. Nấm đưa vào miệng, biểu cảm Lưu Nguy An một lần nữa thay đổi, lộ ra vẻ say mê, một lúc lâu sau mới mở mắt. Chật, non, tiên, giòn. Nếu ta không đoán sai, khi xào dùng dầu luyện từ mỡ động vật, cuối cùng lại thêm dầu cá để tăng hương vị. Lưu Nguy An nhìn Cung Quang Thụy. Cao. Cung Quang Thụy trực tiếp giơ ngón tay cái lên, nếu không phải chưa từng gặp huynh đài, ta đều cho rằng huynh đài trước kia đã nếm qua món Chi Chu Mago này rồi. Tất cả những người từng đến tiên tri vị cung công tử đều gặp sao? Lưu Nguy An tò mò. Chúng sinh, nhưng có ít người từ nhỏ đã như rùi trong túi, cung mộ từ nhỏ đã thích kết giao bằng hữu. Cung Quang Thụy cười nhạt một tiếng, ung dung mà tự tin. Món súp này trông có vẻ rất có câu chuyện. Lưu Nguy An cầm lấy bát nhỏ, tự mình múc nửa bát. Vốn định múc cho Tương phó Linh Vân nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chớ đến gần của Tương phó Linh Vân, hắn đành thôi. Món súp này tên là tương tư lệ. Uống là súp, nhưng nếm lại là một đoạn chuyện tình bi thương. Cung Quang Thụy nói. À. chuyện tình tài tử giai nhân, ta thích. Lưu Nguy An nâng bát nhỏ, chậm rãi uống một ngụm, đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi. Tương phó Linh Vân giật mình, Cung Quang Thụy thì lại biểu cảm như đã biết trước, mỉm cười. Hay. Lưu Nguy An uống một hơi cạn sạch nửa bát súp, trên mặt lộ vẻ thán phục, rõ ràng tình trạng ý thiếp mặt nồng, nhưng lại không thể ở bên nhau. Tuy nhiên, nói cho cùng vẫn là nữ tử không biết ứng biến. Nếu nàng không lấy chồng, có lẽ đã là kết thúc hạnh phúc. Không biết làm sao, không biết làm sao. Nếu hôm nay không phải ngày trai giới, tại hạ nhất định muốn cùng huynh đài nâng ly một phen. Trong mắt Cung Quang Thụy vẻ kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, tiếp đó là kính nể. Những người đã uống tương tư lệ không một vạn cũng có 8000, mỗi người đều giả vờ giả vịt nói phẩm ra câu chuyện của tương tư lệ, trên thực tế đều là nói mỏ. Lưu Nguy An thì lại thật sự phẩm ra. Cung công tử có thể kể lại câu chuyện này không? Lưu Nguy An lộ ra vẻ mong đợi. Đó là chuyện xảy ra ở Tây Thủy. Cung Quang Thụy đi đến trước cửa sổ, để lại cho Lưu Nguy An và tương phó Linh Vân một bóng lưng thon dài mà hơi cô tịch. Tài hoa hơn người thư sinh vào kinh đi thi, để lại thanh mai trúc mã phụng dưỡng cha mẹ chồng. Kết quả thư sinh vừa đi không quay lại, suốt 8 năm chưa về. Biến cố xảy ra vào năm thứ 7, công công bệnh nặng, không có tiền chữa trị, thanh mai trúc mã vạn bất đắc dĩ gả cho con trai thôn trưởng vẫn luôn thích nàng. Thôn trưởng xuất tiền, công công có thể giữ được mạng sống. Năm thứ 8, thư sinh Đỗ Trạng Nguyên trở về quê cũ, hắn từ chối lời mời của hoàng đế, chỉ vì muốn cưới vợ thanh mai trúc mã. Thì ra là hắn sở dĩ 8 năm chưa về, là vì trên đường đi thi, gặp phải mã phỉ, bị bắt trôi giạt đến đảo hoang, tốn sức thiên tân vạn khổ mới thoát ra được. Khi hắn nhìn thấy thanh mai trúc mã, nàng đã bụng to, sắp lâm bồn. Thư sinh hiểu rõ đầu đuôi sự việc, trong lòng bi phẫn, gieo mình xuống hồ mà chết. Thanh mai trúc mã cố tình muốn theo, nhưng lại không đành lòng bỏ xuống bào thai trong bụng, cả ngày buồn bực không vui, cuối cùng mất tức mà chết. Một vị đầu bếp nghe nói chuyện xưa của bọn họ, hữu cảm nhi phát, tức thì làm ra món tương tư lệ này. Thế này làm sao là lỗi của nữ tử, rõ ràng là lỗi của thư sinh. Cung Quang Thụy vừa nói xong, tương phó Linh Vân liền không nhịn được xen vào một câu. Thư sinh sai ở chỗ nào? Lưu Nguy An nhìn nàng một cái. Cái này. Tương phó Linh Vân nhất thời nghẹn lời, nhưng nàng lập tức lại nói, nữ tử sai ở chỗ nào? Nếu không phải nữ tử, phụ thân thư sinh đã chết rồi. Nữ tử là ân nhân của thư sinh lẽ ra phải cảm ơn nữ tử. Nam tử phải làm như thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Tóm lại hắn vô dụng, nam nhân hữu dụng sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải hy sinh. Tương phó Linh Vân nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra nam tử phải làm như thế nào mới có thể hoàn hảo giải quyết mọi việc, nhưng lại không muốn thừa nhận mình sai. Đứng ở góc độ người ngoài, nữ tử thực ra có thể áp dụng các thủ đoạn khác, ví dụ như vay tiền, ví dụ như bán điền sản đất này, ví dụ như bán thân làm nô, đối với nam nhân mà nói, đều dễ chấp nhận hơn là kết hôn. Đương nhiên, có thể là hoàn cảnh khác nhau, nữ tử lúc ấy quả thực không có lựa chọn nào khác. Cung Quang Thụy lên tiếng, có gì mà không thể chấp nhận, đàn ông đơn giản là không muốn đồ của mình bị người khác chạm vào thôi. Hắn cũng không nghĩ, người phụ nữ vì ai mà làm như vậy, vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu. Tương phó Linh Vân hừ một tiếng, rất khinh thường. Lưu Nguy An cười khổ một tiếng, lại tự mình múc một chén tương tư lệ chậm rãi nếm thử. Uống xong một chén, hắn cảm thán nói, trong cuộc sống, 89/10 sự việc không như ý, cung công tử có đồng tình không? Đúng vậy, chúng ta mới quen đã thân, lại hết lần này tới lần khác là kẻ địch, thật là khiến người tiếc nuối. Lưu Nguy An, ngươi còn có gì ngôn gì không? Nụ cười trên mặt Cung Quang Thụy vẫn như trước, nhưng ánh mắt đã không còn ôn nhu, mà trở nên sắc bén và lạnh băng. Chương 2738, bị vứt bỏ. Chương 2738, bị vứt bỏ, ta là nên vinh hạnh hay nên bi ai? Lưu Nguy An nhìn Cung Quang Thụy, trên mặt không có kinh ngạc, không có sợ hãi cũng không có bất ngờ, chỉ có sự trào phúng nhàn nhạt, nhạt. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Lưu Nguy An ngươi quả thật khiến Cung gia ta coi trọng. Cung Quang Thụy nói. Cung gia đã sớm vẽ ra chân dung của Lưu Nguy An, truyền đạt từ trên xuống dưới, cho nên Lưu Nguy An vừa vào Cung Thị Thành đã bị theo dõi. Một mình ngươi tự dám đến chân áp chúng ta, không sợ chết sao? Lưu Nguy An lại múc thêm một chén canh. Nơi này là Cung Thị Thành, kẻ nên sợ chính là ngươi. Cung Quang Thụy nói. Ngươi đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Lưu Nguy An nói. Ngươi muốn nói ta đánh giá thấp thực lực của ngươi sao? Trong mắt Cung Quang Thụy xuất hiện sự trào phúng nhàn nhạt, nhạt. Hiện tại bên ngoài Tiền Chi Vị có hơn 100 cao thủ vây quanh, ngươi có thể đánh được mấy người? 10 người hay 20 hay 30? Quả thật là món súp ngon, dù có hạ độc, như trước vẫn khiến người ta không nỡ không uống. Lưu Nguy An cuối cùng cũng uống no, nhẹ nhàng đặt chén xuống. Ngươi làm sao phát hiện? Sắc mặt Cung Quang Thụy hơi đổi. Cần biết, độc hắn hạ không hề đơn giản, không chỉ vô sắc vô vị, còn có thể tăng thêm vị ngon của súp. Cho dù là mỹ thực gia đình cấp nhất, cũng tự cho là gia vị. Hơn nữa, loại độc tố này, khi chưa phát tác, không đau nhức không ngứa, không có bất kỳ phản ứng nào. Với tài lực của Cung gia, loại dược liệu độc này cũng chỉ thu thập được một phần nhỏ, không phải nguy hiểm lớn, đều không nỡ sử dụng. Lưu Nguy An lại có thể phát hiện. Để ta giới thiệu cho ngươi vị cô nương này. Lưu Nguy An thở ơ nhả ra hai chữ, cấm u. Sắc mặt Cung Quang Thụy đại biến. Trong nháy mắt, Lưu Nguy An ra tay, quyền như lôi đỉnh, không khí trong gian phòng bị một quyền này hút đi. Không ai có thể hình dung tốc độ của quyền này, rõ ràng nắm đấm còn rất nhanh, đã đến trước mắt. Quạt xếp mở ra, hóa thành một bức tường dày đặc, nặng nề, cứng rắn. Phanh, bức tường cao vỡ tan cảnh, nắm đấm xuyên qua mặt quạt, đánh trúng ngực Cung Quang Thụy, vừa chạm tức phân, Cung Quang Thụy như đạn pháo bắn ra. Đệ tam đao xuất hiện, giống như tia chớp phá vỡ hư không, chợt lóe rồi biến mất. Ba cao thủ xông lên phảng phất chủ động nên tiếp ánh đao, biểu cảm trên mặt từ tự tin chuyển sang tuyệt vọng. Khi thân thể bay ra ngoài, giữa trán một vệt máu tươi từ từ tràn ra, chưa rơi xuống đất, đã tắt thở. đệ tam đao tách ra vạn đạo hào quang, trong tích tắc, toàn bộ ghế lô tràn ngập đao khí đáng sợ, các cao thủ xông tới bắn ra với tốc độ nhanh hơn, sau khi rơi xuống đất, không còn nhúc nhích nữa. Khi Lưu Nguy An đại khai sát giới, tương phó Linh Vân cũng không nhàn rỗi, nàng thân hóa ngàn vạn, chợt mà khôi phục một người. Hơn 20 cao thủ lao về phía nàng đột nhiên đứng bất động, một giây sau, con mắt trợn trừng, tiếp đó ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, dĩ nhiên đã mất mạng, trên người lại không có vết thương. Cung Quang Thụy cũng tin tưởng cao thủ bình thường đối với Lưu Nguy An không có tác dụng, không tiếc dùng thân mình mạo hiểm, đưa tới món ăn đặc biệt để kiểm chế hắn. Các cao thủ đỉnh cấp từ bốn phương tám hướng chạy đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hắn mới lộ ra chân diện mục, nhưng mà, những cao thủ trấn giữ một phương này lại đánh giá thấp sự đáng sợ của Lưu Nguy An và tương phó Linh Vân. Giao thủ trong tích tắc mới biết được sự chênh lệch to lớn, thế nhưng, đã quá muộn rồi. Tranh chấp giữa các cao thủ, chỉ tranh một đường, nghĩ sai thì hỏng hết, thắng bại đã phân định. Những cao thủ còn muốn dùng ưu thế số đông áp chế hai người, nhưng mà, Lưu Nguy An căn bản không cho bọn họ cơ hội. Tay phải đại thẩm phán quyền giống như mặt trời giữa trời, tay trái đệ tam đao lặng yên bổ ra, nhanh như kinh hồng. Sau lưng, tương phó Linh Vân cũng thể hiện sự đáng sợ đến từ cấm khu. So với sát khí đằng đằng của hắn, tương phó Linh Vân từng chiêu từng thức, không có khói lửa khí, nhưng uy lực lại khủng bố đến cực điểm. Kẻ địch thậm chí không thể đến gần tương phó Linh Vân ba trượng, rất nhiều cao thủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đã chết, chết một cách khó hiểu. Đột nhiên, một cổ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Lưu Nguy An và tương phó Linh Vân phá tan ghế lô bay vào không trung. Gần như ngay khi hai người lao ra khỏi ghế lô, một nắm đấm như ngọn núi rơi xuống, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, tiên tri vị tiểu lâu 9 tầng cao hóa thành phế tích, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Sắc mặt Lưu Nguy An và tương phó Linh Vân ngưng trọng, nhìn xem lão giả mặc áo đông màu đỏ chót xuất hiện, hai cái lông mày trắng dài rủ xuống tới chân. Nếu không phải lơ lửng trên không trung, lông mi khẳng định phải lao nhà, cũng không biết hắn ngày thường đi đường thế nào. "Lão phu," lão giả Trường Mi nói còn chưa dứt lời, đáp lại hắn chính là một cái nắm đấm cực lớn. "Làm càn!" Lão giả Trường Mi giận dữ. Chưa bao giờ có ai dám ra nắm đấm trước mặt hắn, quả thực không biết tự lượng sức mình. Chẳng khác gì muốn chết. Căn bản không thấy hắn có động tác tụ lực, nắm đấm đã đánh lên đại thẩm phán quyền. Hai nắm đấm va chạm, thời gian phảng phất tại khắc này dừng lại. Ông, sóng gợn lan tan, những nơi đi qua, phòng ốc hóa thành cho tàn, đường đi xuất hiện những khe nước đáng sợ. Các cao thủ từ đằng xa chạy đến sợ đến mức đội vàng dừng lại, kinh hãi nhìn xem đoàn phong bạo đáng sợ ở trung tâm. Trong chớp mắt, lại là ba tiếng va chạm đáng sợ. Nửa thân trên của Lưu Nguy An mạnh mẽ lay động một cái, lão giả Trường Mi lùi lại ba bước, biểu cảm lộ vẻ kinh hãi và không thể tin được. Một đạo ánh đao rơi xuống, liên tục đánh nát một khối ngọc bội, một sợi dây đỏ và một đồng tiền. Sự tuyệt vọng trong mắt lão giả Trường Mi vừa mới hiện ra, liền tan rã. Lưu Nguy An đã thu hồi đệ tam đao, một vệt máu tươi từ từ tràn ra từ giữa trán lão giả Trường Mi. Các cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy đến trông thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trực tiếp tuôn ra. Tương phó Linh Vân liếc nhìn Lưu Nguy An một cái, vẻ kiêng kỵ chợt lóe rồi biến mất. "Cái kia giao cho ngươi." Lưu Nguy An bứt lại một câu, chủ động xông thẳng vào hướng có số lượng cao thủ đông nhất, đại thẩm phán quyền giống như mặt trời ngang trời, đệ tam đao lặng yên bộ ra, nhanh như kinh hồng. "Ngươi là ai?" Lão bà lưng còn giao thủ một chiêu với tương phó Linh Vân sắc mặt đại biến. Công pháp của tương phó Linh Vân hoàn toàn khác với những gì bà ta biết, điều này khiến bà ta liên tưởng đến những điều không tốt. Vẫn còn thời gian quan tâm ta là ai? Chi bằng nghĩ xem ngươi còn có thể tiếp ta bao nhiêu chiêu. Tương phó Linh Vân cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Lão bà lưng còn ban đầu còn tương đối bình tĩnh, thế nhưng một giây sau, sắc mặt nàng đại biến, khuôn mặt như vỏ cây đột nhiên bặm mẹo, bày ra một biểu cảm dữ tợn, trong mắt trợn trừng rất lớn, phần trắng nhiều hơn phần đen. "Phanh!" Những người bên cạnh thấy không hiểu ra sao. Bọn họ chỉ nhìn thấy lão bà lưng còn không tránh không né trúng một trường của tương phó Linh Vân, sau đó liền mềm nhũn ngã xuống, không có chống cự, không có kêu thảm thiết, cứ như vậy chết một cách vô thanh vô tức. Bọn họ đều không rõ cũng không hiểu, tại sao lão bà lưng còn lại lựa chọn cách không chống cự để chịu chết, chỉ có lão bà lưng còn chính mình tin tưởng sự tuyệt vọng và bất lực trong khoảnh khắc đó, đáng tiếc, đã không cách nào kể ra. Phát giác được lại có ba cổ khí tức cường hành cực tốc đến gần, tương phó Linh Vân nhìn bóng lưng Lưu Nguy An một cái, đột nhiên thân hóa ngàn vạn, những thân ảnh này phóng tới bốn phương tám hướng, hòa vào đám đông. Các cao thủ xung quanh còn chưa tìm ra chân thân của nàng, tất cả bóng dáng tiêu tán, tương phó Linh Vân đã không biết đi đâu. Chương 2739, đại sát tứ phương. Chương 2739, đại sát tứ phương. Tương phó Linh Vân, ngươi không coi trọng chữ tín. Lưu Nguy An mắng to. Mặc dù đang trong cuộc chiến kịch liệt, hắn vẫn nhận ra hướng chân thân tương phó Linh Vân rời đi. Hắn cũng muốn rời đi, nhưng mà cao thủ lớp lớp đã bao vây hắn, hắn không còn cách nào thoát thân. Nơi đây là cung thị thành, đại bản doanh của cung gia, chỉ trong chốc lát, hiện trường đã tập trung hơn 300 vị cao thủ và vẫn còn liên tục có cao thủ từ đằng xa chạy đến. Trong tình huống này, hắn muốn thoát thân còn khó hơn lên trời. Lưu Nguy An, hôm nay cho dù Đại La Kim Tiên có đến, cũng không thể cứu được mạng ngươi. Cung Quang Thụy được cao thủ trùng trùng điệp điệp bảo vệ nhìn thấy tương phó Linh Vân đào tẩu, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì Lưu Nguy An thiếu đi một đại trợ lực, cũng có thể vì thân phận của tương phó Linh Vân. Lưu Nguy An nói tương phó Linh Vân xuất thân cấm khu, rất có thể là khoe khoang để hắn phải rẻ chừng, thế nhưng công pháp và thực lực mà tương phó Linh Vân bày ra, lại khiến người ta không thể không hoài nghi, nàng có lẽ thật sự xuất thân từ cấm khu. Cung gia dù là thủ hộ thế gia, nhưng cũng không muốn trêu chọc cấm khu. Chúng một quyền của ta mà còn không chết, cung công tử quả là mệnh lớn. Lưu Nguy An nén đau nhìn thoáng qua những mảnh vỡ trên mặt đất, đó là mảnh vỡ của quạt xếp. Quạt xếp tuy không phải linh khí, nhưng uy lực đã gần đạt đến tiêu chuẩn của chuẩn linh khí. Nếu không có cây quạt xếp này triệt tiêu hơn nửa lực đấm, Cung Quang Thụy đã là một bãi thịt nát rồi. Ngươi yên tâm, một quyền này ta sẽ trả lại. Sắc mặt Cung Quang Thụy khó coi, không chỉ vì quả sếp bị hư hại mà đau lòng vô cùng, mà còn vì vết thương quá nặng, chỉ nói hai câu thôi, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu. Ngươi còn động được không? Lưu Nguy An miệng nói, nhưng động tác tay lại không ngừng. Đại thẩm phán quyền như mặt trời huy hoàng, vô kiên bất đổi, mặc kệ đối thủ là ai, một quyền ngang đường đều biến thành huyết vụ. Đệ tam đao xuất quỷ nhập thần, nhanh như chớp. Lực chú ý của kẻ địch đều đặt vào đại thẩm phán quyền, khi nhận ra điều không đúng, đã quá muộn rồi. Cao thủ cung gia tuy đông đảo, nhưng trong nhất thời, không một ai có thể đến gần hắn. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã có hơn 20 thi thể, tất cả đều chết bởi một đao, trước khi chết hầu như không có quá nhiều dãy rủa. Lưu Nguy An đột nhiên ra tốc, đại hán cầm trường thương ở chính diện vừa đâm ra một nửa, đầu người đã bay lên. Hắn căn bản không nhìn rõ đệ tam đao đã xẹt qua đầu hắn lúc nào. Bà ba hai đao, hai cao thủ trái phải xoay tròn thân thể ngã xuống, giữa trán một vệt máu từ từ thấm ra. An ta một quyền. Tráng hán cao chín thước trông đã biết rõ là đi theo con đường sức mạnh, nắm đấm của hắn biến thành màu thanh kim, nắm đấm xẹt qua hư không xuất hiện một đường hầm đen kịt, vậy mà đánh xuyên qua hư không. Kiếm khách bên cạnh thấy vậy vô thức chậm lại bước chân. Lưu Nguy An không quay đầu lại, trở tay một quyền. Ba, cánh tay liên thủ của tráng hán cùng người hóa thành một chùm huyết vụ, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt kiếm khách co rút lại, trong tầm mắt, một luồng đao quang chợt lóe lên, sau đó hắn không còn biết gì nữa. Người phía sau chỉ nhìn thấy kiếm khách chậm rãi ngã xuống, nhưng không biết hắn trúng đao lúc nào. Để ta tới. Một tòa đại đỉnh dùng xu thế phá tan hết thảy đánh tới, đại đỉnh được chế tạo bằng đồng tau, những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một cái hào rộng. Đằng sau đại đỉnh là một tên đầu đinh lùm mập, có lẽ chỉ cao khoảng 1m5, vừa mập vừa béo, trông như một quả bóng da. Các cao thủ phụ cận thấy hắn, không kìm được lui lại mấy bước về phía sau. Nắm đỉnh thái thuế, là một nhân vật hung ác khét tiếng, cũng vì tranh chấp, lỡ lời bài câu, đã tiêu diệt một môn phái cổ xưa, lớn nhỏ hơn 300 người, không một ai sống sót. Môn phái kia cùng tiên kiếm môn còn có chút sâu xa, nhưng nắm đỉnh thái thuế đã diệt môn phái đó, vẫn sống khỏe mạnh. Đại đỉnh đồng thao tỏa ra từng vòng sóng gợn mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Các cao thủ khoảng cách quá gần bị sóng gợn quét qua, lập tức ù thai hoa mắt, khí huyết cuộn cuộn, có cảm giác tẩu hỏa nhập ma, sợ đến mức vội vàng thu liễm tâm thần, lần nữa lùi về phía sau. Lưu Nguy An dừng bước, quay người, một quyền chậm rãi đánh ra. Có lẽ là bản chất bạo lực, nhìn thấy loại vật thể không thể phá vỡ này, hắn luôn muốn dùng thủ đoạn bạo lực hơn để phá hủy. Đem làm, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra hơn 10 dặm, sóng gợn va chạm gây ra một cơn phong bạo. Ánh mắt Lưu Nguy An lộ ra kinh ngạc, đại đỉnh đồng thao vậy mà không vỡ, chỉ là xu thế va chạm dừng lại. Hắn hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, trong vòng một tấc vuông, đại thẩm phán quyền lại lần nữa vung ra. Phanh, nắm đỉnh thái tuế như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, căn bản không kịp lùi về phía sau, liền bị đại đỉnh đồng thao bay ngược về đánh trúng, một hồi tiếng giòn vang đùng đùng, cả người hóa thành một bãi thịt mềm. Đại đỉnh đồng thao bay ra nửa cây số mới nặng nề rơi xuống, đập nát một tòa nhà 4 tầng thành phế tích. Lưu Nguy An liếc nhìn nắm đấm đỏ lên, ý thức được đại đỉnh đồng thao là bảo bối tốt, đáng tiếc hiện tại không có thời gian để thu. Hai kiếm khách, một đao khách cùng với hai thương khách đã giết tới đây. Hai kiếm khách hẳn là sư minh đệ, chiêu thức kiếm pháp đồng căn đồng nguyên, phối hợp lẫn nhau, hình thành một vòng tròn khép kín. Lưu Nguy An không cho bọn họ cơ hội bày kín, dùng bấn tâm chỉ đánh chết một người, người kia dừng lại trong tích tắc, bị đệ tam đao chém giết. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra, Lưu Nguy An đã cùng đao khách và thương khách chém giết cùng một chỗ. Một hiệp, ba cao thủ xoay tròn thân thể bay ra ngoài, hai người trúng đao giữa trán, một người ngực lom sâu xuống, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều nát bấy. Lưu Nguy An đột nhiên thân thể lưng ngang, thanh niên chống rông xuất hiện chủ hụt một cái. Không đợi hắn thay đổi phương hướng, từ lòng đất một mũi tên tia chớp xuyên thủng thân thể hắn. Có chừng, khi âm thanh của cung tiễn thủ cách vài trăm mét truyền đến, thanh niên nổ tung, thịt nát bắn về bốn phương tám hướng, mấy cao thủ phụ cận đều bị dính đầy máu. Thì ra là một mũi phủ tiễn. Đột nhiên, cung tiễn thủ giật mình run rẩy một cái, bởi vì Lưu Nguy An nhìn hắn một cái. Hắn cũng không rõ Lưu Nguy An có phải đột nhiên phát hiện mũi tên của hắn mà do đó sớm rời đi hay không. Cần biết, mũi tên của hắn đi dưới lòng đất, vô thanh vô tức, ngay cả những người lợi hại hơn cũng không thể nhận ra, nhưng Lưu Nguy An lại tránh được, còn khiến thanh niên kia dính bẫy. Hắn không cho rằng đó là trùng hợp. Tên tiểu tử tốt, dám đến cung thị thành Dương Mai. Áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng ập tới, ép Lưu Nguy An không cách nào nhúc nhích. Lão giả mặt mày hồng hào thập phần phúc hậu, thế nhưng ra tay hung ác, không có nửa điểm hòa khí. Một cây chiêu hồn phiên bay lên không, khí tức khủng bố đang thức tỉnh, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngay cả người mình cũng không bị khống chế, có thể nghĩ áp lực mà Lưu Nguy An trực tiếp phải chịu đựng. Chấn hồn. Lưu Nguy An mặt không biểu cảm, khi thiên địa xuất hiện sự đình trệ trong tích tắc, hắn một quyền đánh ra, đường đường chính chính. Thân thể lão giả trực tiếp nổ tung, chiêu hồn phiên vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thì dừng lại, treo lơ lửng giữa không trung, tựa như một đứa trẻ lạc lõng. Lưu Nguy An không dừng lại, chủ động nên đón hai lão nhân khác vừa xuất hiện. Bóng tối bao phủ đại địa, không ai có thể nhìn rõ tình hình giao thủ. Khi bóng tối tiêu tán, trên không trung chỉ còn lại Lưu Nguy An một người, hai lão nhân kia không thấy đâu nữa, trong không khí lưu lại huyết vụ nhàn nhạt đã nói rõ tất cả. Chương 2740, nhìn có chút hạ hê chương 2740, nhìn có chút hạ hê chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy, có đại địch xâm lấn sao? Khu Tây Thành là khu bình dân của cung thị thành. Khu vực này chỉ chiếm 20 diện tích cung thị thành, nhưng lại có đến 40 dân số sinh sống tại đây. Bởi vậy, khu Tây Thành cũng trở thành khu vực hỗn loạn nhất và khó quản lý nhất của cung thị thành. Đông người, thị phi nhiều, mâu thuẫn nhiều, người cùng chí hướng nhưng ý tưởng lại đoạn, những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể ầm ĩ cả buổi. Ở khu Tây Thành, vĩnh viễn đều ồn ào, ngay cả buổi tối cũng rất khó có lúc yên tĩnh. Quán trà một đồng một bình là trạm trao đổi thông tin phổ biến nhất ở khu Tây Thành. Nơi đây cũng là nơi hội tụ của các loại người, tam giáo cửu lưu. Chỉ cần không bận công việc, những người nhàn rỗi đều thích tụ tập ở quán trà. Trong quán trà luôn có thầy nói sách mời đến hát bình thư, trở thành nguồn lương thực tinh thần không nhiều lắm của tầng lớp nhân dân thấp nhất. Người đang nói là Chu Thái, hắn ngồi cạnh cửa sổ, thò đầu ra nhìn, một vẻ mặt nôn nóng không chịu nổi. Đáng tiếc địa thế ở đây quá thấp, chính giữa bị vô vàn nhà cửa kiến trúc che khuất, không nhìn thấy gì cả, nhưng tiếng va chạm đáng sợ thì có thể nghe thấy. Mặc kệ hắn khỉ gió nhiều như vậy, dù sao không liên quan gì đến chúng ta. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Mùa đông đã đến, cứ theo đợt mà chịu lạnh thôi. Trương lão đầu, người phụ trách quét dọn con đường này, đã lớn tuổi, ngoài việc thích uống rượu nhỏ, đã không còn gì theo đuổi. Trương lão đầu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu là kẻ thù giang hồ trả thù, ngược lại không liên quan đến chúng ta, chỉ sợ xuất hiện giang dương đại đạo, hải tặc, bọn hắn giết người không chớp mắt, vạn nhất đánh không lại, chạy trốn sang bên ta, chúng ta sẽ gặp nạn. Tiết trưởng quỹ, người mở cửa hàng đối diện con trà, lên tiếng. Hắn chủ yếu kinh doanh giày, sản phẩm chủ lực là giày rơm, việc làm ăn không đến nỗi nào, nhưng lại có tính hơn những người khác ở đây rất nhiều. Điểm này có thể nhìn thấy qua chiếc áo dài màu đỏ tươi mới tinh mà hắn đang mặc. Quần áo của những người khác hoặc là đã giặt đến mặt phết, hoặc là bám víu. Nhìn động tĩnh, người đến quả thực rất lợi hại. Chu Thái nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn hậm hực ngồi trở lại ghế. Khoảng cách quá xa rồi, trừ phi hắn có thấu thị nhãn, nếu không không thể nhìn thấy tình hình, chỉ là tiếng va chạm kịch liệt kia nghe ngứa ngáy trong lòng. Lợi hại thì sao chứ, nơi này chính là cung thị thành, là rồng cũng phải quật lại, là hổ cũng phải nằm sấp. Tiết trưởng quy nói, trong lời nói tràn đầy sự tự tin tuyệt đối vào cung gia. Lời nói tuy là vậy, nhưng thời đại khác rồi. Ta thấy động tĩnh này, dù cho cuối cùng có thể tiêu diệt kẻ địch, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Chu Thái nói, Chu Thái, hay là ngươi đi xem đi, về kể cho chúng ta nghe, để chúng ta cũng tăng thêm chút kiến thức. Lời này của Tiết trưởng quỹ nhìn như xối dụng, kỳ thực là trào phúng. Không đi, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Chu Thái lắc đầu như trống lắc. Hắn tự nhiên hiểu ý trào phúng của Tiết trưởng quỹ, nhưng lại không dám cãi lại. Hắn chỉ là một người chạy vặt, có khi còn phải dựa vào Tiết trưởng quỹ để kiếm sống, căn bản không dám đắc tội hắn. Ta nghe nói, biên hoang bên kia không được yên bình lắm, gây ra không ít nhiễu loạn, chết rất nhiều người. Chuyện lần này, đừng không phải có liên quan đến biên hoang bên kia chứ? Người lên tiếng là Diêu đại giá người thấp bé, người này là một người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tin tức linh mẫn hơn người bình thường. Biên hoang, hẳn là ngươi nói là đệ tam hoang. Tên gì? Bình An Quân có phải không? Nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Chu Thái lập tức hứng thú. Những người khác cũng dựng thai lên nghe, có lẽ là cung thị thành yên bình quá lâu rồi, mọi người đối với những chuyện dám khiêu chiến quyền uy thế tục này rất cảm thấy mong chờ. Nói về Bình An Quân này, thì cũng có chuyện để nói. Nghe nói, hoang chủ của bọn hắn là đại đế chuyển thế. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Diêu đại dù biết có hạn cũng bất chấp bụng mình không có nhiều hàng, dù sao những người này cái gì cũng không biết, tùy tiện địa ra một ít, bọn họ cũng không phân biệt được. Khác với sự hiểu biết mơ hồ của tầng lớp dân chúng khu Tây Thành, khu Đông Thành phần lớn là nơi ở của quý tộc cung thị thành. Ở cung thị thành, cung gia đương nhiên là thế lực số một tuyệt đối, nhưng cũng không thể nói là không có các thế lực khác tồn tại, dù sao một thành phố cần sự bao dung để phát triển là phẩm chất không thể thiếu. Các kiến trúc ở khu Đông Thành có độ cao trung bình đứng đầu cung thị thành. Bởi vậy, thiên chi vị vừa đánh nhau, khu Đông Thành đã biết ngay. Không ít người lập tức bay lên sân thượng hoặc nóc nhà để xem náo nhiệt. Ban đầu, mọi người đều tưởng là một cuộc náo nhiệt nhỏ, rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng khi nhìn thấy lông mày dài lao quái, lao bà lưng còng, nắm đỉnh thái tuế và những người khác lần lượt tử vong, mọi người lập tức ý thức được sắp có chuyện lớn xảy ra. Những người này, mỗi người đều là đại lao có tiếng tăm, vậy mà trong vòng một nén nhang, lần lượt tử vong. Đây tuyệt đối là chuyện chấn động nhất cung thị thành trong gần 30 năm nay. Ta thể, trời ơi, nam nữ này có địa vị gì mà đã có 300 cao thủ chết rồi chứ, cung gia lần này phải đau lòng lắm đây. Hồng Hiểu Vũ trên đầu cắm một đóa hoa hồng tươi đẹp rất có vẻ nhìn có chút hạ hê. Hắn là tiểu thiếu gia của Hồng Thị Đại Lý Xe, việc kinh doanh xe của Hồng Thị phụ thuộc vào cung gia, tiền bạc và công sức đều do Hồng gia bỏ ra, thế nhưng phần lớn lợi nhuận lại bị cung gia lấy đi. Hồng Hiểu Vũ bề ngoài không dám nói gì, nhưng trong lòng thì bất mãn. Thực lực và nội tình của cung gia không ai dám hoài nghi, nhưng đột nhiên tổn thất hơn 300 cao thủ, cũng là một tổn thất rất lớn. Huống chi mọi việc còn chưa kết thúc, cái chết vẫn đang tiếp diễn. Đâu chỉ là đau lòng, xương cốt cũng đau. Tương tự, khóe miệng không thể nén được nụ cười còn có Hạ Kiệt. Hạ gia kinh doanh rượu, tuy không phụ thuộc vào cung gia để sinh tồn, nhưng lợi nhuận tương tự cũng bị cung gia rút lấy một phần lớn. Nói thì hay là nộp thuế, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, đây là phí bảo hộ. Hạ gia khi giao tiền thì mặt mày hớn hở, trong lòng nguyền rủa thế nào, chỉ có chính bọn họ tin tưởng. Không đến mức chứ? Hồng Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Kiệt một cái. Tuy hắn cũng mong cung gia đau xương cốt, nhưng hơn 300 cao thủ đối với cung gia mà nói, cũng chỉ là một phần nhỏ. Ngươi xem cung Quan Thụy. Hạ Kiệt nói. Cung Quan Thụy, hắn thế nào? Thử, đây là chuyện gì? Hồng Hiểu Vũ ban đầu còn không để ý, nhưng khi chăm chú nhìn cung Quang Thụy cẩn thận một cái, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên trán cung Quang Thụy, hắc khí bao phủ, đây rõ ràng là tử khí. Đáng sợ hơn nữa là cung Quang Thụy chính mình không hề hay biết. Hồng Hiểu Vũ vừa mừng vừa sợ, trước đó rõ ràng không phát hiện tử khí, sau đó Lưu Nguy An cũng không hề ra đòn quyết định, ai đã vụng trộm hạ độc thủ sao? Theo lý mà nói là không thể nào, sau khi bị thương Cung Quang Thụy căn bản không hề ra tay, vẫn luôn ở trong sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ. Trong tình huống này, bất kể là ai ra tay, đều phải vượt qua cửa ải của hơn 10 cao thủ kia. Là nữ tử, khi Lưu Nguy An ra tay, nàng ta nhìn Cung Quang Thụy một cái. Ta nghĩ, chính là lúc đó, Cung Quang Thụy đã trúng chiêu. Hạ Kiệt nói, cô gái này có địa vị gì? Hồng Hiểu Vũ âm thầm kinh hãi. Cung Quang Thụy không phải người bình thường, trong cung gia, hắn không phải dòng chính, thế nhưng, dựa vào thiên phú võ đạo không gì sánh kịp, trong thế hệ trẻ tuổi, địa vị của hắn chỉ đứng sau Cung Quang Diệp được mệnh danh là lao tổ truyền thế. Thế hệ trẻ tuổi của Cung Thị Thành đối với Cung Quang Thụy không có chút nào bất mãn, không chỉ vì dung nhan thịnh thế của hắn, mà còn vì thực lực của hắn. Hồng Hiểu Vũ đối với chính mình cũng rất tự tin, nhưng lại không có dũng khí ra tay với Cung Quang Thụy. Thế nhưng, hiện tại, có người chỉ dựa vào một ánh mắt đã muốn lấy mạng Cung Quang Thụy. Điều này cố nhiên là do sự cường đại của Lưu Nguy An đã hấp dẫn sự chú ý của Cung Quang Thụy, nhưng cũng đủ để nói rõ sự đáng sợ của nữ tử kia. Ai biết được, dù sao không phải chuyện xấu. Hạ Kiệt nhún nhún vai. Kẻ địch càng mạnh, tổn thương gây ra cho cung gia càng lớn. Cung gia tổn thất càng lớn, cơ hội quật khởi của những người khác càng lớn. Đúng lúc này, một cổ khí tức khiến lòng người run sợ tràn ngập, Hạ Kiệt và Hồng Hiểu Vũ đồng thời cảm giác thân thể phát lạnh, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất an trên mặt đối phương. Là ai? Chương 2741, tiểu đệ cao cấp. Chương 2741, tiểu đệ cao cấp. Một lão giả dáng người khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt mọi người, người này mặt như táo đỏ, mũi như huyền đan, tay dài chân dài, lúc còn trẻ nhất định là một đại soái ca mê hoặc chúng sinh, trong tay cầm một cây hoàng kim giản sáng rực. Là hắn? Hồng Hiểu Vũ kinh hãi. Hắn vậy mà ra tay? Hạ Kiệt cũng cực kỳ kinh ngạc. Tạ Vô Cực, người cầm đầu thế lực ngầm ở Cung Thị Thành, đã xây dựng một thế lực độc lập ngay dưới mí mắt cung gia. Nghĩ mà xem, đây là thủ đoạn hạng gì? Cao thủ bình thường, cho dù chỉ nghĩ thôi cũng đã sai lầm, Tạ Vô Cực lại làm được, tồn tại hơn 10 năm mới bị cung gia hợp nhất. Giã chiến quân biến thành quân chính quy, Tạ Vô Cực cũng bắt đầu được dân chúng Cung Thị Thành biết đến. Trước đây, những người từng gặp hắn ít ỏi vô cùng, trước khi hợp nhất, hắn cơ bản sống trong bóng tối. Tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế, không đơn giản. Sau khi Tạ Vô Cực xuất hiện, các cao thủ khác đều dừng bước, đây là sự tôn trọng đối với Tạ Vô Cực, cũng là lo lắng bị vạ lây. Cái giản này của ngươi, rất quý đúng không? Ánh mắt Lưu Nguy An không che giấu sự yêu thích. Hắn đối với giản, có một cảm giác thân cận tự nhiên. Ngươi rất thú vị. Tạ Vô Cực sửng sốt một chút. Câu nói đầu tiên của Lưu Nguy An lại là về vũ khí của hắn, điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới. Thực lực của ngươi không tồi, đi theo ta lăn lộn đi, sẽ khiến ngươi tìm lại được sự kích tình đã lâu. Lưu Nguy An nói. Ngươi đang nói đùa sao? Tạ Vô Cực lần nữa sửng sốt một chút. Nếu không phải trên mặt đất thi thể khắp nơi, hắn đều lầm tưởng đầu óc Lưu Nguy An có vấn đề. Cung gia đã mục nát, ngươi không ngửi thấy mùi bùn đất sao? Đệ Tam Hoang như đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, tượng trưng cho tân sinh. Nếu ta không đoán sai, công pháp ngươi tu luyện chính là Thi Hoàng Kinh đúng không? Lưu Nguy An nói. Ngươi biết Thi Hoàng Kinh? Ánh mắt Tạ Vô Cực co rút lại, bắn ra hào quang lợi hại. Ngươi còn biết gì nữa? Người dân Cung Thị Thành đều biết hắn tu luyện là Xích Dương Thần Công của Hỏa Diễm Sơn, ngay cả cung gia cũng không nhìn ra công pháp trụ cột của hắn là Thi Hoàng Kinh. Hắn không cho rằng Lưu Nguy An đã điều tra hắn từ trước. Hắn đã bế quan gần 7 năm rồi, lần này xuất quan là hữu cảm nhi phát, cũng không phải cung gia tìm hắn ra tay, là chính bản thân hắn đi ra, Lưu Nguy An không thể nào biết trước. Lưu Nguy An vươn tay phải, một đoàn hỏa diễm đỏ rực cháy bùng nhảy múa trong lòng bàn tay, tiếp đó hỏa diễm biến thành lam sắc, màu xanh, tử sắc, cuối cùng biến thành màu đỏ. Sự biến hóa rất nhanh, nhưng Tạ Vô Cực nhìn rất rõ ràng. Khi hỏa diễm biến thành màu đỏ bình thường, hắn thở hổn hển dừng lại, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng, làm sao có thể? Đường đi lên của Thi Hoàng Kinh đã bị đứt đoạn. Nối tiếp được rồi. Lưu Nguy An thổi một hơi, hỏa diễm trong lòng bàn tay biến mất không thấy tăm hơi, hắn mỉm cười nhìn Tạ Vô Cực, thế nào đây? Có muốn đánh cược một lần không? Cái tiền đặt cược này không khỏi quá lớn. Tạ Vô Cực nói, tiểu đả tiểu nháo ngươi trướng mắt, ta cũng trướng mắt. Lưu Nguy An nói, nếu thua thì sao? Tạ Vô Cực hỏi, ta năm nay vẫn chưa tới 30, ngươi ít nhất 130 rồi. Cho dù là chết rồi, ngươi cũng sống lâu hơn ta 100 năm, ngươi có gì chưa đủ? Nếu thua, người đáng tiếc nhất là ta. Lưu Nguy An nói, có lý. Tạ Vô Cực gật đầu. Tạ tổng quản, đừng để tên này ở ngoài đầu độc. Cung Quang Thụy tuy biết Tạ Vô Cực không thể nào chỉ ba câu đã bị lừa dối, nhưng vẫn không kìm được có chút lo lắng. Chiến lực mà Lưu Nguy An biểu hiện ra khiến hắn không còn sự tự tin như trước. Sắc mặt Tạ Vô Cực biến đổi, Lưu Nguy An bật cười, chậm rãi nói, hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống sẽ rất khó bị nhổ bỏ. Tổng quản đúng không? Ngươi phải cẩn thận. Không ngờ, lão phu sống cả đời, người hiểu ta nhất lại là ngươi. Sắc mặt Tạ Vô Cực biến ảo vài lần, sau đó thở dài một tiếng. Đừng nói lời như vậy, ta lấy hướng rất bình thường. Lưu Nguy An lập tức nghĩa chính ngôn từ phủ nhận. Ngươi đã đến bao nhiêu người? Tạ Vô Cực hỏi. Hai người. Lưu Nguy An giơ hai ngón tay. Hai người. Ánh mắt Tạ Vô Cực trợn trừng rất lớn. Hai người. Giọng Lưu Nguy An khẳng định. Ngươi biết đây là nơi nào không? Giữa trán Tạ Vô Cực nhảy lên. Một người khác là đại công chúa cấm khu Tương Phó Linh Vân. Lưu Nguy An nói. Thế này thì hợp lý rồi. Sĩ khí Tạ Vô Cực lập tức tăng gọn. Khoe miệng Lưu Nguy An co giật, rất muốn cho hắn một cái thủ thế quốc tế thông dụng. Trời ơi, ta lại không đáng tin cậy đến vậy sao? Còn chờ gì nữa? Đánh đi. Tạ Vô Cực quay người, hoàng kim giản lưu lại mấy đạo tàn ảnh trong hư không. Ba, ba, ba. Ba cao thủ dựa gần nhất đầu nở hoa, như quả dưa hấu nện trên mặt đất, vỡ nát không thành hình. Các cao thủ vây quanh đều trợn tròn mắt, sao đột nhiên lại phản bội rồi, như vậy quá sơ sài đi. Tạ Vô Cực đừng nhìn thân hình cao lớn, cho người một cảm giác không linh hoạt, trên thực tế, động tác nhanh như chớp. Lợi dụng lúc các cao thủ vẫn còn kinh ngạc, hoàng kim giản rơi xuống, lại là ba cái đầu người nổ tung, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Khi tất cả chú ý lực bị Tạ Vô Cực hấp dẫn, Lưu Nguy An lấy ra liệt loan cung, tiếng dây cung chấn động đình thai nhức góc truyền ra, tầm mắt mọi người đều bị một luồng hào quang bạc quá dài tràn ngập. Cái gì? Tạ Vô Cực vậy mà làm phản rồi? Hồng Hiểu Vũ trực tiếp sợ đến mức đứng lên. Lưu Nguy An sử dụng ma pháp gì? Hay là Tạ Vô Cực vốn chính là người của Lưu Nguy An? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạ Kiệt lắc đầu liên tục, một vẻ mặt như đã gặp quỷ. Khi Tạ Vô Cực hiệu lực cung ra, Lưu Nguy An còn chưa có chuyện gì, theo thời gian mà xem, hai người lẽ ra không có bất cứ quan hệ nào mới đúng, tuy nhiên, cũng không thể loại trừ việc hai năm qua Lưu Nguy An và Tạ Vô Cực từng có tiếp xúc. Nhưng điều này cũng không hợp lý, nếu Tạ Vô Cực thật sự là người của Lưu Nguy An, trực tiếp đánh lén từ phía sau lưng chẳng phải là rất tốt sao? Phản bội công khai như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Hồng Hiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đừng nói là hắn, tất cả những người xem náo nhiệt đều không hiểu ra sao, bởi vì điều này căn bản không hợp lý. Bất kể theo góc độ nào, Tạ Vô Cực đều không có lý do gì phản bội cung gia để gia nhập phe Lưu Nguy An, nhưng mà, sự thật lại bày ra trước mắt, mọi người không tin cũng phải tin. Tạ Vô Cực, người cầm đầu này, sau khi bế quan mấy năm lần đầu tiên xuất quan, thực lực càng phát cường hãn, tựa như một con sư tử mạnh mẽ. Trong chớp mắt, đã có hơn 10 cao thủ bỏ mạng dưới Hoàng Kim Giản. Các cao thủ khác phẫn nộ ra tay, chiêu thức còn chưa hoàn thành, thân thể mát lạnh, tiếp đó khí lực toàn thân như thủy triều rút đi, tâm tình bất an dâng lên, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Hơn 20 cao thủ trong nháy mắt bị bắn chết, cảnh này làm chấn động tất cả mọi người. Tạ Vô Cực, ngươi, Cung Quang Thụy nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất bỏ mình. Chương 2742, môi hở răng lạnh, thượng, chương 2742, môi hở răng lạnh, thượng, chuyện này không liên quan gì đến ta, chính hắn bị thương trước nên mới vậy. Tạ Vô Cực vội vàng giải thích. Nhưng hiển nhiên, không ai tin hắn. Tất cả mọi người đều thấy Cung Quang Thụy thổ huyết mà chết là vì hắn, Tạ Vô Cực đã quay lưng lại. Bất kể là cao thủ cung gia hay những người xem náo nhiệt, ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi. Phản bội thì phản bội đi, còn làm cho chủ tử tức chết, nhân phẩm thực sự quá tệ. Ngươi không giải thích một chút sao? Tạ Vô Cực nhìn về phía Lưu Nguy An, hiện tại chỉ có Lưu Nguy An nói rõ ràng được. Chư vị, Cung Quang Thụy khí lượng quá nhỏ rồi, tự mình làm mình tức chết, không trách người ngoài. Lưu Nguy An thì lại rất phối hợp, nhưng lời giải thích của hắn, nói như không nói, không đúng, còn tệ hơn không nói gì. Ngươi cái này gọi là giải thích? Giữa trán Tạ Vô Cực nhảy lên. Ngươi phải tin một câu này. Lưu Nguy An nói. Nói gì? Tạ Vô Cực nhìn hắn. Người bưu hắn không cần giải thích. Lưu Nguy An nói. Ngươi rất nghiêm túc sao? Tạ Vô Cực hỏi. Ngươi hỏi thi thể trên đất xem, ta giải thích gì sao? Lưu Nguy An nói. Hy vọng ngươi có thể mãi mãi không giải thích. Tạ Vô Cực có một loại xúc động muốn đánh người mãnh liệt. Lưu Nguy An vốn là kẻ địch, còn hắn là từ người nhà chuyển thành kẻ địch, tính chất có thể giống nhau sao? Mấy lao gia hỏa của cung gia đều đã ra ngoài rồi, không ở cung thị thành, ngươi còn lo lắng gì? Lưu Nguy An vừa nói ra lời này, sắc mặt tất cả cao thủ cung gia lập tức thay đổi. Cung thị thành là đại bản doanh của cung gia, nhưng điều này không có nghĩa là ở cung thị thành sẽ không có tiếng nói phản đối. Những tiếng nói phản đối này ngày thường cũng chỉ có thể là cằn nhằn, không dám làm ra chuyện gì quá phận. Truy cứu nguyên nhân chính là do lão tổ cung gia, chỉ cần lão tổ tọa trấn cung thị thành, cho dù là đệ tử cấp như tiên kiếm môn đi vào cung thị thành cũng phải tuân theo quy củ. Mọi người e ngại cung gia, có 8 phần là e ngại lão tổ cung gia và mấy lao bối kia. Những người này sống quá lâu rồi, tu vi đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng biết, chỉ cần bọn họ còn sống, cung gia sẽ không sao. Chỉ cần bọn họ còn đó, không thể gây rối ở cung thị thành, nếu không thì chính là muốn chết. Nhưng bây giờ, bọn họ đã rời khỏi cung thị thành. Nguyên nhân không cần biết, chỉ cần biết họ đã rời cung thị thành là đủ rồi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi Lưu Nguy An nói ra chuyện này, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí thay đổi. Đặc biệt là các cao thủ cung gia, cảm giác sau lưng lạnh toát, tựa hồ có gì đó không sạch sẽ đang chống đỡ phía sau họ. Ngươi nói là sự thật? Tạ Vô Cực vừa mừng vừa sợ. Ngươi thấy ta giống loại người không nghĩ ra sao? Lưu Nguy An hỏi ngược lại. Vậy còn chờ gì nữa? Khoe miệng Tạ Vô Cực triệt để không nén được nữa, hắn hét lớn một tiếng, hoàng kim giản ném lên không trung, trong chốc lát, kim quang đại thịnh, một tòa sơn mạch kéo dài hơn 10 dặm hiện hiện. Sơn mạch kim quang lấp lánh, những hào quang này có sức hút đáng sợ, tất cả cao thủ bị hào quang chiếu rọi đột nhiên kinh hãi phát hiện mình không thể nhúc nhích nữa, một giây sau, kim quang hóa thành từng thanh lợi kiếm, xuyên thủng thân thể của họ. Tạ Vô Cực chủ động xông về phía cao thủ cung gia, tay chân dùng hết, dưới sự phối hợp của hoàng kim giản, giết cho một đám cao thủ té tức té đái, không thể chống đỡ. Người có thể lăn lộn thành tổng cầm đầu trong thế giới ngầm hỗn loạn quả thực không phải hư danh. Lưu Nguy An cầm trong tay liệt loan cung, thanh trừ một số nguy hiểm mà Tạ Vô Cực không để ý đến. Trong nhất thời, bọn họ dù chỉ có 2 người, lại khiến mấy trăm cao thủ cung gia liên tiếp bại lui. Tuy nhiên, cuộc vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh, có một hắc y nhân xuất hiện, binh khí là một cây cựu thiết tiên, chặn đường Tạ Vô Cực. Lưu Nguy An cũng bị một đôi song bào thai của lấy. Tuy là song bào thai, nhưng ngoại trừ mặt giống ý lúc ra, dáng người hoàn toàn khác nhau, một người béo như heo, một người gầy như tuổi. Người gầy là Kaka, thân pháp như lưu quang, mũi tên của Lưu Nguy An vậy mà không thể tập trung hắn. Người mập là Đệ Đệ, lực lớn vô cùng, có thể đỡ được đại thẩm phán quyền. Hai người một gần một xa, phối hợp khắc khít. hai người đã cuốn lấy Lưu Nguy An, Lưu Nguy An trong nhất thời không thể giúp Tạ Vô Cực. Những cao thủ liên tiếp bại lui trọng trấn cờ trống, một lần nữa xông lên. Song Tử Tọa lại vẫn còn sống, không phải nghe đồn đã chết rồi sao? Hồng Hiểu Vũ kinh hô. Đôi song bào thai này không phải là thế hệ đơn giản, hai người họ đến từ Bắc Hải. Bắc Hải sản sinh đại yêu, một con tôm nhỏ từ Bắc Hải đến Trung Nguyên cũng có thể xưng vương xưng bá, huống chi hai bào thai này là một trong những bá chủ Bắc Hải. Năm đó nếu không phải cung gia vận dụng trận pháp, lại có lao tổ đích thân ra tay, chưa chắc có thể ngăn cản hai người. Ngay cả như vậy, trận chiến ấy cũng phá vỡ sơn hà, lao tổ cung gia vì thế còn bị thương không nhẹ. Nghe đồn có thể là cung gia cố ý tung ra, còn nhớ chuyện Nam Huyền Sơn chẳng không? Hạ Kiệt trầm ngâm hồi lâu, chợt nhớ ra một sự việc. Ngươi nói là, Hồng Hiểu Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, Nam Huyền Sơn Trang thật sự đúng là thủ pháp của Song Tử Tọa. Năm đó lại trở thành vụ án không đầu, thì ra đều là âm mưu của cung gia. Trang chủ Nam Huyền Sơn Trang đã có được một bản bí quyết thượng cổ, lại bị người diệt cả nhà. Lúc đó, không ai biết là ai làm. Trang chủ Nam Huyền Sơn Trang là một cao thủ hạng nhất, thực lực ngang hàng lão tổ cung gia. Thế nhưng, lão tổ cung gia không có ở đó để chứng minh. Vụ án này lộn xộn mấy chục năm, cuối cùng vì không tìm thấy hung thủ mà kết thúc. Song Tử Tọa có thực lực để giết chết vị trang chủ kia, chỉ có điều, khi vụ án xảy ra, tin tức Song Tử Tọa tẩu hỏa nhập ma đạo tiêu đã chết đã lan truyền, bởi vậy, không ai nghi ngờ đến hai người họ. Thế hệ trước của cung gia có lẽ thật sự đã rời đi rồi. Hạ Kiệt nói, nếu thế hệ trước của cung gia còn ở đó, lúc này, khẳng định đã ra tay, chứ sẽ không để Song Tử Tọa ra tay. Vụ án Nam Huyện Sơn Trang tuy đã qua mấy chục năm, nhưng vẫn có người đang tìm cách phá án. Song Tử Tọa một khi xuất hiện, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Cung gia thâm cư chỗ cao quá lâu, lâu đến mức không còn quan tâm đến quy tắc và cấm kỵ rồi. Là nước Lưu Nguy An này đến đúng lúc. Trong mắt Hồng Hiểu Vũ hiện lên một vòng tàn nhẫn, ngươi nói, Lưu Nguy An có thể giữ chân Song Tử Tọa bao lâu? Lưu Nguy An tuy còn trẻ, nhưng khí thế mạnh mẽ, Song Tử Tọa ít nhiều vẫn còn chút không buông lỏng. Nơi đây là cung thị thành, phá hoại quá nghiêm trọng, cũng phải cần cung gia phụ trách, nhất thời thì không có vấn đề. Nếu trong lúc này có người khác trợ giúp Lưu Nguy An, tình huống sẽ khó nói. Hạ Kiệt ý có điều chỉ. Ta nhớ mấy ngày trước, trong đại lao giam giữ một phạm nhân mới, tên gì đó. Hồng Hiểu Vũ đông nhiên chuyển chủ đề. Họ Chu, đến từ Thiện Ác Đảo. Hạ Kiệt nhìn Hồng Hiểu Vũ một cái, chúng ta hay là đi xa một chút đi, tránh cho sau này cùng ra thẹn quá hóa giận, đến thu tiền tính sổ. Có lý, có lý. Hồng Hiểu Vũ ha ha cười cười, hai người rời đi không lâu, đại lao cung thị thành liền chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Chương 2743, môi hở răng lạnh, trùng, chương 2743, môi hở răng lạnh, trùng, một tòa thành trì, nếu như muốn hỏi ngành nghề nào kiếm lợi nhiều nhất, đổ phường, song bài, nhất định là đứng đầu. Càng là đổ phường cao cấp, doanh thu càng lớn. Các đổ phường ở cung thị thành có 8 phần bị cung gia trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát. Khối thịt béo bở này khiến vô số người đỏ mắt, ngày thường mọi người cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng mà thôi, nhưng hôm nay mọi thứ đều đã thay đổi. Hoàng Cúc, một cái tên mang vài phần nữ tính hóa, nhưng lại là một nam tử chính cống, một hán tử thiết huyết cương nghị. Hắn đã từng đánh trận, từng đi làm lao dịch, từng đi lính, từng đào ruộng, năng lực không cần phải nói nhiều. Chỉ có một khuyết điểm, hắn rất ham cờ bạc, tiền kiếm được đều tự tay đưa cho sòng bạc, thế nên cuộc sống trôi qua nghèo túng. Nhưng rất ít người biết rằng, tất cả những điều này đều là sự ngụy trang của hắn. Hoàng Kim Đổ Phường. Cúc gia đã đến, xin mời vào trong. Hoàng Cúc vừa bước vào cửa, giọng nói hơi định nọt của đứa bé đón khách đã vang lên. Hoàng Cúc là khách quen của Hoàng Kim Đổ Phường, các tiểu nhị Đổ Phường đều biết hắn. Tuy nhiên, tiếng Cúc gia này lại mang theo chút vị trào phúng. Hoàng Cúc không phải tên thật, mà là biệt danh giang hồ đặt cho hắn, nguyên nhân là khi Hoàng Cúc còn yếu ớt, bị người ta làm nhục. Hoàng Cúc chính là biệt danh mà kẻ thù của hắn đặt, mang ý nghĩa trào phúng sâu sắc. Hoàng Cúc lạnh lùng quét mắt nhìn đứa bé giữ cửa một cái, không thèm phản ứng. Đắc ý cái gì, lần nào mà chẳng thua sạch không còn quần áo mà bị đuổi ra ngoài. Đứa bé giữ cửa ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh thường. Tất cả những người bước vào đều là đại gia đối với hắn, nhưng với những người không thường tiền, trong lòng hắn lại không thích. Cúc gia, ngài đã đến, mau mời mau mời, hôm nay là bài chín hay xuất sắc hay sưng răng. Giang Vàng Khẽ là quản sự của sông bạc, cũng là người duy trì trật tự, địa vị chỉ sau cung Quang Ngân. Đúng vậy, Hoàng Kim Đổ Phường chính là một trong những tài sản do cung gia trực tiếp quản lý. Cung Quang Ngân là đường ca của cung Quang Thụy, danh tiếng tự nhiên kém xa cung Quang Thụy, nhưng trong thế giới của giới cờ bạc, cung Quang Ngân lại là thần, nắm trong tay không biết bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé. Trong tay hắn nắm giữ ít nhất 100 vạn trương phiếu nợ, chỉ cần hắn không vui, không biết bao nhiêu người sẽ gặp tai ương. Giang Vàng Khẽ là thật lòng thích Hoàng Cúc, khi thua khi thắng, không gây rối, không chạy trốn, kiếm được tiền, lập tức đến Đổ Phường. Đổ Phường rất thích những khách hàng như vậy. Thích khách. Hoàng Cúc nhả ra hai chữ. Xem ra Cúc gia đã phát tài lớn rồi, mời vào trong. Giang Vàng Khẽ giật mình, nhưng lại không nghi ngờ. Kỹ năng cờ bạc của Hoàng Cúc rất tệ, lộn xộn, nhưng thực lực thì thật sự mạnh. Rất nhiều người thậm chí muốn chiêu mộ hắn, chỉ là hắn coi cờ bạc như mạng sống, mọi người sợ làm lỡ việc nên đành bỏ cuộc. Cao thủ cấp bậc này, chỉ cần muốn kiếm tiền, vẫn có rất nhiều phương pháp. Đại sảnh dành cho khách cờ bạc bình thường, khách quý và cao thủ đều ở bên trong. Thích khách không phải là một cách chơi, mà là một loại đẳng cấp, trên 1000 kim tệ mới có tư cách chơi thích khách. Đi qua một hành lang dài 20m, ngay tại khoảnh khắc Giang Vàng Khẽ đẩy cửa, hắn đã nhận ra Hà Khí. Phản ứng của hắn rất nhanh, nghiêng người, xuất trường, đồng thời tay còn lại rút ra con dao găm bên hông. Con dao găm là ám kim khí, chém sắc như chém bùn, sắc bén vô cùng. Với tư cách là người trực tiếp quản lý một sòng bạc, không có chút tài năng làm sao chấn áp được nhiều con bạc như vậy. Tuy nhiên, lần này răng vàng khẽ đã tính sai, hắn sờ bên hông một cái không. Con dao găm gần đây không rời thân chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong tay Hoàng Cúc, hơn nữa còn đâm vào trái tim hắn, sát cơ khủng bố bùng phát, trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Cú trưởng hắn đánh ra, rơi vào người Hoàng Cúc đã trở nên mềm mại vô lực. Vì sao? Răng vàng khẽ trên mặt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Hắn dám cam đoan, giữa hắn và Hoàng Cúc tuyệt đối không có ân oán cá nhân. Nam huyện Sơn Trang. Hoàng Cúc lạnh lùng nói bốn chữ. Răng vàng khẽ toàn thân chấn động, trong mắt bắn ra ánh mắt hoảng sợ. Hắn còn muốn nói gì, nhưng đã không còn sức lực nữa, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Hoàng Kim Đổ Phường đã rất nhiều năm không có người gây rối. Một mặt, lực lượng của sòng bạc vốn rất mạnh, mặt khác, đây là tài sản của cung gia, ai ăn gan hùm mật báo dám gây rối ở đây. Bởi vậy, lực lượng bảo vệ của Hoàng Kim Đổ Phường khá lỏng lẻo, thêm vào Hoàng Cúc cũng coi như người quen, chẳng ai ngờ hắn lại đột nhiên làm khó dễ. Bên trong đám máu chạy thành sông rồi, nhưng đại sảnh vẫn khí thế ngất trời. Đại, ôi trời ơi, sao lại là nhỏ, đã mở ba cái nhỏ hơn rồi. Tức chết, quá tức chết rồi, đây là tiền làm quan tài của ta, cứ vậy mà mất. Ha ha ha, là nhỏ. Cho ta, tiền đẩy đi tới, những thứ này đều là của ta, ha ha. Có người thua thì có người thắng, có người méo hai đấm ngực, có người thoải mái cười to. Tâm trạng của những con bạc từ trước đến nay đều là hai cực phân hóa. Thua thì mắt đỏ hoe muốn gỡ vốn, thắng thì muốn thắng thêm nữa. Đứa bé giữ cửa trong lòng lại hy vọng những con bạc thắng tiền mới có thể thưởng cho bọn hắn. Mặc dù nói con bạc thua đôi khi cũng sẽ thưởng, nhưng thường là những công tử thiếu gia cực kỳ giàu có, gia tài phong phú, thua chút này chẳng qua là ba dưa hai táo, công tử thiếu gia không thèm để ý, thưởng cũng là để thể hiện thân phận. Đứa bé giữ cửa đột nhiên nghĩ đến Hoàng Cúc. Hoàng Cúc mỗi lần đều thua sạch mới đi ra, nên đứa bé giữ cửa chưa từng nhận được tiền thưởng của hắn. Cũng bởi vậy, đứa bé giữ cửa không thích Hoàng Cúc, đoán xem Hoàng Cúc lần này bao lâu sẽ xám xịt đi ra sòng bạc, 3 giờ, 4 giờ hay 5 giờ. Khoe miệng trào phúng còn chưa hóa giải, một cổ chấn động đáng sợ từ sâu bên trong sảnh khách quý của sòng bạc bùng phát. Trong chốc lát, toàn bộ Hoàng Kim Đổ Phường tan nát, những con bạc không kịp chuẩn bị sóng xung kích quét qua, lần lượt thổ huyết ngã xuống đất, chỉ có số rất ít người thân thủ cao minh mới chạy thoát khỏi Đổ Phường. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Kim Đổ Phường hóa thành phế tích. Trong bụi bặm bay lên, những con bạc bay lên không trung nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ sợ hãi, ông chủ sòng bạc cùng Quang Ngân bị người một trường đánh bay, tiếp đó một luồng hàn quang chợt lóe, đầu người cùng Quang Ngân lìa khỏi thân thể. Trong mắt cùng Quang Ngân trừng rất lớn, biểu cảm tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng và hối hận. Hoàng Cúc xông lên thiên không, một tay bắt lấy đầu người cùng Quang Ngân biến mất ở phía xa. Những con bạc thất tha thất thểu bỏ ra từ đống phế tích trợn tròn mắt. Không đợi bọn họ hồi phục tinh thần từ sự kinh hãi, lập tức phát hiện cung thị thành đã rối loạn, khắp nơi đều là đánh nhau, chém giết, tiếng kêu thảm thiết và tiếng va chạm mạnh mẽ liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Ta đã ở trong sòng bạc bao lâu rồi? Đã đến tận thế sao? Biểu cảm của các con bạc rất mờ mịt, nhưng rất nhanh, sự mờ mịt đã chuyển hóa thành lòng tham. Sòng bạc đã biến thành phế tích, cung Quang Ngân đã chết, các tiểu nhị sòng bạc cũng kẻ chết người bị thương. Vậy kim tệ của sòng bạc thì sao? Nghĩ đến đây, những con bạc mặc kệ những cuộc chém giết và tiếng kêu thảm thiết, cũng chẳng bận tâm có phải tận thế hay không, họ đồng loạt xông về phía đống phế tích. Mấy tiểu nhị trung thành còn muốn ngăn cản, kết quả bị đám con bạc loạn đao chém chết. Hoàng Cúc trốn ở xa xa trông thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đi sang một sòng bạc khác. Chương 2744, môi hở răng lạnh, hạ, chương 2744, môi hở răng lạnh, hạ, muốn nói nơi nào là thế giới phong tỏa nhất, Đổ Phường, sòng bài, chắc chắn là một trong số đó. Bên ngoài trời đất đảo lộn, nhưng bên trong sòng bạc vẫn một cảnh khí thế ngất trời. Những người bên trong căn bản không biết bên ngoài thế giới đang xảy ra chuyện gì, hoặc nói, một số cao thủ đã nhận ra điều gì đó, nhưng việc không liên quan đến mình, họ cứ mặc kệ. Quản chuyện nhàn rỗi của người khác làm sao kích thích bằng đánh bạc. Hoàng Cúc có thể liên tiếp phá hủy ba Đổ Phường, sau đó, hắn không còn cơ hội nữa. Không phải cung gia tăng cường đề phòng, mà là có người khác phát hiện ra nơi chứa kim dự trữ khổng lồ của các Đổ Phường. Mục đích của Hoàng Cúc là phá hủy, mục đích của những người khác là kim tệ. Mục đích khác nhau, nhưng phương thức lại giống nhau, đều là giết người. Khách cờ bạc có thể nói là một quần thể bất ổn nhất. Khi họ phát hiện Đổ Phường có thể kiếm lợi, họ sẽ làm gì? Làm một người trừ bạo an dân sao? Không thể nào. Họ sẽ tham gia, thậm chí chủ động tranh giành, xông lên phía trước nhất cướp bóc mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Một Đổ Phường có 300-400 khách cờ bạc, vậy nguy hại do 5-6 Đổ Phường phân tán ra sẽ lớn đến mức nào? Cộng thêm những kẻ âm thầm đục nước méo cỏ, cung thị thành chính thức hỗn loạn hình thành. Cũng chính vào khoảnh khắc này, không ít người đang do dự đã quyết định tham gia phe phản công cung gia. Đại đa số người vẫn còn lòng đố kỵ, nên đều hóa trang, đeo mặt nạ hoặc che kín khăn đen. Mỗi khi có thêm hắc y nhân xuất hiện, áp lực của cung gia lại lớn thêm một phần. Nhân viên duy trì trật tự rất nhanh đã không thể ứng phó nổi, ban đầu còn chủ động chấn áp những kẻ gây phá hoại, nhưng không lâu sau, những nhân viên duy trì trật tự này không thể không có cụm phòng tuyến, đã chẳng còn quan tâm đến những kẻ gây rối nữa. Bọn họ phải tính toán làm sao bảo vệ an toàn của mình. Cao thủ xuất hiện càng ngày càng nhiều, mà người của họ lại càng ngày càng ít. Tiếng địch dồn dập và bén nhọn liên tiếp vang lên, đó là tín hiệu mà thủ vệ dùng để truyền tin tức, biểu thị tình huống khẩn cấp, cần cầu viện. Thế nhưng, những kẻ phá hoại quá nhiều, khắp nơi đều cần giúp đỡ, mọi người bản thân khó bảo toàn, làm sao còn có lực lượng giúp đỡ những người khác. Khi các phạm nhân trong nhà giam xông ra, mồ hôi của thủ vệ chợt tuôn ra, có cảm giác trời sập đến nơi. Khách cờ bạc thì ham tiền, không đến nỗi quá nhiều giết chóc, nhưng thủ phạm thì khác. Lệ khí mà họ tích tụ trong lao tù chỉ có thể phóng thích thông qua việc giết người. Có thể nói, hứng thú giết chóc của họ vượt xa những người khác. Có tù phạm xông lên đường cái, gặp người liền giết, còn có tù phạm hơi chút còn có chút lý trí, chỉ đối phó lực lượng thủ vệ, sẽ không ra tay với người bình thường. Bất kể thành phố nào, nhà giam đều có quân phòng thủ. Việc tù phạm có thể vượt qua sự ngăn chặn của quân phòng thủ mà lao ra, đủ để chứng minh thực lực của các tù phạm. Những người này có lực phá hoại kinh người, ngoài giết người còn phóng hỏa. Cung thị thành đã rất lâu không mưa rồi, trời khô và bén, thế lửa rất nhanh đã lan rộng ra. Có người bỏ chạy để thoát chết, có người cứu vãn tài sản của mình, có người cứu hỏa. Loạn thành một bầy. Và tất cả những điều này, Lưu Nguy An đều nhìn thấy. Khi nghe thấy chấn động kịch liệt truyền đến từ phủ đệ cung ra, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, dây dưa lâu như vậy, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Ừ ngực. Tên béo nói. Khò khè. Tên gầy đáp lại. Đôi song bào thai không biết là không biết nói tiếng Trung Nguyên hay cố ý như vậy, dùng một loại ngôn ngữ mà Lưu Nguy An căn bản chưa từng nghe qua để trao đổi. Mỗi khi hắn muốn ra tay hạ sát, hai người lại thay đổi đấu pháp, phản phất có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, luôn có thể sớm một bước cảm nhận nguy hiểm, khiến sát chiêu của hắn nhiều lần thất bại. Một luồng khí lạnh lẽo xẹt qua thân thể, Lưu Nguy An bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vết kiếm trên vai, suýt chút nữa đã xé rách cổ. Ánh mắt hắn chuyển rời đến kiếm khách cách 3 mét. Một người thanh niên rất trẻ tuổi, rất bình thường, kiếm làm mảnh kiếm, không lộ tài năng, nhìn như bình thường như những người khác, thế nhưng chính thanh kiếm này đã phá vỡ hộ thể chân khí của hắn, kiếm khí gần như va chạm vào trái tim hắn. Xưng hô thế nào? Kiếm khách hờ hững, không nói một lời, chỉ có một đôi con ngươi như hàn tinh, bình tĩnh theo dõi hắn. Áp lực khủng bố giáng xuống, nguồn lực lượng của tên béo cực kỳ kỳ lạ. Lưu Nguy An đã gặp qua các đấu thủ hệ sức mạnh, đều là lực lượng bành trướng phóng ra ngoài. Tên béo lại khác, lực lượng của hắn giống như vực sâu, mặc cho Lưu Nguy An dùng sức thế nào, luôn không cách nào phá vỡ vực sâu, mỗi lần công kích đều vô ích. Dựa vào loại công pháp này, tên béo nhẹ nhàng ngăn cản bước chân của Lưu Nguy An, tạo cơ hội cho tên gầy và những người khác tấn công. Tên béo cho rằng lần này cũng giống như trước, nhưng mà khi nắm đấm của hắn và nắm đấm của Lưu Nguy An va vào nhau trong tích tắc, sắc mặt hắn kỳ biến, trong mắt mạnh mẽ lồi ra, bắn ra hào quang tuyệt vọng. Lực lượng của Lưu Nguy An đột nhiên tăng vọt gấp 3, vực sâu vốn không thể lấp đầy bị cưỡng ép nén vào và bùng nổ. Ầm ầm, thân thể tên béo nổ tung, Lưu Nguy An cực tốc rút lui, sóng xung kích đuổi sát phía sau, suýt chút nữa muốn quét qua hắn, nhưng cuối cùng vẫn chênh lệch một đường. Một cây số bên ngoài, Lưu Nguy An dừng lại, trước mắt hắn phong bạo vẫn còn hoành hành, nhưng đã bắt đầu giảm bớt. Nhà cửa, kiến trúc, đường phố, tất cả đều biến thành phế tích, không biết bao nhiêu cao thủ bị phong bạo nuốt chửng. Tên béo phảng phất một thùng thuốc súng bị nén vô hạn, cuối cùng không chịu nổi mà nổ tung, uy lực phá hoại đó, ngoài Lưu Nguy An ra, không ai lường được. Thân hình Lưu Nguy An chợt lóe, xuất hiện bên cạnh thanh niên kiếm khách đang ngã trên mặt đất. Thanh niên kiếm khách vừa muốn rút kiếm, đã bị Lưu Nguy An một cước đạp vỡ đầu, óc bắn tung tóe trên đất. Lưu Nguy An nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, vọt đến bên cạnh tên gầy. Khoe miệng tên gầy có máu tươi, vụ nổ của tên béo khiến hắn bị trọng thương. Tuy không chật vật như kiếm khách, hành động đang bị ảnh hưởng. Hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại từ sự bi thương phẫn nộ vì cái chết của đệ đệ, đã thấy Lưu Nguy An xuất hiện. Chấn hồn. Sát khí trong mắt tên gầy biến thành hoảng sợ, tiếp theo là tuyệt vọng, một nắm đấm cực lớn trong tầm mắt hắn vô hạn mở rộng. Phanh. Tên gầy hóa thành một chùm huyết vụ, song tử tọa vậy là thực sự trở thành lịch sử. Hai huynh đệ phối hợp lẫn nhau, quả thực có thể gây cho Lưu Nguy An phiền phức không nhỏ, nhưng chỉ một mình hắn, trong mắt Lưu Nguy An thì cũng chỉ là một cao thủ hơi xấu xí một chút mà thôi, cũng không xuất sắc. Đơn đả độc đấu hắn đã gặp qua vô số người, đều có thể đánh bại song bào thai. Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, Lưu Nguy An buông trần, câu thông cựu thánh trùng trong cơ thể, một luồng lực lượng khủng bố bùng phát, giết cho các cao thủ cùng già kêu cha gọi mẹ. Vốn dĩ tạ vô cực, vì bị các cao thủ vây công mà chịu một số vết thương nhẹ, còn muốn oán trách Lưu Nguy An vài câu, bởi vì hắn đã khiến mình lâm vào cảnh tượng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Nguy An đại triển thần uy, hắn không tự chủ được nuốt nước bọt, lặng lẽ đi theo phía sau, cũng không dám đoán trách nữa. Gia tộc lớn thứ hai cung thị thành, Tuần gia, một đám người đứng ở cửa ra vào. Môi hở răng lạnh, Tuần lão đức cao vọng trọng, hơn xa tiểu chất, tin tưởng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác, dừng bước, quan thuật xin cáo tử. Cung quan thuật chắc tay, dẫn theo thư đồng và hộ vệ lên xe rời đi. Cung thiếu đi thong thả, không tiễn. Tuần Thường Hầu cùng với mấy nhân vật chủ chốt của Tuần gia mãi cho đến khi xe ngựa đi xa không còn thấy nữa, mới quay người trở về phủ đệ. Cha, để con đi đi, Lưu Nguy An này quá kiêu ngạo rồi, ở biên hoang xưng vương xưng bá thì thôi đi, khoảng cách quá xa rồi, chúng ta quản không được. Vậy mà dám chạy đến cung thị thành Dương Oai, quả thực không coi chúng ta ra gì. Nếu không giáo huấn hắn một chút, sau này cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám làm theo, cung thị thành sẽ không còn yên bình nữa. Tuân Quý Nhạc là con trai út của Tuân Thường Hầu, trẻ tuổi nhất, tính tình nóng nảy nhất, tại chỗ muốn lao ra giáo huấn Lưu Nguy An. Đợi một chút, Tuân Thường Hầu gọi con trai lại, cao thủ cung gia nhiều như mây, có cần đến con đi không? Cha, tình hình hiện tại, chúng ta nếu không ra tay, cung thị thành muốn đại loạn. Tuân Quý Nhạc có chút sốt ruột, lửa cháy đến nơi rồi, sao phụ thân vẫn còn nói những lời như vậy? Cung thị thành đại loạn thì liên quan gì đến Tuần gia chúng ta? Lao Tam Tuần Trọng Dương lên tiếng. Tam ca, sao lại không liên quan? Chúng ta cùng cung gia nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Cung thị thành nếu loạn lên, chúng ta cũng sẽ gặp tai ương. Tuân Quý Nhạc kỳ lạ nhìn Lao Tam, ngày thường Lao Tam thông minh biết bao, sao lúc mấu chốt lại hồ đồ rồi? Cung gia là cung gia, Tuần gia là Tuần gia. Cung thị thành rối loạn, cung gia gặp nạn là điều chắc chắn, chúng ta Tuần gia chưa chắc. Và lại, nếu cung gia không gặp xui xẻo, chúng ta Tuần gia vẫn là ngàn năm lão nhị. Môi hở răng lạnh chưa chắc đã run rẩy, lão bát, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tuần Trọng Dương nói. Môi hở răng lạnh chưa chắc đã run rẩy. Thân hình Tuân Quý Nhạc chấn động, con mắt mở to, trong nháy mắt, hắn phảng phất đã hiểu ra điều gì đó.
Chương 2745, ngươi chết qua ư? Chương 2745, ngươi chết qua ư?
Thiếu gia. Do dự thật lâu, Thư Đồng vẫn là không tìm được lấy hết dũng khí mở miệng, ta thấy Tuần Lao ra ngoài miệng đồng ý rất tốt, nhưng thực tế không nghĩ ra tay giúp đỡ.
Ngươi làm sao thấy được?
Cung Quang Thuật không mở mắt, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình tĩnh đó, gần như khiến người ta tưởng hắn đã ngủ rồi. Tuần Lao ra đồng ý quá sảng khoái rồi, không hề đưa ra một điều kiện nào. Chuyện lạ ắt có bất thường. Thư Đồng thấy thiếu gia không trách cứ, ỷ vào lá gan mà trình bày suy nghĩ của mình, Tuần Lao ra từ trước đến nay khôn khéo, tính toán được mất, làm mỗi việc đều tính toán lợi hại. Nếu hắn thật lòng giúp đỡ, không đưa ra điều kiện thì không thể nói xuôi.
Người còn có thể nhìn ra, nói rõ Lao ra hỏa này ngay cả giả bộ cũng lười giả bộ.
Cung Quang Thuật nói,
tiểu nhân đều là nói bừa, thiếu gia đừng để tâm.
Phát giác được sự tức giận của Cung Quang Thuật, Thư Đồng sợ đến mức đội vàng cúi đầu.
Tuần gia có chủ ý gì, ta còn chưa gặp mặt cũng có thể nghĩ ra được.
Cung Quang Thuật thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta thật là đi cầu trợ sao?
Thư Đồng khó hiểu nhìn thiếu gia mình, vẻ mặt mở mịt.
Đường đường cung gia, còn chưa luân lạc đến mức cần dựa vào người ngoài giúp đỡ.
Lão tổ tông không ở nhà, nhưng chỉ là bọn đạo trích, còn không xứng để cung gia cầu viện.
Ta đến Tuần gia là để cảnh cáo bọn hắn, không được làm bậy, nếu không sẽ khiến bọn họ không yên.
Cung Quang Thuật mở mắt, ánh mắt như hai ngọn đèn thần, chiếu sáng cả thùng xe.
À.
Thư Đồng vừa mừng vừa sợ. Hắn vẫn còn buồn bã vì thiếu gia đi một chuyến vô ích, lại không ngờ thiếu gia căn bản không phải đi cầu trợ. Hắn đối với thiếu gia là tin tưởng vô điều kiện, sự thất vọng tan biến, một lần nữa tỏa ra sự tự tin.
Đoạn đường dài thẳng tắp, ngoài thi thể ra, chỉ còn là máu tươi.
Cảm nhận được áp lực ngày càng lớn, Lưu Nguy An không thể không chậm lại bước chân.
Mỗi một giây, hắn đều ít nhất đối mặt với ba lượt tấn công.
Càng tiến lên, thực lực của các cao thủ xuất hiện càng mạnh, ngay cả Tạ Vô Cực đi phía sau cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn là người xông lên phía trước, nếu không phải trong cơ thể có sa mạc hắc liên, giờ phút này e rằng đã kiệt sức.
Lưu Nguy An nhìn lão nhân trước mặt, có một khuôn mặt giống như quan tài bản, thần sắc đờ đẫn, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, cho người một cảm giác chất phác, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn là người duy nhất Lưu Nguy An gặp từ trước đến nay đỡ được một đại thẩm phán quyền mà không lùi lại, khiến hắn không thể không dừng bước.
Gặp phải đối thủ như vậy, Lưu Nguy An theo thói quen muốn hỏi thăm lai lịch đối phương, nhưng nghĩ không nói gì, hỏi cũng không thể thay đổi quan hệ đối địch, hay là tiết kiệm chút nước bọn. Tuy nhiên, trong lòng hắn ít nhiều có chút kỳ lạ. Trong nội thành cung thị, ngày càng nhiều người đục nước béo cỏ, có người vì tài, có người vì báo thù. Bất kể mục đích gì, sự hỗn loạn của cung thị thành đang mở rộng, thế lửa đang tăng lên. Theo lý mà nói, áp lực của hắn lẽ ra phải giảm bớt, thế nhưng hắn lại cảm giác các cao thủ xông tới hắn ngược lại tăng nhiều hơn. Hắn không cho rằng cung gia áp dụng sách lược bắt giặc bắt đua dù sao, hắn không phải vương của những người khác, cho dù giết hắn, những người khác cũng sẽ không thu tay lại. Thế nhưng, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vì hắn là kẻ chủ mưu, nên cung gia phải diệt trừ hắn mới cam tâm? Nếu là cá nhân, hắn cảm thấy có thể sẽ hành động theo cảm tính, thế nhưng một đại gia tộc, lợi ích đặt lên trên tình cảm, cung gia lẽ ra phải cân nhắc an nguy của toàn bộ cung thị thành mới đúng. Tương đối mà nói, nguy hại của hắn ngược lại không lớn đến vậy, bởi vì hắn không lạm sát kẻ vô tội, cũng không chủ động gây phá hoại. Cung gia không cần thiết phải đặt trọng tâm vào hắn mới đúng, chẳng lẽ đây là nội tình của cung gia?
Lúc này trời đã tối sầm, cuộc chém giết rằng có suốt một ngày. Ban đêm, ngọn lửa lan rộng dị thường chói mắt, chiếu rọi lên mặt mỗi người, lúc sáng lúc tối.
Người trẻ tuổi, thu tay lại đi.
Lão nhân quan tài bản lúc này mới mở miệng, khiến Lưu Nguy An giật mình.
Giọng nói của hắn đôi khi âm trầm, non nớt nhưng vẫn mang theo một chút dễ nghe.
Nếu nhắm mắt lại chắc chắn sẽ nghĩ người phát ra âm thanh là một tiểu lõa ly, chứ không phải một lão nam nhân chỉ nửa bước nữa là bước vào quan tài bản như vậy. Sự tương phản này thật khó chấp nhận, phản phất như trong cổ họng bị mắc một cục đờm cũ, làm sao cũng không phun ra được cảm giác đó.
Lão nhân gia, ta kính già yêu trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là lão nhân gia có thể đưa ra những yêu cầu không hợp lý.
Lưu Nguy An nói,
cung gia đáng sợ không phải ngươi có thể hiểu được.
Ta chết đi, đằng sau còn có người mạnh hơn ta gấp 10, gấp trăm lần xuất hiện.
Ngươi có thể đánh thắng được mấy người?
Quan tài bản bình tĩnh nói.
Ta không tin.
Lưu Nguy An nói.
Có những con đường quanh co đi một chút không sao, nhưng có những sai lầm, một khi phạm phải, thì không có cơ hội quay đầu lại.
Người trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ thông suốt không?
Quan tài bản nói.
Ta biết lao nhân già vẫn chưa sử dụng toàn lực, nhưng ta cũng chưa dùng toàn lực.
Lưu Nguy An thu hồi đệ tam đao, tế ra kết thúc đao, trầm giọng nói, lao nhân già xin chỉ giáo.
Ánh mắt quan tài bản co rút lại.
Đoạn đao chất phát tự nhiên, xa không có sự sáng chói của đệ tam đao, thế nhưng hắn lại cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, hắn ngửi thấy mùi vị tử vong.
Thiên lôi đến thế gian.
Quan tài bản hét lớn một tiếng.
Trong chốc lát, thiên địa một mảnh trắng xóa, mấy trăm quả thiên lôi từ trên trời giáng xuống, như mưa chút xuống Lưu Nguy An.
Ầm ầm, ngôi nhà cao hơn 10m bị thiên lôi vô tình lướt qua một chút, lập tức hóa thành phế tích.
Thiên lôi ẩn chứa năng lượng khủng bố đến cực điểm.
Tạ Vô Cực đi phía sau Lưu Nguy An lông gáy dựng đứng, như bị dẫm vào đuôi mèo mà vèo một tiếng lùi về sau nửa cây số. Trong lúc lùi lại, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn suốt đời khó quên, Lưu Nguy An đơn thủ giơ cao, thiên lôi đang rơi xuống chợt dừng lại trong tích tắc.
Đoạn đao bổ ra, thiên địa chia làm hai nửa, lóe lên rồi biến mất.
Thiên địa trắng xóa khôi phục bóng tối, ánh mắt mọi người đều xuất hiện mù tạm thời, trong hai chỉ còn lại tiếng oanh minh đáng sợ, đó là âm thanh thiên lôi bạo tạc, đại địa run rẩy, nửa cái cung thị thành đều có thể cảm nhận được sự chấn động đáng sợ truyền đến từ lòng bàn chân.
Khi mắt thích ứng với môi trường bóng tối, mọi người thấy lao nhân quan tài bản đã ngã trên mặt đất không còn sinh khí.
Khuôn mặt quan tài bản cuối cùng đã có biểu cảm,
đó là một loại kinh hãi và không thể tin được như ban ngày gặp ma. Lưu Nguy An bước qua thi thể, nhìn cô gái đi từ trong bóng tối tới. Thân hình yếu ớt như liễu rủ trước gió, có một khuôn mặt tựa tiên nữ, bàn tay trắng non như ngọc, một thanh mảnh kiếm đen kịt không ánh sáng, hòa hợp nhất thể với bóng tối. Lão nhân quan tài bản là nhìn thoáng qua không muốn nhìn lần thứ hai, còn cô gái này là nhìn thoáng qua sau đó không muốn rời mắt. Xinh đẹp, vẫn là rất chiếm ưu thế. Cô nương, có thể nhường một chút không? Lưu Nguy An chợt trở nên nho nhã lễ độ. Người chết qua chưa? Giọng nữ tử rất êm hai gấp trăm lần so với giọng quan tài bản, nhưng lời nói lại khiến người ta không hiểu gì. Tuy nhiên, vấn đề này, Lưu Nguy An có quyền lên tiếng. Chết qua rồi. Hắn trả lời vô cùng khẳng định, bởi vì hắn xác thực đã chết qua, cảm giác thật không dễ chịu, nằm trên giường, linh hồn phảng phất bị xé nát, sống không bằng chết. Ngươi thật sự đã chết qua rồi. Nữ tử ngẩn ngơ, đáp án này là điều nàng thật sự không ngờ tới. Chương 2746, Cung Kỷ Vi chương 2746, Cung Kỷ Vi chẳng lẽ cái đó cho phép ngươi chết qua. Lưu Nguy An giả câm vờ điếc. Hắn biết rõ cái chết trong miệng nữ tử và cái chết của hắn không giống nhau, nhưng hắn cũng không nghĩ giải thích. Theo cách ăn mặc và khẩu âm của nữ tử, có thể thấy nàng là cư dân nguyên thủy của ma thú thế giới, không phải là người chơi. Vì vậy, cái chết của nàng nhiều khả năng là kiểu chết đi sống lại dưới cơ duyên xảo hợp như mấy người ăn mày kia. Còn cái chết của hắn lại là sự phục sinh của người chơi, dựa vào công nghệ cao. Tuy đều là tử vong nhưng tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Đã chết qua, chết lại một lần thì cũng không lạ lắm. Nữ tử nhẹ gật đầu, tựa hồ cảm thấy Lưu Nguy An quả thực có tư cách chết qua. Không tốt. Lưu Nguy An lắc đầu. Cái gì? Nữ tử khó hiểu nhìn hắn. Trên đường có một con giỏi, ngươi không biết, dẫm một cước. Lần sau gặp được, ngươi còn có thể dẫm lại một cước nữa sao? Lưu Nguy An hỏi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nữ tử từ từ giơ thanh mảnh kiếm trong tay lên, một cổ khí tức khiến lòng người run sợ đang thức tỉnh. Đợi một chút, Lưu Nguy An có chút bất đắc dĩ, cô gái nhà ai, nhìn xem thì đoan trang nhã nhặn, sao lại bạo lực như vậy? Ngươi còn lời gì muốn nói? Nữ tử nhìn hắn. Không bằng thế này, ta bây giờ bắt đầu không động thủ nữa, ngươi trước tiên ngăn chặn những kẻ quấy rối kia, sau đó chúng ta lại tính toán ân oán giữa chúng ta. Lưu Nguy An nói. Vì sao? Nữ tử không hiểu. Những người này đang lợi dụng ta, ta ở đây đánh sinh đánh chết, bọn họ lại đang cướp bóc bà bối, phát tài lớn. Trong lòng ta không công bằng. Lưu Nguy An nói. Chuyện là do ngươi gây ra, ngươi là đầu sỏ gây tội. Nữ tử nói. Ngươi nghe ai nói? Lưu Nguy An vẻ mặt kinh ngạc, ta đang ăn cơm trong tiểu lâu, còn chưa ăn xong đâu, một gã đẹp trai của cung gia đã chạy tới muốn giết ta, lẽ nào ta không thể phản kháng, ngồi chờ chết? Ta nhận được tin tức là ngươi mưu đồ bí mật đối phó cung gia, nên cung Quang Thụy mới động thủ với ngươi. Nữ tử nhíu mày. Mưu đồ bí mật? Ai nói cho ngươi tin tức? Cũng quá vô lý đi, ai lại ở trước mặt mọi người mưu đồ bí mật? Đây rõ ràng là vu khống. Lưu Nguy An quả quyết phủ nhận. Cung Quang Thụy sẽ không vô duyên vô cớ vu oan người khác. Nữ tử tin tưởng vững chắc. Cho dù ta có thể nói gì đó không thân thiện với cung gia, nhưng đó chỉ giới hạn trên miệng, cũng không hề áp dụng hành động. Bởi vì cái gọi là bắt gian phải bắt được tận tay, bắt trộm phải bắt được tang vật. Chẳng lẽ vì trên miệng nói vài lời muốn giết người, cung thị thành không có luật pháp như vậy sao? Lưu Nguy An chất vấn. Đừng đánh cháo khái niệm, ngươi làm mưu đồ làm loạn, không phải chỉ nói miệng mà thôi. Nữ tử nói. Dựa theo lý luận của ngươi, mọi người cần nhằn làm mưu đồ làm loạn. Vốn không biết, nghe nhiều mới sáng tỏ, nghe một phía thì mờ mịt. Nếu mọi người cung gia đều nghe ý kiến của những kẻ liều lĩnh, thì khoảng cách đến diệt vong cũng không xa. Lưu Nguy An nói. Nói xạo. Nữ tử bất vi sở động. Ta đang thật lòng suy nghĩ cho cung gia. Ngươi đánh với ta, nhất thời khó phân thắng bại, thế nhưng, nhà cửa cháy một tòa thì bất đi một tòa. Ngươi không nghĩ cho lê dân bách tính sao, họ đã mất nhà cửa thì chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường thôi, đáng thương biết bao, ngươi nhận tâm sao? Lưu Nguy An nói. Nữ tử nhíu mày, có chút do dự. Kỳ thực ta và cung gia cũng không có thù hận gì không giải được. Ta không giết bất kỳ ai của cung gia, cung Quang Thụy cũng là bị hắn tức chết, không liên quan gì đến ta. Lưu Nguy An chỉ vào Tạ Vô Cực phía sau. Tạ Vô Cực suýt chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng phảng phất một vạn con vịt chạy điên cuồng, không thể lừa người như vậy. Ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. Nữ tử trầm ngâm vài giây, cảm thấy vẫn là cứu trợ đại hòa trước. Trong lòng nàng hiểu rõ, Lưu Nguy An làm như vậy là không yên lòng, nhưng chuyện có nặng nhẹ, trước mắt mà nói, quả thực ngăn chặn những kẻ gây phá hoại khác quan trọng hơn. Chỉ cần Lưu Nguy An tuân thủ hứa hẹn không động thủ, sau này có rất nhiều thời gian tìm hắn tính sổ. Địa vị của nữ tử có lẽ rất cao. Khi nàng triển khai thế võ, những cao thủ chuẩn bị đối phó Lưu Nguy An và Tạ Vô Cực lần lượt tản ra, thẳng tiến đến những kẻ cướp bóc và phóng hỏa ở các đường phố ngõ hẻm. Nữ tử nhìn Lưu Nguy An thật sâu một cái, rồi xông về phía sòng bạc gần nhất, nơi đó cuộc chém giết kịch liệt nhất, mùi máu tươi nồng nặc đến buồn nôn. Cô gái này là ai? Lưu Nguy An nhẹ nhõm nhảy lên đỉnh một kiến trúc tương đối cao gần đó, bắt đầu xem náo nhiệt, chỉ còn thiếu một túi hạt dưa trên tay. Nàng tên là Cung Kỳ Vi, là bà cô của gia chủ thế hệ này của cung gia. Năm đó không biết chuyện gì xảy ra, bị đóng băng thời gian rất lâu. Tạ Vô Cực cũng không quá hiểu nguyên nhân Lưu Nguy An đột nhiên dừng tay, nhưng có thể nghỉ ngơi một chút, hắn cũng không phản đối. Hắn không phải Lưu Nguy An, trong cơ thể không có sa mạc hắc liên, cả một ngày chém giết, hắn đã sớm cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, vết thương trên người cũng cần được xử lý. Ra như vậy sao? Ta còn tưởng là một thế hệ trẻ tuổi, hóa ra là bà cố nội. Lưu Nguy An thất vọng. Mỹ nữ luôn là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng, nếu mỹ nữ đã già 70-80 tuổi rồi, trong lòng sẽ cảm thấy cách đứng. Khoe miệng Tạ Vô Cực co giật một chút, không muốn nói chuyện. Nhìn từ vẻ bề ngoài, hắn già hơn Cung Kỳ Vi rất nhiều. Thực lực của Cung Kỳ Vi cực kỳ đáng sợ, bất kể là đối thủ nào, đều là một kiếm chém đôi, đối thủ liền người cùng binh khí, bị chia làm hai nửa, một chiêu mất mạng. Cuộc hôn chiến ở sòng bạc có hơn 300 người. Nàng tiến vào sau đó, chém giết các cao thủ xông vào sòng bạc như chém dưa thái rau, chỉ trong vài câu nói, tất cả kẻ phá hoại đều biến thành thi thể. Nàng phóng tới những nơi khác, nơi nào có nhiều kẻ địch, nàng thì lao về phía đó. Nơi nàng đi qua, tất cả cao thủ đều bị chém thành hai nửa. Thần sắc nàng bình thản, sinh mạng trong mắt nàng phảng phất như cỏ dại bên đường, sẽ không làm dấy lên chút rung động nào trong lòng. Một đạo kiếm khí quét qua, ngọn lửa bao phủ căn nhà bị dập tắt, tốt hơn cả bình chữa cháy công nghệ cao. Hắc y nhân ở phía trước phóng hỏa, cung kỷ vi ở phía sau dập tắt lửa. Kết quả người phóng hỏa còn không nhanh bằng tốc độ dập lửa của nàng. Hắc y nhân vừa quay đầu lại, chào đón hắn chính là một kiếm, từ đầu đến chân, thi thể phân hai nửa. Cũng may mà có rất nhiều người phóng hỏa, thêm vào đó lửa đã cháy không ít thời gian, nếu không cung kỷ vi một mình có thể dập tắt tất cả ngọn lửa. Các tù phạm từ nhà giam đi ra, cũng không ít cao thủ có kinh nghiệm nồng cạn không nhận ra cung kỷ vi, không ngại ý định đánh chết nàng. Kết quả còn chưa kịp tới gần đã bị chém thành hai nửa. Còn một số ít người đeo mặt nạ, thấy cung kỷ vi từ xa, quay người bỏ chạy, không chút do dự. Hiển nhiên, họ biết sự đáng sợ của cung kỷ vi. Cung kỷ vi phảng phất như tiên tử trên bầu trời, trong đám đông, nàng là người chói mắt nhất. Quần áo bay phấp phới, rõ ràng là cuộc đại hôn chiến của mấy trăm người, nàng xông vào sau đó, kiếm đông kiếm tây, tùy tiện đến cực điểm, kẻ địch liên tiếp ngã xuống một cách thuần thục. Khi kẻ địch đã toàn bộ tử vong, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn vang vẳng trong không khí, nàng đã đến một chiến trường khác. Đây là luân hồi kiếm pháp của cung gia sao? Quả nhiên đáng sợ. Lưu Nguy An nhíu mắt, người đã chết qua một lần, quả thực không thể đối xử theo lẽ thường. Chương 2747, khẩu phục tâm không phục. Chương 2747, khẩu phục tâm không phục. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, trong chốc lát lại rơi xuống. Đến nhanh, rơi cũng nhanh. Hiện tượng bất thường này lập tức thu hút sự chú ý của Hồng Hiểu Vũ, hắn nhìn lại, mồ hôi lập tức tuôn ra, cung kỷ vi. Người bình thường không biết cung kỷ vi, nhưng hắn thì biết. Dù sao cũng là kẻ đi theo cung gia lan lộn, đối với một số lịch sử và nhân vật trọng yếu của cung gia phải thuộc lòng, để tránh lúc nào đó xông vào những người không nên xông vào. Chết oan chết uổng. Nhanh, bỏ khăn đen xuống, cứu hỏa. Hồng Hiểu Vũ nhìn quanh trái phải, chạy trốn để thoát chết đã không còn kịp nữa, cái khó lo cái khôn, liều một phen. Những người phía dưới có chút há hốc mồm, sao lại vậy? Làm cường đạo lại đi cứu hỏa, kịch bản không đúng. Nhưng thấy Hồng Hiểu Vũ đã kéo khăn đen xuống, vô thức cũng đi theo bỏ khăn đen xuống. Dù sao, Hồng Hiểu Vũ đã bại lộ, việc bọn họ bại lộ hay không đã không còn quan trọng nữa. Cung kỷ vi một đường chém giết tới, lại phát hiện không có kẻ địch nào. Một đám người đang cứu hỏa, nhìn không giống người cung gia, nhưng họ đang thực sự cứu hỏa. Nàng quét mắt nhìn Hồng Hiểu Vũ một cái, sự nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng nàng không dừng bước, cũng không mở miệng hỏi. Mãi đến khi nàng đi qua mấy con phố, hoàn toàn không còn thấy nữa, Hồng Hiểu Vũ mới dám ngẩng đầu. Bề ngoài rất trấn tĩnh, nhưng thực tế, lưng áo sớm đã ướt đẫm. Không ai có thể hiểu được áp lực khi bị cung kỷ vi nhìn chằm chằm lớn đến mức nào. Hồng Hiểu Vũ ngoài việc trong lòng lại một lần nữa cảm thán sự cường đại của cung gia, còn thầm khuyên bảo chính mình, không được nóng đội, ngàn vạn không được đội, mọi việc đều lấy sự cẩn trọng làm chủ. Cung gia quá cường đại, tùy tiện xuất hiện một vị cao thủ cũng có thực lực nghiền ép bọn họ. Hắn và Hạ Kiệt đều cho rằng cung gia đã là nỏ mạnh hết đà, sắt thép còn mục nát, huống hồ là gia tộc. Thế nhưng, nhìn thấy cung kỷ vi mới đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ hiểu rất rõ cung gia, rất có thể chỉ là một góc của tảng băng chìm. Nội tình của cung gia vượt xa tưởng tượng của họ. Ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Tạ Vô Cực không hiểu. Hắn tin rằng, chỉ cần Lưu Nguy An nguyện ý, tuyệt đối có thể ngăn được cung kỷ vi. Tại sao phải ngăn đón nàng? Lưu Nguy An kỳ quái nhìn hắn. Phần lớn những kẻ gây rối là đám A-dua theo phong trào, một khi người chết nhiều hơn, bọn họ sẽ sợ hãi. Nếu họ lùi bước, áp lực sẽ dồn hết lên người ngươi. Đến lúc đó, sẽ không có ai giúp ngươi. Tạ Vô Cực nói. Ngươi nói sai rồi, không phải ta, là chúng ta. Lưu Nguy An uốn nắn. Ngươi đã biết rồi, vì sao còn muốn mặc kệ? Tạ Vô Cực không hiểu. Những kẻ gây rối có thể ngăn cản sự chém giết của cung kỷ vi, đều là một số kẻ trộm cướp, giấu đầu lòi đuôi, không thể làm nên trò chống gì. Người chết càng nhiều, hận ý càng sâu. Không giết thêm chút người, những kẻ thực sự muốn kiếm lợi kia, chẳng phải là không cần trả bất kỳ cái giá nào sao? Lưu Nguy An từ tốn nói. Còn một điều, hắn không nói ra. Chỉ cần là người cung thị thành, bất kể chết vì bên nào, đều là làm suy yếu thực lực của cung thị thành, đối với hắn chỉ có lợi không có hại. Những kẻ thực sự muốn kiếm lợi. Tạ Vô Cực chợt phản ứng, đúng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, hơn 10 cao thủ xuất hiện. Bọn họ đồng loạt vây quanh cung kỷ vi. Những cao thủ này có cả nam lẫn nữ, đặc điểm là tuổi cao, khí tức cường hành vô cùng. Tạ Vô Cực dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Nguy An, hắn làm sao tính toán chuẩn đến vậy, nếu không phải trong đó có vài luồng khí tức hắn nhận ra, hắn đã lầm tưởng những người này là thủ hạ của Lưu Nguy An, thật trùng hợp. Ta đã biểu lộ thành ý của ta, cũng nên đến lượt bọn họ. Ánh mắt Lưu Nguy An đầy suy tư, hắn cho rằng những người này còn muốn nhẫn mại một hồi, không ngờ bây giờ đã xuất hiện. Xem ra, cung gia những năm này áp bức quá tàn độc. Đây là chuyện gì? Tạ Vô Cực cũng là người từ tầng lớp thấp nhất lăn lộn đi lên, thế nhưng khoảnh khắc này, hắn phát hiện mình còn rất non nớt, căn bản không theo kịp tư duy của Lưu Nguy An. Ngươi cảm thấy cục diện ở cung thị thành thế nào? Khoe miệng Lưu Nguy An nở nụ cười đậm, ván cờ này càng ngày càng thú vị. Cung gia là lão đại tuyệt đối, những người khác là tiểu đệ. Tạ Vô Cực nghĩ nghĩ rồi trả lời. Mặc dù rất nhiều người đều nói cung thị thành là cục diện một lớn nhiều nhỏ, nhưng hắn hiểu rõ, mục đích cung gia giữ lại tuần gia chỉ là để người khác cho rằng cung gia dễ ở chung, tất cả đều là cung gia cố ý gây nên, chứ không phải Tuần gia mạnh mẽ đến mức nào. Cũng có người nói ngón út chính là Ngọc gia ban đầu. Dưới sự tuyên truyền lâu dài của Cung gia, thế hệ trẻ chỉ biết Cung thị thành là của Cung gia, nhưng lại không biết Cung thị thành đời trước là Ngọc gia thành. Sau này Cung gia lớn mạnh, Ngọc gia lại gặp biến cố, không suy sụp hoàn toàn. Nếu không phải vậy, tứ đại thủ hộ thế gia có lẽ chỉ còn Tam gia. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ngọc gia suy sụp rồi, nhưng nội tình vẫn còn giữ lại không ít. Người của Ngọc gia cũng rất nỗ lực, hầu như mỗi thế hệ đều xuất hiện một hai thiên tài. Có người cho rằng Ngọc gia có thực lực chống lại Cung gia, nhưng không biết rằng sự phát triển của Ngọc gia cũng là kết quả do Cung gia cố ý gây ra. Nếu không, Ngọc gia còn có thể truyền thừa xuống hay không cũng không biết. Cung gia đã dám để cho Ngọc gia và Tuần gia phát triển, chứng tỏ Cung gia không bận tâm. Sự không bận tâm này là do sự tự tin vào thực lực bản thân, cho nên Tạ Vô Cực mới có thể đưa ra phán đoán như vậy. Cung gia dựa vào cái gì làm lão đại, những người khác dựa vào cái gì làm tiểu đệ? Lưu Nguy An hỏi. Thực lực. Tạ Vô Cực không chút nghĩ ngợi. Vậy những tiểu đệ này có phục không? Lưu Nguy An hỏi. Bọn hắn dám không phục sao? Tạ Vô Cực khinh thường nói, ở Cung thị thành còn có người dám không phục Cung gia sao? Ngươi xem nhiều người như vậy xuất hiện phản kháng, cái này giống như bộ dạng chịu phục sao? Lưu Nguy An cười nói. Cái này. Tạ Vô Cực nói. Rất hiển nhiên, khẩu phục tâm không phục. Lưu Nguy An nói. Tại sao lại như vậy? Tạ Vô Cực là lần đầu tiên ý thức được lực khống chế của Cung gia đối với Cung thị thành lại yếu đến thế. Sự cường đại của Cung gia là không thể nghi ngờ, nhưng những gia tộc có thể chuyển thừa xuống như Tuần gia, Ngọc gia nhà nào mà chẳng từng huy hoàng. Cung gia chỉ dựa vào thực lực mà muốn bọn họ thần phục là không thể nào. Điểm yếu lớn nhất của Cung gia là không thiết lập chế độ đẳng cấp. Lưu Nguy An nói. Chế độ đẳng cấp. Tạ Vô Cực có chút đau đầu. Mỗi chữ Lưu Nguy An nói hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng khi kết hợp lại, hắn lại như lạc vào sương mù. Người bình thường không thể nhận thức được sự cường đại của hoàng đế, nhưng sự kính sợ của người bình thường đối với hoàng đế lại xuất phát từ bản chất. Hoàng đế chưa chắc đã mạnh, nhưng người bình thường cho rằng hắn rất mạnh, điều này đã đủ rồi. Lưu Nguy An không ngại phiền phức. Cung gia là một trong tứ đại thủ hộ thế gia. Tạ Vô Cực có chút hiểu ra. Cung gia cho rằng danh tiếng của thủ hộ thế gia tương đương với hoàng quyền, trên thực tế lại không phải. Bọn họ không phải hoàng tộc, lại hành xử quyền lợi của hoàng tộc, nên mới không có người phục. Lưu Nguy An nói. Chỉ vì vậy sao? Tạ Vô Cực không mấy đồng tình. Khi hắn làm cầm đầu luôn là kẻ mạnh làm vua, bất kể thân phận địa vị, ai nắm đấm cứng hơn người đó là lão đại. Đương nhiên không chỉ vì vậy, Lưu Nguy An lắc đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phủ đệ Cung gia, biểu cảm bất giác trở nên nghiêm túc. Tạ Vô Cực theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, bàn tay cầm hoàng kim giản siết chặt. Chương 2748, bước đua thoái vị. Chương 2748, bước đua thoái vị. Khôi giáp rách dưới, khí tức mục nát, một đội binh lính phảng phất như đã bị chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm rồi được đào lên, không biết từ đâu xuất hiện, phát động tấn công vào Cung gia. Tổng cộng 10 người lính, tay trái là đằng thuẫn không nguyên vẹn, tay phải là loan đao dị xét loan lộ. Họ cho người ta cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng mà chính là một đội quân như vậy, từ đầu con phố dài thẳng tắp giết đến cổng lớn Cung gia, chỉ mất chưa đến một phút đồng hồ. Phía sau lưng họ, trên mặt đất chỉ còn lại thi thể, không một người sống. Bất kể là người Cung gia hay những kẻ đục nước méo cỏ, chỉ cần chặn đường đều trở thành vong hồn dưới đao. Chẳng phân biệt địch ta, hoặc nói trừ bản thân họ ra, còn lại đều là kẻ địch. Điểm đáng sợ nhất của đội binh lính này là cách họ giết người, đằng thuận đón đỡ, loan đao bổ ra, một đao mất mạng. Bất kể đối mặt với cao thủ tầm cỡ nào, đều là hai chiêu này, lần nào cũng đúng. Một số cao thủ bình thường không ngăn được là điều rất bình thường, nhưng khi mấy cao thủ cấp bạch kim chết, mọi người đều nhận ra có điều không ổn. Ngươi biết bọn họ không? Lưu Nguy An hỏi Tạ Vô Cực. Bọn họ là bất quỷ tộc. Tạ Vô Cực biểu cảm nghiêm trọng, trong mắt có sự bất an sâu sắc, ngay cả khi phản bội Cung gia cũng không lo lắng đến thế. Bất quỷ tộc? Cái gì vậy? Giải thích đi. Lưu Nguy An tò mò, sao hắn lại chưa từng nghe nói về một chủng tộc như vậy? Theo lẽ thường, một chủng tộc mạnh mẽ như vậy lẽ ra phải rất nổi tiếng mới đúng. Cung Quang Cảnh, vốn dĩ chữ cuối cùng là Tĩnh nhưng Tĩnh lại quá nữ tính, nên đã đổi thành Cảnh. Khi còn nhỏ, Cung Quang Cảnh không phụ lòng cái tên này, đoan trang nhã nhặn, hiếu học, lễ phép, là con nhà người ta trong miệng cha mẹ. Nhưng trong nội tâm Cung Quang Cảnh thực chất ẩn chứa một ác ma, khi hắn trưởng thành và độc lập, ác ma đã được phóng thích. Cung Quang Cảnh đã đi lính trong quân đội 6 năm, quân đội do hắn xuất lĩnh có tỷ lệ thương vong vượt quá 9 thành. Nơi nào hắn phá được, chưa bao giờ có tù binh, tất cả đều chết hết. Người ta đều nói giết chóc quá nhiều sẽ gặp điểm xấu, Cung Quang Cảnh chưa bao giờ quan tâm những điều này. Vẻ mặt sợ hãi của tù binh trước khi chết là điều hắn thích xem nhất, đối thủ của hắn đều nói lòng hắn bị biến thái. Mặc dù Cung Quang Cảnh chiến đấu lợi hại, gần như chưa từng bị đánh bại, nhưng xét đến ảnh hưởng, Cung gia vẫn rút hắn về để hắn quản lý việc kinh doanh đội kỵ mã trong nhà. Đội kỵ mã thường xuyên liên lạc với sơn tặc, thổ phỉ, khiến Cung Quang Cảnh không đến mức vô sự mà làm. Đương nhiên, giết thổ phỉ chỉ là một trong những nội dung công việc, còn một nguyên nhân nữa, chính là Cung gia cần Cung Quang Cảnh để trấn nhiếp những đội kỵ mã khác. Đội kỵ mã làm việc mua bán tứ phương, đao quang kiếm ảnh, mỗi người đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạn. Đổi lại là người bình thường, chưa chắc đã áp chế được bọn họ. Lưu Nguy An đột nhiên xuất hiện ở Cung thị thành, không giết được, ngược lại đã gây ra hỗn loạn cực lớn. Để tránh tình thế leo thang, các đệ tử quản lý gia đình của Cung gia đều được phái đi, mỗi người trấn an các ngành nghề mà mình quản lý. Không cần bọn họ ra tay giúp đỡ, chỉ có một yêu cầu, không được đi theo gây rối, đây là yêu cầu, cũng là mệnh lệnh. Mục tiêu đầu tiên mà Cung Quang Cảnh lựa chọn chính là Bắc Giang Nguyên Đại Lý Xe. Bắc Giang Nguyên Đại Lý Xe là xe ngựa thứ 2 ở Cung thị thành, sở hữu hơn 100 đội kỵ mã, dưới trướng có hơn 5 vạn tiểu nhị. chỉ cần bọn họ không gây rối, sự hỗn loạn của cung thị thành sẽ không mất kiểm soát. Ngày thường, Bắc Giang Nguyên đại lý xe đều rất nghe lời, chấp hành mệnh lệnh của cung quang cảnh một cách nghiêm túc, chưa bao giờ dám phản kháng. Cung quang cảnh đầy tự tin đi vào sân nhỏ số 3 phố Quang Phúc, nơi đây là tổng bộ của Bắc Giang Nguyên đại lý xe, cũng là nơi ở của Hàng Thiên Sơn, người đứng đầu. Trong tưởng tượng của cung quang cảnh, hắn nói vài câu là có thể rời đi. Hắn không thích giao tiếp, điều này ai ở cung thị thành cũng biết. Cũng bởi vậy, hiệu suất xử lý công việc của hắn cực kỳ cao, không cần ăn cơm, không cần uống trà, có việc thì nói việc, cứ vậy dứt khoát và đơn giản. Thế nhưng, khi được Hàng Thiên Sơn mời vào đại sảnh, hắn phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi. Hàng Thiên Sơn, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Cung quang cảnh không khách khí ngắt lời, sắc mặt Hàng Thiên Sơn lập tức lạnh hẳn đi. Cung thiếu, hiểu rõ ràng điều gì? Ta không hiểu ý của ngài. Tính tình Hàng Thiên Sơn rất tốt, cung quang cảnh nhỏ hơn hắn hai bối phận, nhưng bị cung quang cảnh gọi thẳng tên, hắn lại không hề tức giận. Ngươi cần hiểu rõ ràng, đứng đối lập với cung gia, Bắc Giang Nguyên đại lý xe liệu có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của cung gia không? Cung quang cảnh không muốn vòng vo nữa, hắn ghét nhất việc làm phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Cung thiếu có thể đã hiểu lầm ý của lão phu. Bắc Giang Nguyên đại lý xe tuyệt đối không có ý đứng đối lập với cung gia. Chỉ là những năm gần đây, việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Hơn 5 vạn người đi theo lão phu kiếm miếng cơm ăn, lão phu cũng nên vì họ mà kiếm chén cơm, đừng để họ chết đói. Hàng Thiên Sơn trên mặt vẫn chất chứa nụ cười. Việc kinh doanh của ngươi khó khăn thì nói với ta làm gì? Ý ngươi là ta đã cướp mất việc kinh doanh của ngươi hay muốn ta bồi thường cho ngươi? Cung quang cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ai cũng biết, việc kinh doanh vận tải xe kiếm tiền nhất là 3 tuyến đường, phía Nam, phía Đông và phía Bắc. 3 tuyến này trước đây mọi người đều có thể đi, không ai quấy rầy lẫn nhau. Thế nhưng sau khi cung thiếu đến, mọi người không thể đi 3 tuyến này nữa. Mọi người nể mặt cung thiếu, thế nhưng cung thiếu cũng phải chừa cho mọi người một con đường kiếm sống chứ. 5 năm rồi, cung gia cũng đã kiếm đủ rồi, cung thiếu có thể giơ tay lên để mọi người hút chút canh không? Hàng Thiên Sơn tự mình châm trà cho cung quang cảnh, thái độ vô cùng kiêm tốn. Cung quang cảnh vung tay lên, chén trà rơi xuống đất, nước trà nóng hổi bắn tung tóe ra. Bầu không khí trong phòng khách lập tức cứng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hàng Thiên Sơn, ngươi đang uy hiếp ta sao? Cung quang cảnh đã mất kiên nhẫn, ánh mắt trở nên sắc bén. Cung thiếu nếu đã muốn hiểu như vậy, vậy thì cứ coi là như vậy đi. Hàng Thiên Sơn buông ấm trà xuống, nụ cười trên mặt biến mất. Vẻ khiêm tốn trên người hắn không còn nữa, thay vào đó là khí thế long đầu không giận mà uy. Trước đây đã có người nói với ta, ngươi Hàng Thiên Sơn là kẻ nuôi không quen sói mắt trắng, sau lưng sinh ra phản cốt. Quả nhiên là vậy, ẩn giấu nhiều năm như vậy, đầu đuôi cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi, đã hủy khuất ngươi rồi. Cung quang cảnh cười lạnh. Nuôi không quen đư. Cung gia nuôi lão phu sao? Cung thiếu thật là ẩn ý, nhiều năm như vậy, cung gia ngoài việc hút máu, còn có thể làm gì? Cung thiếu sẽ không cho rằng mọi người thiếu nợ cung gia chứ? Hàng Thiên Sơn thản nhiên nói. Những đại lý xe khác không nói đến, Bắc Giang Nguyên đại lý xe là nơi được phân bổ lộ tuyến nhiều nhất ngoài cung gia. Nếu không phải cung gia nể tình ngươi Hàng Thiên Sơn vài phần, lúc trước phân lộ tuyến bất vài tuyến cho ngươi, Bắc Giang Nguyên đã sớm ăn không khí rồi, còn có quy mô như ngày hôm nay sao? Hàng Thiên Sơn, đây chẳng lẽ không phải cung gia ban thưởng cho ngươi sao? Cung quang cảnh chất vấn. Ban thưởng sao? Nói thì hay hơn hát. Lộ tuyến là của cung gia sao? Cung thiếu sẽ không cho rằng những con đường đó là cung gia xây dựng chứ? Hàng Thiên Sơn trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Đường không phải chúng ta cung gia xây dựng, nhưng nếu không có danh tiếng chấn nhiếp của cung gia, mọi người vận chuyển có thể an toàn như vậy sao? Đại lộ ngàn vào đầu, an toàn mới là điều quan trọng nhất. Đừng quên, những năm này, cung gia tiêu diệt thổ phỉ không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Cung quang cảnh nói những lời này vô cùng tự tin, bởi vì chính hắn đã giết chết thổ phỉ sơn tặc đến 5 ngàn người rồi, cộng thêm những người khác giết chết, nói 1 vạn vẫn còn là bảo thủ. Nói hay lắm, vậy cung thiếu có tin tưởng không? Trước khi cung gia nhúng tay vào việc kinh doanh vận tải xe, mọi người cũng kiếm tiền, hơn nữa lợi nhuận nhiều hơn. Thổ phỉ cũng vậy, sơn tặc cũng thế, bọn họ cũng không ảnh hưởng lớn đến việc kiếm tiền của mọi người. Ngược lại, sau khi cung gia tiến vào, tiền mọi người kiếm được lại ít đi. Cung gia cướp đi việc kinh doanh của mọi người, lại hùng hồn nói là cung gia phân phối lộ tuyến cho Bắc Giang Nguyên, cung thiếu không thấy buồn cười sao? Hàng Thiên Sơn nói, nơi này là cung thị thành, tất cả đều là của cung gia. Cung gia phân phối, có vấn đề sao? Cung quang cảnh hiện như nói, không thể nào không biết rằng có vấn đề gì. Đó là vấn đề lớn nhất, dựa vào cái gì? Hàng Thiên Sơn chất vấn, chỉ bằng cung gia là thủ hộ thế gia, mệnh lệnh của cung gia, mọi người đều phải tuân thủ. Tổ tiên cung gia từng có công lao lớn với nhân tộc, toàn bộ nhân loại đều phải cảm ơn, kể cả ngươi, Hàng Thiên Sơn. Nếu không có cung gia, nhân loại đều không tồn tại nữa, làm gì còn ngươi Hàng Thiên Sơn ở trước mặt ta gào thét? Ngươi tính toán cái thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Cung quang cảnh lạnh lùng tốt. Tiền bối cung gia thật vĩ đại, mọi người đều rất kính trọng, nhưng điều này không có nghĩa là hậu nhân cung gia cần được mọi người cung phục. Cung gia những năm này, ỷ vào công lao của tiền bối, vênh vào hướng hách, trắng trận vơ vét của cải, mọi người đã sớm nguyền rủa trong lòng rồi. Sở dĩ không nói ra, cũng là nể mặt tiền bối cung gia. Thế nhưng, sự nhượng bộ của mọi người lại khiến ngươi, một hậu bối nhỏ bé, được voi đòi tiên. Công tích của tiền bối cung gia là để cho các ngươi được mọi người ra tay tương trợ khi nguy hiểm, chứ không phải để các ngươi giẫm đạp lên đầu mọi người mà phong bế. Nơi này bây giờ gọi là cung thị thành, nhưng đừng quên, trước đây gọi là Ngọc Gia Thành. Không phải cung gia chế định quy tắc thì tất cả mọi người đều phải tuân thủ, địa vị của mọi người là bình đẳng, dựa vào cái gì cung gia muốn định đoạt? Lời nói này của Hàng Thiên Sơn hiển nhiên đã nhịn từ lâu rồi, sau khi nói xong, khí tức có chút dồn dập. Dựa vào cái gì? Cung Quang Cảnh nhìn Hàng Thiên Sơn như nhìn kẻ đần, ngươi là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn sao? Chỉ bằng cung gia thực lực mạnh nhất, lời cung gia nói chính là mệnh lệnh. Ngươi cam tâm tình nguyện nghe thì nghe, không vui thì có thể cút, không ai ngăn đón ngươi. Hàng Thiên Sơn, ngươi tuổi tác đã cao đều sống đến trên người chó rồi sao? Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Hóa ra đây là lý lẽ của cung gia, vậy xin lỗi, bây giờ lão phu không nghe nữa. Lão phu cũng không muốn rời đi, cung thiếu có ý kiến gì không? Hàng Thiên Sơn cười như không cười nhìn Cung Quang Cảnh. Lão nhị không muốn làm, vậy đổi một người làm lão nhị, ta tin tưởng Cao Không Quắc sẽ rất cảm thấy hứng thú. Hàng Thiên Sơn, ngươi sẽ không hối hận đâu. Cung Quang Cảnh ngữ khí lạnh lạnh. Cung thiếu, đa tạ sự chiếu cố của ngươi, bất quá ta Cao Không Quắc cũng không gánh nổi. Cửa hông phòng tiếp khách đi tới một đám người, người cầm đầu thân hình cao lớn, khuôn mặt thu kịch, một đôi mắt sáng ngời có thần, đúng là ông chủ của đại lý xe thứ ba, Cao Không Quắc. Hắn thực ra một chút cũng không mập, đó là gọi khôi ngô, chỉ là hắn ăn nhiều, lại khoác áo khoác ngoài, cái bụng tướng quân tạo cho người ta cảm giác mập mạp, mới có biệt danh Cao Không Quắc như vậy. Các ngươi, sắc mặt Cung Quang Cảnh thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Đám người vừa đến hắn đều biết, chính là tất cả các ông chủ lớn của đại lý xe ở cung thị thành. Những người này xuất hiện ở đây vào lúc này, ý nghĩa lại rõ ràng không thể hơn. Cung thiếu, ý của mọi người là lộ tuyến phải được phân phối lại. Trời lạnh rồi, mọi người cũng phải kiếm chút tiền vất vả để mua vài bộ quần áo chống lạnh. Cung thiếu trong nhà thê thiếp thành đàn, buổi tối có giai nhân chăn ấm ổ, không cần lo lắng nhiệt độ. Mọi người kiếm vài bộ quần áo tiền, để thê nhi không đến nỗi lần lượt bị đông lạnh, không quá đáng chứ? Hàng Thiên Sơn từ tốn nói, ánh mắt sắc bén vô cùng. Các ông chủ khác không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Quang Cảnh, phản phất như hắn chỉ cần nói một chữ không lập tức liền muốn xông lên xé xác hắn ra. Có người thậm chí tay đã đặt trên chuôi kiếm. Bước đua thoái vị, Cung Quang Cảnh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Chương 2749, Bất Quỷ tộc chương 2749, Bất Quỷ tộc mặt Cung Quang Cảnh lạnh tanh rời khỏi sân nhỏ số 3 phố Quan Phúc. Đời này hắn chưa từng chịu sự ủy khuất như vậy, nhưng xét đến tình hình cung thị thành lúc bấy giờ, hắn đã nhịn được xúc động muốn đại khai sát giới. Hàng Thiên Sơn không phải người bình thường, hắn lại không mang theo người bên cạnh. Nếu thực sự muốn xuống mái, hắn không có 10 phần nắm chắc, một khi thất bại, ngược lại sẽ liên lụy đến gia tộc, đây là lý do hắn không dám mạo hiểm. Còn nhóm người Hàng Thiên Sơn cũng không động thủ, trơ mắt nhìn hắn biến mất trên phố Quan Phúc. Hàng lão đại, vì sao không giữ Cung Quang Cảnh lại? Cao lớn mập mạp ngữ khí hơi bất mãn, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cung Quang Cảnh tuy đáng ghét, nhưng hắn chẳng qua là tiểu bối của cung gia, cũng không phải tầng lớp quyết sách. Giữ hắn lại hay giết hắn đi, thực chất đối với toàn bộ cung gia mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng lại lớn hơn. Hàng Thiên Sơn trầm giọng nói, đều đến lúc này rồi, Hàng lão đại ngươi còn lòng còn có may mắn sao? Cao lớn mập mạp nhíu mày, Hàng Thiên Sơn cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc không quả quyết, nếu lúc trước quả quyết một chút, đại lý xe cung thị thành cũng sẽ không ở cục diện như hiện tại. Không phải lòng còn có may mắn, là để lại đường lui. Người chết sẽ không có chỗ chống để vãn hồi nữa. Chẳng lẽ chư vị cho rằng Lưu Nguy An một mình có thể đánh đổ cung gia? Hàng Thiên Sơn hỏi tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cao lớn mập mạp. Thế nhưng mà, Cao lớn mập mạp dừng lại vài giây, cơ hội khó được, bỏ lỡ lần này, chưa chắc sẽ có cơ hội nữa. Cung Quang Cảnh lòng dạ hỏi, chuyện tối nay, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tính sổ, chúng ta không giết hắn, hắn tất sẽ giết chúng ta. Vậy xem quyết tâm của chúng ta lớn đến đâu. Đẩy ngã cung gia, tất cả mọi người tốt. Cung gia không ngã, chết một Cung Quang Cảnh, tình cảnh của chúng ta cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Mọi người muốn tiếp tục sống cuộc sống trước đây, hay muốn tranh lấy lợi ích xứng đáng, tự mình quyết định. Ta Hàng Thiên Sơn tuyệt không cưỡng cầu. Ngữ khí bình thản của Hàng Thiên Sơn ẩn chứa vô hạn sắc cơ, trong lòng hắn cũng đang nén một hơi. Vậy còn gì để nói, ta Cao lớn mập mạp đã quyết định, hoặc là lật đổ cung gia, hoặc là rời khỏi cung thị thành, không có lựa chọn thứ ba. Cao lớn mập mạp lớn tiếng nói, nhà cửa của ta đều đã mang lên rồi, còn có gì mà nói nữa? Không thành công thì thành nhân, chịu được nhiều năm như vậy, cũng nên phát tiết phát tiết. Ta đã đưa vợ con ra ngoài hết rồi, đã không còn gì đáng sợ nữa rồi. Cho dù đánh cược mạng già, cũng phải khiến cung gia mất mấy miếng thịt. Các ông chủ đại lý xe lần lượt biểu lộ quyết tâm. Cung Quang Cảnh làm việc bá đạo, mọi người bị đẩy đến chân tường, nếu không phản kháng, thì sẽ thực sự giống như Hàng Thiên Sơn nói, phải ăn không khí. Đây tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Chư vị, khu Đông Thành đã khí thế ngất trời rồi, tiếp theo cũng nên đến lượt khu Nam Thành rồi. Đêm hôm khuya khoắt này, chúng ta cũng nên thêm vài thanh hỏa, làm ấm thân thể. Hàng Thiên Sơn vung tay hô to. Cung Quang Cảnh còn chưa đi ra khỏi phạm vi khu Nam Thành, bỗng nhiên nghe thủ hạ nói về việc phóng hỏa. Hắn thò đầu ra xe ngựa xem xét, tức giận đến suýt chút nữa cắn chặt hàm răng. Hàng Thiên Sơn, Cao lớn mập mạp, hai lao thất phu các ngươi ta sẽ không tha cho các ngươi. Trên nóc nhà, Tạ Vô Cực biểu cảm có chút mất tự nhiên, tựa hồ cực kỳ không muốn nói về chuyện liên quan đến Bất Quỷ tộc, nhưng Lưu Nguy An hỏi, hắn lại không thể không nói, suy tư vài giây mới mở miệng. Truyền thuyết, giữa người sống và người chết có một khe hở nhỏ. Cái khe hở này không biết vì nguyên nhân gì, sinh sống một đám người. Bọn họ không phải nhân loại bình thường, cũng không phải quỷ hồn đã chết. Bọn họ không phải người không phải quỷ, bất tử bất diệt, tự xưng là Bất Quỷ tộc. Không phải người không phải quỷ có thể lý giải, bất tử bất diệt, thực sự có sinh mạng thể bất tử bất diệt sao? Lưu Nguy An hỏi. Không biết. Tạ Vô Cực lắc đầu, không nói gì thêm. Tất cả những gì không biết đều là sợ hãi. Ngươi đã lựa chọn giản làm binh khí, nên dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Lưu Nguy An phê bình. Đó là Bất Quỷ tộc. Tạ Vô Cực nhấn mạnh. Nào có thế nào? Nếu thực sự lợi hại đến vậy, thì sẽ không phải không người không quỷ. Lưu Nguy An nói. Tạ Vô Cực không nói nên lời. Hắc, lão nương kia đi rồi, vừa vặn mượn tay nàng, thử xem bất quỷ tộc lợi hại đến đâu. Lưu Nguy An trên mặt xuất hiện sự chờ mong. Cung kỳ vi tựa như tiên tử bay xuống, mảnh kiếm lách qua đằng thuẫn bổ vào đầu khôi của binh lính bất quỷ tộc. Đem, như hai mảnh vũ trụ va chạm, bùng phát ra tiếng nổ lớn như sấm sét, một làn sóng xung kích lan tỏa ra bốn phương tám hướng, các kiến trúc hai bên đường phố trong chốc lát hóa thành phế tích. Dù cách xa như vậy, Lưu Nguy An cũng có thể rõ ràng nhìn thấy những tia lửa bắn tung tóe khi va chạm. Kiếm của cung kỳ vi chấn động, đầu khôi của binh lính hoàn hảo không hề suy xuyển, ngay cả một hạt dị sét cũng không rơi xuống. Cảnh tượng này, ngoài Tạ Vô Cực ra, tất cả mọi người đều xem ngây người. Bá, loan đao rơi xuống, bóng dáng cung kỳ vi bị chém thành hai nửa, mà mảnh kiếm của cung kỳ vi lại một lần nữa đánh trúng binh lính, lần này không phải bổ chém, mà đổi thành đâm thẳng, nhắm vào tim. Đinh, lại là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, binh lính không chút sức mẻ, cung kỳ vi lại bị đẩy lùi một bước, lập tức lóe lên, lùi về sau mấy chục thước, chỉ trong gang tấc, tránh được tia chớp của loan đao. Binh lính một kích không trúng, cũng không truy kích, thẳng tiến đến các cao thủ khác. Con dao dị sét loang lổ nhìn có vẻ không nhanh, nhưng lại không có một cao thủ nào có thể tránh được. Khi cao thủ ý thức được có điều không ổn, cơn đau dữ dội đã truyền khắp toàn thân. Cung kỳ vi vài lần tấn công đều không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho binh lính bất quỷ tộc, cũng không có cách nào ngăn cản bước tiến của họ. Ngược lại là chính cô ta suýt chút nữa bị loan đao chém trúng, trên mặt đất rơi xuống một mảnh góc áo trong vũng máu tươi trông thật chói mắt. Nếu là trận đấu trên lôi đài, nàng đã thất bại. Bất quỷ tộc. Ngay khi cung kỳ vi liên tục lùi bước, một thân ảnh già nua xuất hiện, mái tóc lộn xộn che khuất khuôn mặt. Hắn duỗi ra bàn tay gầy gò như chân gà, tung một trường bay động. Binh lính bất quỷ tộc toàn thân chấn động, bước chân lần đầu tiên dừng lại. Đây là trường pháp gì? Lưu Nguy An tò mò, trường này vậy mà đánh rơi không ít gì xét trên khôi giáp của binh lính, tuy không có âm thanh gì phát ra, nhưng uy lực lại lớn không thể tin được. Tạ Vô Cực lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Lưu Nguy An kinh ngạc, ngươi không phải đi theo cung gia lan lộn sao? Cung gia chiêu mộ rất nhiều người, trong đó không thiếu thế ngoại cao nhân. Cung gia không muốn cho người khác biết thì người khác không thể nào biết được, người này ta chưa từng thấy qua. Tạ Vô Cực nói, hắn chỉ là một khách hành, không phải bổn tộc cung gia, làm sao cung gia có thể nói hết bí mật cho hắn biết. Nay thật đáng ghen tị nha, ngươi nói, có khả năng mời chào được không? Lưu Nguy An xoa tay, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn đến hỏi thử. Tạ Vô Cực suýt chút nữa trợn trắng mắt, còn tưởng rằng cao thủ thiên hạ cũng dễ lừa gạt như vậy sao? Vài ba câu có thể khiến người ta thay đổi phe phái. Tình huống của hắn, 100 người may ra gặp được một người là phải thắp hương cầu nguyện. Cũng may, Lưu Nguy An cũng chỉ nói vậy mà thôi. Trường pháp của lão nhân sắc bén, mỗi một trường đều có thể đánh rơi không ít dị xét, nhưng rất nhanh, Lưu Nguy An đã nhìn ra, binh lính cũng chỉ rơi dị xét mà thôi, căn bản không hề bị thương. Ngược lại là lão nhân bắt đầu thở hổn hển rồi, dù sao tuổi đã cao, sức bền không được. Đột nhiên, binh lính bất quỷ tộc vốn luôn không chủ động truy kích lại nhanh như chớp áp sát, lần này thay đổi cực kỳ đột ngột, đừng nói lão nhân không kịp phản ứng, ngay cả những người xem náo nhiệt cũng không kịp phản ứng. Ánh đao chợt lóe lên, lão nhân bất động, chỉ có một luồng chấn động khiến lòng người run sợ tiêu tán giữa thiên địa. Binh lính bất quỷ tộc đi qua bên cạnh lão nhân vẫn không có phản ứng. Vài giây sau, phì một tiếng, lão nhân thẳng tắp ngã xuống, đã tắt thở, đến chết vẫn không ai nhìn rõ mặt mũi hắn, cũng không ai quan tâm nữa rồi, mọi ánh mắt đều tập trung vào binh lính bất quỷ tộc. Chương 2750, Vũ Thần Phong chương 2750, Vũ Thần Phong cung kỳ vi như bị điện giật nhanh chóng lùi lại vài trăm mét. Nàng rất tự tin vào thân pháp của mình, đây cũng là lý do trước đây nàng dám một thân một mình đánh lén các cao thủ, bởi vì dù có gặp phải cao thủ đỉnh cấp vây công, nàng cũng có thể dựa vào thân pháp mà rời đi. Thế nhưng, tốc độ bùng nổ của binh lính bất quỷ tộc khiến nàng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong lúc đội vàng không kịp chuẩn bị, nàng tưởng tượng nếu mình ở vị trí của lão nhân kia, cũng phải chết. Vừa lúc đó, khu Nam Thành bỗng nhiên sáng lên. Tạ Vô Cực quay đầu nhìn lại, ánh lửa ngút trời, lửa cháy lớn với tốc độ kinh người khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tiếng chém giết vang vọng nửa cái cung thị thành. Những kẻ bất mãn với cung gia này thật đúng là không ít. Lưu Nguy An nhìn có chút hả hê. Tình huống này là điều hắn rất muốn thấy, với tư cách kẻ địch, cung gia càng loạn, hắn càng thích. Đều là một đám ô hợp. Tạ Vô Cực lại không đánh giá cao những người này. Mặc dù nói trong bụi cỏ cũng có anh hùng thực sự, nhưng nhìn chung, khu Nam Thành chủ yếu là nơi sinh sống của những người thuộc tầng lớp trung lưu. Giới tinh hoa thực sự ở khu thành Bắc, chỉ cần thành Bắc không loạn, cung thị thành chưa thực sự loạn. Trước đây ngươi lăn lộn ở khu nội thành nào? Lưu Nguy An hỏi. Nam Thành, Tạ Vô Cực nói chưa dứt lời thì dừng lại, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói khu Nam Thành toàn là đám ô hợp, chẳng phải tự mắng mình vào đó sao? Với sự hiểu biết của ngươi về cung thị thành, người hoặc thế lực tiếp theo sẽ nhảy ra là ai? Lưu Nguy An không tiếp tục câu chuyện về đề tài đó. Vũ gia, Vũ Thần Phong. Tạ Vô Cực không hề suy nghĩ mà trả lời. Vũ Thần Phong này ta từng nghe qua, đã từng có một trận chiến với Thiên Hạ đệ nhất kiếm, thua nửa chiêu, từ đó thanh danh đại trấn. Lưu Nguy An nói. Đúng vậy, chính là người này, hắn hôm nay đã là gia chủ Vũ gia. Tạ Vô Cực nói. Hắn và cung gia có ân oán gì? Lưu Nguy An tò mò. Mấy năm trước, phát hiện một mỏ lục hình thạch. Căn cứ tin đồn, người của Vũ gia phát hiện trước, nhưng người cung gia nói là bọn họ phát hiện trước. Hai bên cãi vã một thời gian dài, cuối cùng kết thúc bằng việc Vũ Thần Phong được bộ. Mỏ lục hình thạch rơi vào tay cung gia. Mỏ khoáng sản này hiện nay hàng năm mang lại cho cung gia thu nhập hơn 5,5 ức kim tệ. Tạ Vô Cực nói, cung gia hẳn là không thiếu tiền, vì một mỏ khoáng sản mà kết thù kết toán với Vũ gia, dường như không đáng. Lưu Nguy An nghi hoặc, cung gia chiếm cứ cung thị thành nhiều năm như vậy, phương pháp kiếm tiền khẳng định rất nhiều. Mỏ khoáng sản lợi nhuận rất cao, nhưng cũng không cần thiết vì thế mà đắc tội một gia tộc. Vũ Thần Phong lại là người sống sót dưới tay thiên hạ đệ nhất kiếm, hàm lượng vàng rất cao. Trên phố có tin đồn, Vũ Thần Phong từng trong một lần say rượu thổ lộ sự bất mãn đối với cung gia. Cung gia tranh giành mỏ khoáng sản không phải vì tiền, mà là để gõ Vũ Thần Phong. Tạ Vô Cực nói, cái này hợp lý rồi, tính cách Vũ Thần Phong thế nào? Lưu Nguy An hỏi, làm người bá đạo, bề ngoài cười ha hả, thực chất tâm ngoan thủ lạn. Tạ Vô Cực nói, trong lúc hai người nói chuyện, thế lửa ở khu Nam Thành tiếp tục mở rộng, phạm vi hỗn loạn cũng đang mở rộng. Trên hư không, dị tượng liên tiếp, những ba chạm đáng sợ liên tiếp, đao quang kiếm ảnh chiếu sáng đêm tối. Cung gia hiển nhiên không cách nào hiệu quả ngăn chặn sự hỗn loạn. Một hướng khác, binh lính bất quỷ tộc tiến quân thần tốc, đã sát nhập vào phủ đệ cung gia. Nhìn theo quỹ tích di chuyển của các cao thủ cung gia, họ cũng không thể ngăn cản bước chân của binh lính bất quỷ tộc. Binh lính bất quỷ tộc áp dụng một kiểu đột kích trên chiến trường, đơn giản, hiệu quả, sát phạt quả quyết. Lại một vị lão nhân có khí tức khủng bố đã chết dưới đao của binh lính bất quỷ tộc. Tiếp đó Cung Kỳ Vi cũng bị thương, vết đao từ vai trái nghiêng kéo dài đến hông phải, gần như chém nàng thành hai nửa. Sợ đến mức các cao thủ cung gia liều chết cứu rút, chết mười mấy người mới khiến nàng lùi đến khoảng cách an toàn. Sau đó, cung gia dường như đã hết chiêu, chỉ có thể dựa vào cung tiễn thủ và cơ quan trong phủ đệ để làm chậm bước chân của binh lính bất quỷ tộc. Những cao thủ kia đã không dám đến gần nữa. Không ít cao thủ đeo mặt nạ đi theo sau binh lính bất quỷ tộc, lặng lẽ lẻn vào phủ đệ cung gia. Cao thủ cung gia đã vô lực ngăn cản. Nhìn theo tình thế hiện tại, cung gia đang ở thế yếu, nhưng ai cũng biết, sự việc sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì nếu cung gia mất đi sức phản kháng thì khu thành Bắc sẽ không yên tĩnh như thế. Khu thành Bắc đều là những chủ nhân không thấy thỏ không tung chim ưng, trừ phi xác định cung gia đã mất đại thế, nếu không sẽ không dễ dàng bạch mặt với cung gia. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ cung gia lật ngược tình thế như thế nào. Cung gia hết sức giữ bình tĩnh, dù không ngừng có cao thủ thậm chí đệ tử tử vong, cũng không có động tĩnh lớn gì. Sự trầm mặc này của họ lại cấp cho khu Nam Thành sự tự tin lớn hơn, không ngừng có người gia nhập trận doanh đánh cung gia, thậm chí có người hô lên khẩu hiệu: "Đả đảo cung gia, trả lại cho chúng ta một bầu trời trong xanh. Cung gia không chết, thiên lý khó dung. Lao tặc cung gia, trả lại mạng con ta." Các sản nghiệp do cung gia trực tiếp kinh doanh, như cửa hàng gia lông, binh khí, súng vật, tọa kỵ, phụ lục đầu tiên gặp nạn, tiếp theo là các ngành nghề do cung gia gián tiếp khống chế cổ phần. Sau đó, một nhóm người rết đỏ cả mắt, bất kể có phải sản nghiệp của cung gia hay không, chỉ cần cảm thấy có thể cướp được cửa hàng thì đều không tha. Không ít người vô tội bởi vậy bị giết, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi giận dữ tràn ngập toàn bộ đêm tối. Tất cả dường như đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Đêm, tiếng chuông ung dung vang vọng thiên địa. Tiếng chém giết trong chốc lát yếu đi, trong hai mọi người chỉ còn vang vẳng tiếng chuông, phảng phất như bao lớn đang đến. Trong thiên địa chỉ còn lại một mình, nội tâm dâng lên sự kính sợ và bất an mãnh liệt. Lưu Nguy An và Tạ Vô Cực nhanh chóng quay đầu, trên không khu thành Bắc, một tòa chuông đồng lớn màu vàng nóng ánh lơ lửng, bề mặt chuông đồng khắc vô số phù lục, giống như chim giống như côn trùng, tản ra hào quang lấp lánh, từng tia uy áp nặng trịch như núi từ chuông lớn phát ra. Trên đỉnh chuông đồng lớn, đứng một nam tử dáng người khôi ngô, tròng râu như thép gai, mắt sáng ngời, toàn thân tản ra khí phách quân lâm thiên hạ. Hoàng kim quan trên đầu càng tăng thêm khí thế vô hạn, cao quý. Người bình thường đội vương miện sẽ cho người ta cảm giác như khi đội mũ vua, thế nhưng người này đội vương miện lại không ai cảm thấy không đúng, chỉ nhận định vốn dĩ nên như thế, thiên kinh địa nghĩa. Vũ Thần Phong. Trong góc vang lên tiếng kinh hô rất nhỏ, âm thầm lặng lẽ chú ý trận chiến này quả thực không ít người. Vũ Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Từ trong phủ đệ cung gia lao ra một nam tử trung niên, mũi ưng mắt sâu, mặc áo dài màu xanh đen, không giận mà uy. Cung Chiêu Anh, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ đối ngoại của cung gia, quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Không cần Lưu Nguy An hỏi, Tạ Vô Cực chủ động giới thiệu. Hắn vậy mà dùng đao. Lưu Nguy An biểu cảm kinh ngạc. Cung gia vốn là đại tộc võ học, các loại công pháp bí kíp vô số, không cần bái sư môn phái khác, chỉ riêng công pháp của cung gia cả đời cũng học không hết. Tuy nhiên, cung gia nổi tiếng nhất vẫn là luân hồi kiếm pháp, còn đao pháp thì không nổi danh. Mẫu thân của Cung Chiêu Anh là đệ tử Thần Đao Cung, bởi vậy khi còn nhỏ hắn được đưa đến Thần Đao Cung học nghệ. Tạ Vô Cực giải thích. Xem ra là thân kiêm hai nhà sở trường. Ánh mắt Lưu Nguy An dừng lại vài giây trên thanh đao sau lưng Cung Chiêu Anh. Dù cách xa một cây số, vẫn có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ thanh đao đó. Đây là một thanh đao tốt, không thua kém đệ tam đao là bao. Gieo nhân nào gặt quả đấy, những hành vi trước đây của cung gia đã rước lấy sự thanh toán ngày hôm nay. Cung Chiêu Anh, ta muốn làm gì, ngươi không rõ ràng sao? Vũ Thần Phong nhìn lên tinh không ở góc 45 độ, mắt không nhìn Cung Chiêu Anh. Chương 2751, Ngọc Gia đăng tràng. Chương 2751, Ngọc Gia đăng tràng thanh toán cung gia. Chỉ bằng ngươi sao? Cung Chiêu Anh chế nhạo một tiếng, đều nói ngươi Vũ Thần Phong là kiếm tiên phía dưới đệ nhất nhân, hôm nay đang muốn lĩnh giáo một chút, xem ngươi là thật có bản lĩnh hay chỉ là hư danh. Cho ngươi một chiêu. Vũ Thần Phong khỏe miệng nở một nụ cười khinh miệt. Hôn vọng. Cung Chiêu Anh hai tay giơ lên, đao đã nằm gọn trong tay, đao mang chói lọi tách ra, trong tích tắc, thiên địa sáng bừng, nửa cái cung thị thành mọi người nhìn thấy một đạo ánh đao dài ngàn mét rơi xuống, phảng phất muốn chém thiên địa thành hai khúc. Ánh đao còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đại địa đã bị đao khí cắt ra một cái hào rộng, thẳng tắp, tất cả kiến trúc đều bị chia thành hai nửa. Khiến mọi người kinh hãi là chuyện đã xảy ra, Vũ Thần Phong không né tránh, mặc kệ ánh đao trước mắt. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ánh đao ngàn mét nghiền nát, Vũ Thần Phong không chút suy xuyển, hoàng kim quan trên đầu cũng không hề tổn hại mảy may. Đồng tử Cung Chiêu Anh phóng đại, không thể tin được cảnh tượng này, giọng lạnh lùng của Vũ Thần Phong vang lên. Đến lượt ta. Đem, tiếng chuông vang lên, sóng âm hóa thành một dòng lũ, nơi nó đi qua, nhà cửa kiến trúc hóa thành một phấn. Cung Chiêu Anh vừa muốn lùi về sau, lập tức dừng lại, hắn đã bị Vũ Thần Phong khóa chặt, không thể lùi. Trong tích tắc ánh điện xẹt ngang đá lửa, hắn chọn phòng thủ, trong nháy mắt bổ ra hàng trăm ngàn đao, ánh đao tạo thành một bức tường dày đặc. Ngay khi tường đao hình thành, dòng lũ sóng âm đã đến. Hai luồng lực lượng va chạm, lại không hề hình thành phong bạo hữu hình, mà là nghiêng hẳn về một bên. Bức tường ánh đao từng khúc vỡ vụn, dòng lũ sóng âm quét qua, cung chiêu ánh hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại một thanh đao rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất. Ti, trong bóng tối, không biết bao nhiêu tiếng hít thở lạnh băng lên, một chiêu, cung chiêu anh liền xương cốt không còn. Một bộ phận cao thủ trước đây không xem Vũ Thần Phong ra gì giờ phút này nghĩ mà sợ, may mà Vũ Thần Phong lúc đó không chấp nhận, nếu không sợ đã sớm chết không có chỗ chôn. Dòng lũ sóng âm đánh chết cung chiêu anh xong, cũng không dừng lại, hung hăng đánh vào tường viện của phủ đệ cung gia, một đoạn tường dài hơn 30 mét hóa thành bụi bặm, dòng lũ mới từ từ tiêu tán. Đem, tiếng chuông băng lên, hơn 30 cao thủ cung gia đồng loạt chấn động cơ thể, ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu xám, từ từ ngã xuống. Đối thủ của họ nhìn rất rõ, từng giọt máu tươi chảy ra từ 7 lỗ trên cơ thể họ. Đương, 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 tiếng chuông vang vẳng, lọt vào tai các cao thủ cung gia lại trở thành đùa đòi mạng. Hàng loạt cao thủ ngã xuống, không có tiếng kêu thảm thiết, không có sự phản kháng, thậm chí rất nhiều người còn không biết mình đã trở thành mục tiêu, đột nhiên liền chết. Vũ Thần Phong chân đạp trung đồng, từ khu thành bắc tiến vào khu vực trung tâm. Khoảng cách vài cây số, gần 300 cao thủ cung gia đã ngã xuống. Cái chết của những cao thủ này rất bình tĩnh, không có dãy rủa, nhưng chính là loại tử vong vô thanh vô tức này lại khiến vô số cao thủ đang âm thầm quan sát trong đêm sợ hãi. Đây là kỹ năng công kích diện rộng mà. Lưu Nguy An rất kích động, sóng âm công kích 360 độ, xét về hiệu suất giết người, mạnh hơn cùng tiến thủ không chỉ một chút. Hắn có chút hối hận lúc trước không chọn chung hay chống làm vũ khí, quả thực quá đẹp trai và xuất sắc. Vũ Thần Phong hai tay buông thong sau lưng, chân đạp trung đồng, bộ dạng kiêu ngạo không gì sánh được, tiếng chuông vang vẳng, nơi hắn đi qua, kẻ địch đều chết. May mà hắn đã lớn tuổi, nếu không không biết muốn mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Vũ Thần Phong hẳn là đã đột phá, hắn trước đây không mạnh như vậy. Tạ Vô Cực biểu cảm rất nghiêm túc, trước đây cũng cảm thấy Vũ Thần Phong rất mạnh, nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện không cách nào nhìn thấu Vũ Thần Phong, điều này khiến trong lòng hắn rất không dễ chịu. Vũ khí này thật sự tốt, có thể giết người lại còn có thể phá hủy nhà cửa. Lưu Nguy An hai mắt sáng lên, thanh đao rơi trên mặt đất của cung chiêu anh lập tức trở nên không còn hấp dẫn. Mục tiêu của Vũ Thần Phong rất rõ ràng, chính là cung gia, nhưng lối đánh của hắn rất cẩn thận, không trực tiếp tiến quân thần tốc như binh lính bất quỷ tộc, mà là từng bước nuốt chửng, tường viện, nhà cửa, hòn non bộ tất cả kiến trúc đều bị san phẳng. Những người khác không hiểu cách làm của hắn, nhưng các gia tộc lớn lại hiểu được dụng ý của hắn. Các gia tộc vì an toàn, khi xây dựng dinh thự đều thiết kế các cơ quan bẫy dập để đề phòng bất chắc. Những cơ quan bẫy dập này âm hiểm độc ác, nếu không cẩn thận chúng chiêu, cho dù là cao thủ cảnh giới bạch kim cũng sẽ phải ôm hận. Các cơ quan bẫy dập bình thường không làm gì được Vũ Thần Phong, nhưng nếu bị đánh trúng một cái, đó cũng là rất khó chịu. Đôi khi thất bại cũng là vì những sai lầm nhỏ bé. Cục diện hôm nay nhìn như cung gia đang ở thế yếu, nhưng Vũ Thần Phong tin tưởng sự đáng sợ của cung gia hơn bất kỳ ai, bởi vậy hắn sẽ không và cũng không dám khinh suất chút nào, thả chậm một chút, cũng không muốn để mình lâm vào nguy hiểm. Vũ Thần Phong dám đến cung gia ta Dương Oai, thật sự là chẳng sống. Kèm theo âm thanh nóng bỏng vang lên, một gã lùn chỉ cao 3 thước xuất hiện, Vũ Thần Phong lập tức dừng bước, sắc mặt nghiêm trọng. Gã lùn là kẻ đầu trọc, nhìn tuổi ít nhất đã 100 tuổi, trong tay cầm một đôi hoa mai truy, đường kính cái truy gần bằng chiều cao của gã, không biết làm từ vật liệu gì, nhưng kẻ ngốc cũng biết cân nặng sẽ không nhẹ, thế nhưng gã lùn đầu trọc cầm trên tay lại nhẹ như không có gì. Cung sự ứng, truy của hắn được làm từ giáp sắt tam nhãn trương lang dung luyện, tinh chiết, pha trộn với hoàng kim biển sâu. Chú y cháy nặng 2688 cân, truy phải nặng 2389 cân. Tạ Vô Cực giới thiệu, hắn là thuận tay trái sao? Lưu Nguy An chú ý đến sự chênh lệch cân nặng của song truy. Vâng, giống như khi còn bé là người bình thường, sau này sinh ra một trận bệnh nặng, sẽ không cao lên được nữa, nhưng không hiểu sao lại biến thành thuận tay trái. Cụ thể, Tạ Vô Cực cũng không rõ lắm, cung sự ứng tuổi rất lớn, chuyện của hắn, rất nhiều người đều không có ấn tượng. Thằng nhóc, lại thích dùng trọng binh khí, có cá tính. Lưu Nguy An cười tủm tỉm. Vũ Thần Phong đối mặt với cung sự ứng không giống như với cung chiêu anh để một chiêu, mà trực tiếp gõ vang trung đồng. Đem, D-A-N-G-Z. Gần như đồng thời với tiếng chuông đồng lớn vang lên, song truy của cung sự ứng va vào nhau, một luồng sóng âm tựa như thiên đao tuyệt thế, đã phá vỡ dòng lũ sóng âm do chuông đồng lớn tạo ra, trùng trùng điệp điệp bổ vào chuông đồng. Ông, Vũ Thần Phong như bị sét đánh, chưa kịp hoàn hồn, một áp lực như núi từ trên trời giáng xuống, cung sự ứng không ngờ đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, song truy mang theo thế vạn quân nện xuống, đại địa lập tức sụt lún một đoạn. Đem, cung sự ứng không đập trúng Vũ Thần Phong, chuông đồng lớn không biết từ lúc nào đã chạy ra đón đỡ, va chạm mạnh mẽ với song truy. Sóng âm hóa thành phong bạo quét ngang bát phương, nơi đi qua, hư không bật mèo. Người ngã ngựa đổ, kiến trúc hóa thành phế tích, đại địa tựa như bị đánh nát một tấm gương. Hai kẻ gây tiếng ồn này, đêm hôm khuya khoắt, không biết có người muốn ngủ sao? Lưu Nguy An tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng dùng chân khí bảo vệ lỗ tai. Ngay cả như vậy, vẫn cảm thấy tai ù ù, không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Những người ở gần phủ đệ cung gia thì gặp họa rồi, hoặc là bị phong bạo quét qua chết oan uổng, hoặc là thất khiếu chảy máu, bị thương rất nặng. Cung sự ứng và Vũ Thần Phong coi tất cả điều này như không thấy. Trong tích tắc ánh điện xẹt ngang đá lửa, hai người giao thủ trăm chiêu. Dù mạnh như Tạ Vô Cực, đều bị thực lực của hai người làm cho rung động. Một bên là chuông đồng lớn, một bên là song truy cộng lại hơn 5 ngàn cân, hoàn toàn là trọng binh khí, thế nhưng hai người giao thủ lại nhanh như chớp, còn linh hoạt hơn cả kim thêu trong tay trước nữ. Sóng âm tiếp tục tràn ra, lấy trung tâm cuộc chiến của hai người, diện tích phế tích nhanh chóng mở rộng, phạm vi nửa cây số đã không còn người sống, kẻ chạy thoát thì đã chạy rồi, kẻ không chạy thoát đều chết hết. Đem, lại là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, toàn bộ cung thị thành đều có thể nghe thấy. Cung Sự Ứng và Vũ Thần Phong nhanh chóng tách ra, Vũ Thần Phong lùi về sau nửa cây số rồi dừng lại, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi, sắc mặt khó coi. Cung Sự Ứng lùi về sau khoảng cách gần hơn một chút, sắc ý hung tợn trên mặt đột nhiên cứng lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, kinh ngạc, tuyệt vọng, không cam lòng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, biến thành màu cho tàn. Trận chiến giữa Vũ Thần Phong và Cung Sự Ứng đã đạt đến đỉnh điểm với sức công phá khủng khiếp. Dù Vũ Thần Phong có vẻ thắng thế, nhưng thương tích của hắn và cái chết đột ngột của Cung Sự Ứng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn. Ai sẽ là người tiếp theo trong cuộc chiến này, và sự xuất hiện của Ngọc Gia có ý nghĩa gì đối với cục diện hiện tại ở Cung Thị Thành? Chương 2752, đại thế chương 2752, đại thế Cung Sự Ứng thẳng đứng rơi xuống đất, để lộ ra phía sau một nam tử trung niên khí chất trong sạch. Hắn có dung nhan không kém hơn Cung Quang Thụy, một mỹ nam tử thịnh thế, nhưng lại có thêm khí tức trưởng thành mà Cung Quang Thụy không có. Phía sau hắn lờ mờ có một tòa tuyết sơn cổ xưa hư ảnh, nguy nga khổng lồ, cao không thể chạm. Ngọc Bộ Quân. Dạ Vô Cực thốt ra. Ngọc Bộ Quân, gia chủ đời trước của Ngọc Gia, đừng nhìn chỉ hơn 40 tuổi, thực tế đã hơn 300 tuổi. Nếu không phải Cung Gia áp chế, Ngọc Bộ Quân tất nhiên sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Sau khi nhìn thấy Ngọc Bộ Quân, sẽ không ai chú ý đến sự sống chết của Cung Sự Ứng. Ngọc Bộ Quân không nói gì, quay người bay vào sâu trong phủ đệ Cung Gia, kiếm khí từ trên người hắn bắn ra, những cao thủ Cung Gia đang ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị đánh lén chưa kịp ra tay đã bị kiếm khí đánh gục. Nơi Ngọc Bộ Quân đi qua, không còn một người sống. Những cao thủ được Cung Gia chiêu mộ, không ai không phải tinh nhuệ, thế nhưng trước mặt Ngọc Bộ Quân, còn không bằng mèo chó. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Vũ Thần Phong nhìn sâu vào bóng lưng Ngọc Bộ Quân một cái, ánh mắt trở nên sắc bén, tay phải vung lên về phía phủ đệ Cung Gia, như con dao rơi xuống. Giết! Ngọc Bộ Quân đã ra tay, liền không còn gì kiêng kỵ nữa. Không có kẻ ngồi hưởng lợi, hắn có thể buông tay buông chân, ngày tốt lành của Cung Gia chấm dứt. Kèm theo tiếng giết chấn động lòng người này, khu thành Bắc bùng lên mấy trăm cao thủ, trong số đó, đại đa số là nhân viên trực hệ của Vũ Gia, một số ít là cao thủ đỉnh cấp được Vũ Gia chiêu mộ. Mấy trăm cao thủ hóa thành một dòng lũ sát nhập vào phủ đệ Cung Gia, gây ra tổn thất lớn cho Cung Gia, điều này có thể nghe được từ tiếng kêu thảm thiết. Đội binh lính Bất Quỷ tộc, Ngọc Bộ Quân cùng tộc nhân của hắn, Vũ Gia cùng con cháu đệ tử của mình, ba phe lực lượng, giống như ba lưỡi dao nhọn cắm sâu vào phủ đệ Cung Gia. Các thế lực khác cùng với cao thủ nhảy vào phủ đệ Cung Gia cũng không ít, nhưng thuộc về quân lính tàn mạng, không có quy tắc sẵn có, phạm vi quyết tán lớn hơn ba chi lực lượng, nhưng tổn thất gây ra không bằng ba chi lực lượng. Cung Gia không ngừng xuất hiện cao thủ, ý đồ đánh chết những kẻ xâm nhập, bọn họ chiếm được tiện lợi về địa hình, đánh chết quân lính tản mạn vẫn tương đối sắc bén, thế nhưng chống lại Ngọc Bộ Quân, Vũ Thần Phong và binh lính Bất Quỷ tộc thì không được. Ngọc Bộ Quân tựa như đế vương hành tẩu trên thế gian, kiếm khí vô kiên bất ổn, mặc kệ cao thủ lợi hại đến đâu xuất hiện, cũng khó lòng chống lại uy lực một kiếm của hắn. Binh lính Bất Quỷ tộc chém giết là đấm máu nhất, dao trắng đâm vào, dao máu rút ra, nhìn như chất phát tự nhiên, kỳ thực mỗi nhát đao đều là thiền truy bất luyện, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Ngay cả Cung Kỳ Vi còn suýt chết, có thể hình dung được uy lực của nó. Vũ Thần Phong chân đạp trung đồng, tiếng chuông vang vẳng, người khác là giết người, hắn là giết người kiềm phá hủy nhà cửa, nơi hắn đi qua, tất cả kiến trúc đều biến thành phế tích, triệt để hơn cả máy đào đất. Ba chi lực lượng này đã hỗ trợ cực lớn cho những người khác, khu thành Bắc cuối cùng cũng náo nhiệt lên rồi. Những người vốn có ý kiến với Cung Gia, nhưng lại kiêng dè thế lực cường đại của Cung Gia, đã đưa ra quyết định, đột nhiên gây khó dễ, phát động tấn công mãnh liệt vào thế lực Cung Gia. Thực ra, cũng không tính là đột ngột, thế lực Cung Gia vẫn luôn phòng bị bọn họ vừa động, thế lực Cung Gia liền biết, thế nhưng, biết thì biết, sau lưng không có ai tiếp viện, chết một người liền thiếu một người, mà kẻ địch thì quần quần không dứt. Ngày thường, cảm thấy người có quan hệ với Cung Thị Thành và Cung Gia quá nhiều, thậm chí rất nhiều ngành nghề đều là người nhà cùng mình cạnh tranh, nhưng giờ phút này, thế lực Cung Gia có một loại ảo giác, người nhà không có mấy người, khắp nơi đều là kẻ địch. Đông, Nam, Bắc ba khu nội thành đều loạn lên, khu Tây Thành cũng không có cách nào tự lo thân mình. Khu Tây Thành chủ yếu là nơi sinh sống của người bình thường, tầng lớp xã hội thấp nhất, nhưng đông đảo. Có người thì có lợi ích, Cung Gia ở khu Tây Thành cũng có rất nhiều sản nghiệp, đặc biệt là liên quan đến dân sinh, là nguồn lợi lớn. Vải vóc, gạo, đậu nành, thịt, muối ăn, đường trắng những vật chất chủ yếu trong cuộc sống của mọi người, Cung Gia gần như độc quyền kinh doanh. Nếu không có toàn thành hỗn loạn, các cửa hàng của Cung Gia gần như là cấm địa, căn bản không ai dám nhòm nó. Thế nhưng, khi toàn bộ thành trì đều loạn lên, ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, lửa cháy lớn chiếu sáng đêm tối, dường như cũng kích thích dũng khí trong lòng mọi người. Cũng không biết ai là người đầu tiên xông vào tiệm gạo, sự hỗn loạn đột nhiên xảy ra, khắp nơi đều là những con dao sáng loáng. Giết chúng đi, gạo là của chúng ta rồi. Những con sâu hút máu chiếm giữ trên đầu chúng ta, cũng nên trả giá đắt. Hôm nay không giết chúng ta cả đời đều sẽ bị chúng bóc lột, con cháu chúng ta đều không có cơ hội ngẩng đầu. Từ những tiếng hô này có thể biết rõ, có người đang âm thầm gây xích mích. Người bình thường thường không quan tâm hô khẩu hiệu, đa số người vẫn có tư duy thích âm thầm phát tài, hơn nữa thực lực người bình thường rất thấp, không đánh lại cao thủ Cung Gia. Nhưng bây giờ, cao thủ Cung Gia liên tiếp ngã xuống. Các cao thủ Cung Gia tự nhiên nhìn ra điểm này, họ ý đồ an ủi đám đông, đồng thời muốn tìm ra những kẻ châm ngòi trong đám đông, thế nhưng họ không tìm thấy cơ hội. Còn chúng đã nổi giận mất lý trí, đại não bị tham lam và cừu hận chiếm cứ. Hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, họ đã quên sợ hãi, phớt lờ cái chết, trong mắt chỉ có gạo, vải vóc và các vật phẩm khác. Toàn bộ thành trì đều loạn lên, lúc này, những người còn giữ được bình tĩnh càng ít đi, hoặc là những người năng lực quá yếu, không làm được gì, hoặc là những người quen thao túng mọi việc từ trong bóng tối, còn lại chính là Lưu Nguy An và Tạ Vô Cực, bọn họ đang xem rất ngon lành. Tuy nhiên, hai người xem náo nhiệt lại là điều cung gia không mong muốn thấy, mặc dù hai người là kẻ chủ mưu, cung gia hận không thể xé xác hai người thành vạn mảnh, nhưng việc bọn họ không động thủ lúc này đối với cung gia lại là một sự giúp đỡ. Còn kẻ địch của cung gia cũng sẽ không cố ý trêu chọc hai người, dù sao, thực lực mà hai người đã thể hiện, chỉ cần không phải kẻ đần, sẽ không có ai dám có ý đồ bất chính. Ngươi cảm thấy kết cục cuối cùng là gì? Lưu Nguy An từ không gian giới chỉ lấy ra một túi đồ ăn vặt, nhàn nhã ăn, lại tốt bụng đưa đến trước mặt Tạ Vô Cực, bạn tốt phải biết chia sẻ. Cảm ơn. Tạ Vô Cực nhã nhặn từ chối, hắn tự nhận khi còn trẻ đã từng làm những việc không theo lẽ thường, nhưng tuyệt đối không có tâm trạng ở thời điểm này mà ăn đồ ăn vặt, đây không phải người bình thường có thể làm được. Những người này, ngươi sẽ phải hối hận. Phán đoán là gì? Lưu Nguy An thuận miệng hỏi. Ta tuy không rõ ràng cung gia xảy ra chuyện gì, khiến thế hệ trước đều đã ra tay, nhưng ta có thể khẳng định, bọn họ ít nhất sẽ để lại một hai người trông coi hang ổ. Tạ Vô Cực nói. Cho đến bây giờ, những người già nhất của cung gia, một người cũng chưa xuất hiện, điều này không hợp lẽ thường. Ngọc Bộ Quân và Vũ Thần Phong sẽ không thể không nghĩ đến điểm này. Lưu Nguy An nói. Đây cũng là điều ta thấy kỳ lạ, chẳng lẽ hai người còn có hậu thủ? Tạ Vô Cực hỏi. Đại thế. Lưu Nguy An thốt ra hai chữ. Hai người không xuất hiện, thì luôn có người còn lo ngại mà không dám gia nhập phe đối đầu cung gia. Mà bây giờ, toàn thành thảo phạt cung gia, mục đích của hai người cũng đã đạt được. Nói trắng ra, tất cả mọi người đang nhìn hai người dám hiện thân, đã nói lên cung gia đại thế đã mất. Bằng không mà nói, đã nói lên cung gia còn chưa đến lúc suy bại, mọi người chỉ sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Thì tính sao? Cho dù huy động toàn thành cũng không thể đánh bại cung gia. Tạ Vô Cực không đồng tình, mặc dù trước mắt nhìn có vẻ ồn ào, một bộ cung gia sắp bị tiêu diệt, nhưng một khi cao thủ chân chính của cung gia xuất hiện, cục diện lập tức sẽ đảo ngược, những người này, đến lúc đó đều là cái đầu người. Lưu Nguy An nở nụ cười. Chương 2753, Cự Tuyệt Hoàng đánh bạc. Chương 2753, Cự Tuyệt Hoàng đánh bạc. Thực lực của Tạ Vô Cực mạnh thì mạnh thật, nhưng bản chất lại là tư duy của một cường đạo. Một người còn sống thì rất đơn giản, chỉ cần ăn no là được. Thế nhưng, một gia tộc muốn kéo dài truyền thừa thì không thể rời xa xã hội, mà xã hội lại do con người cấu thành. Ao tù không thể nuôi rồng lớn, chỉ có biển cả mới có thể thai nghén ra sinh vật cường đại. Nếu người ở cung thị thành chống đối đều chết hết, chỉ còn lại người cung gia, chẳng khác nào từ biển cả lui về ao tù, cuối cùng sẽ bởi vì thoát ly xã hội mà từ từ đi đến diệt vong. Lưu Nguy An không giải thích, hắn bay bổng rơi xuống đất, ngăn cản một người trẻ tuổi đang ý đồ nhặt lên chuông đồng lớn, Thác Đỉnh Thái Tuế. Binh khí này không hợp với ngươi. Chuông đồng lớn là binh khí của Thác Đỉnh Thái Tuế. Sau khi Thác Đỉnh Thái Tuế chết, chuông đồng lớn rơi trên mặt đất rất lâu không ai để ý, nhưng không phải vì mọi người không để ý, mà là giữa Thanh Thiên Bạch Nhật không tiện ra tay. Bây giờ hỗn loạn rồi, đã có người nhịn không được. Thế nhưng, thanh niên hiển nhiên đã đánh giá thấp trọng lượng của chuông đồng lớn. Trên tay Thác Đỉnh Thái Tuế nó dường như nhẹ bẫng, nhưng hắn thử một chút mới biết, đồ chơi này nặng như một ngọn núi. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên cảnh giác nhìn Lưu Nguy An. Lưu Nguy An mỉm cười, đi đến trước chuông đồng lớn. Thanh niên muốn ngăn cản, nhưng lại không dám. Đang do dự, hắn đã thấy Lưu Nguy An nắm lấy một chân của chuông đồng lớn, cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, dễ dàng liền nhấc lên. Tiếp đó, hào quang lóe lên, chuông đồng lớn biến mất. Chư vị, đây là chiến lợi phẩm của bổn vương, mọi người đừng có ý định nhòm nó. Lưu Nguy An nhàn nhạt nói với đám người đang ngấm ngầm dục dịch, tiếp đó lại nói với thanh niên, huynh đệ, thấy tốt thì lấy, quá hăng hái thì hỏng việc. Nói xong, hắn xuất hiện cách đó vài trăm mét, cạnh đôi song truy, một tát đánh chết hai cao thủ đang tranh giành song truy, rồi thu song truy vào không gian giới chỉ. Đôi truy này cũng là đồ tốt, binh khí của đại lão cung gia có thể tệ sao? Thanh niên chứng kiến cảnh này, mặt lúc tím xanh lúc đỏ bừng, suy tư một lát, cuối cùng tâm trạng phức tạp rời đi. Tuy bị Lưu Nguy An đoạt mất, nhưng Lưu Nguy An cũng đã cứu hắn, với thực lực của hắn, căn bản không thể cầm được chuông đồng lớn, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bị người khác hãm hại. Tạ Vô Cực đối với hành vi của Lưu Nguy An tương đối im lặng, hắn còn tưởng Lưu Nguy An đi làm gì đó, khiến hắn phải theo sau lưng Nghiêm Thần Giới bị. Ai dè hắn lại đi nhặt binh khí, loại chuyện này hắn còn khinh thường làm, thật sự là mất thân phận. Đến rồi, Lưu Nguy An lại nhảy lên nóc nhà. Theo sau Tạ Vô Cực hai chân vừa chạm vào mái ngói, bả vai hắn bỗng nặng trĩu, tóc gáy dựng đứng ngay lập tức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng cung gia, một bàn tay cực lớn thò ra từ sâu trong phủ đệ cung gia, khi vừa nhìn thấy còn kích thước bình thường, trong nháy mắt đã to lớn như núi cao, che khuất bầu trời. Bàn tay lớn rơi xuống, tiếng nổ kinh thiên động địa như dự đoán không hề xảy ra, rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức sự ngạc nhiên biến thành kinh hãi. Bàn tay lớn thu hồi, những dù binh tán dũng, binh lính tàn mạn, tiến vào phủ đệ cung gia gần như bị tiêu diệt sạch, tiếng ồn ào và tiếng chém giết lập tức giảm đi hơn một nửa. Kẻ chết đều là kẻ địch, các cao thủ cung gia, không một ai chết, ngay cả những người lầm vào vòng vây cũng không một ai chết, không những không chết mà còn không có một vết thương nào, nhà cửa kiến trúc cũng không bị hư hại. Đây là loại thủ đoạn gì? Điều này đã không còn là võ học nữa rồi, gần như có thể gọi là thần thông. Kẻ mạo phạm cung gia, giết không tha. Giọng nói giàn mua vang lên, không biết bao nhiêu cao thủ toàn thân run rẩy, tám chữ, tựa như tám quả bom, chấn động khiến từng người thần hồn lệch vị trí, khí huyết cuộn cuộn. Một số người có thực lực yếu hơn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là sự hoảng sợ. Ta biết ngay còn chưa ra hết thực lực. Vũ Thần Phong không do dự, trực tiếp giết thẳng qua, nhưng mà, còn chưa đến gần, đã bị một cái tát hất văng ra ngoài. Đem, chuông đồng bay ngược lên chân trời, Vũ Thần Phong bị bắn bay lên không trung. bàn tay lớn như núi cao đuổi theo Vũ Thần Phong, khi sắp đánh trúng Vũ Thần Phong, một đạo kiếm khí đâm rách lòng bàn tay khổng lồ. Bàn tay bị đau, vèo một cái co rút lại. Lao thất phu, xem ngươi còn có thể ra được bao nhiêu chiêu. Hoàn hồn lại, Vũ Thần Phong giận dữ, hắn triệu hồi chuông đồng lớn một lần nữa thẳng hướng sâu trong cung ra, sóng âm dập dờn, hư không bật mèo, không biết bao nhiêu kiến trúc hóa thành phế tích. Ngọc Bộ Quân vẫn như cũ không nói gì, trong tay lại có thêm một thanh kiếm, từ một hướng khác thẳng tiến sâu vào. Những chấn động đáng sợ truyền đến, hào quang gần như xé rách màn đêm, khí tức ngẫu nhiên tràn ra, mạnh như Tạ Vô Cực cũng phải nổi da gà, huống chi là các cao thủ bình thường. Ngoại trừ binh lính bất quỷ tộc, nhân mã Ngọc gia và Vũ gia, không còn ai dám tiến vào phủ đệ cung gia nữa, mặc dù nhiều tường viện của phủ đệ cung gia đã đổ nát, cổng lớn cũng đổ, chỉ cần muốn vào cũng có thể vào, không có ai ngăn cản, thế nhưng lại không ai dám đặt chân nửa bước. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, từng mảng lớn bầu trời bị đánh nát. Chuông đồng lớn của Vũ Thần Phong vài lần bị đánh bay, cũng may chuông đồng lớn vô cùng cứng rắn, bất kể bị đánh thế nào cũng không vỡ. Đến cuối cùng, Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân bắt đầu từng ngụm thổ huyết, các căn phòng sâu trong cung gia bắt đầu sụp đổ, cho thấy vị nhân vật lợi hại của cung gia cũng không chịu nổi nữa. Toàn bộ cung thị thành đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang chú ý trận chiến này. Các cao thủ cung gia cầu nguyện lão tổ tông nhà mình thắng, thế lực đối địch thì hy vọng Ngọc Bộ Quân và Vũ Thần Phong thắng, bằng không, bọn họ sẽ gặp họa, không hề nghi ngờ, cung gia thắng sẽ tính sổ sau này. Tạ Vô Cực cũng đang căng thẳng nhìn chằm chằm, đột nhiên, hắn phản ứng kịp, kỳ lạ nhìn Lưu Nguy An. Theo lý mà nói, Lưu Nguy An là người không muốn cung gia lật ngược tình thế nhất, vì sao hắn một chút cũng không sốt ruột, nếu hắn lúc này gia nhập chiến đấu, bên cung gia chắc chắn sẽ thua, thế nhưng hắn lại không làm gì cả, còn có tâm trạng ăn đồ ăn vặt, đây là vì sao? Có hứng thú đánh cược một lần không? Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, Lưu Nguy An đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười đầy suy nghĩ. Đánh cược gì? Tạ Vô Cực hỏi. Cứ đánh cược kết cục, ai có thể thắng? Lưu Nguy An nói. Không đánh bạc. Tạ Vô Cực lắc đầu. Vì sao? Lưu Nguy An có chút kỳ lạ. Mẫu thân của ta đã từng nói cho ta biết, cự tuyệt hoàng cự tuyệt đánh bạc. Tạ Vô Cực nói. Lưu Nguy An trợn mắt há hốc mồm, câu trả lời này khiến hắn trở tay không kịp. Chấn động kinh khủng từ dưới lòng đất truyền đến, phảng phất muốn lật tung đại địa, giọng nói giản mua tràn ngập sự kinh ngạc và phẫn nộ. Dĩ nhiên là các ngươi, hào quang chói mắt rơi xuống, để lộ thân ảnh chật vật của Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân. Bàn tay lớn che khuất bầu trời đã biến mất, thắng bại đã phân, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này đã không còn quan trọng, cung gia thua, thế là đủ rồi. Thành phố yên tĩnh lại sôi sục, các cao thủ các nơi đều xuất hiện, thẳng tiến về phía phủ đệ cung gia. Các cao thủ cung gia như cha mẹ chết, cắn chặt hàm răng, không nói một lời, lặng lẽ ngăn cản các cuộc tấn công từ bốn phương tám hướng. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, Lưu Nguy An cũng rất tin tưởng, tương phó Linh Vân đã ra tay, đây cũng là lý do hắn không ra tay. Nếu cung gia thắng, kẻ xui xẻo nhất tuyệt đối là tương phó Linh Vân, chứ không phải hắn. Lão tổ cung gia giữ lại đã tử vong, Tạ Vô Cực cho rằng Lưu Nguy An muốn động thủ, nhưng nào ngờ, hắn vẫn thản nhiên ăn đồ ăn vặt. Hắn đang định hỏi mục đích của Lưu Nguy An, đột nhiên sắc mặt đại biến.